thời gian này hẳn đủ. Nếu như dùng Long Tế Ti truyền tống kết giới, Trương Tam một nhóm hoàn toàn có thể ở nhân loại đạt đến trước đạt đến muốn hàn. Trương Tam lại lắc đầu nói, không cần. Tôn Lục thành tựu đại tế ti, chỉ số IQ là rất cao, lập tức đoán được địa Long Nguyên Soái ý tưởng. Ngươi dự định trực tiếp đánh bất ngờ địch hậu. Trương Tam đạo, không sai, từ đám ngu xuẩn này quy mô đến xem, bọn họ đánh giá thấp huyết tinh cứ điểm phòng ngự cường độ vô luận là có hay không tiếp viện cũng không thể có công vào năng lực. Nếu như vậy chúng ta tại sao còn muốn tiếp viện? Đại tế ti cùng hai vị Long Soái đều gật đầu. Huyết tinh yếu tắc sớm đã không phải thần kiếm dũng sĩ đoàn dưới sự khống chế huyết tinh yếu tắc. Đi qua mấy ngày này thời gian, Ma Vương lợi dụng Long Tế Ti truyền tống năng lực, phái ra đại lượng Long Nhân công tượng, Long Nhân đại sư, để cho bọn họ ngày tiếp nối đêm tu kiến huyết tinh pháo đài, củng cố phòng ngự kết giới, các loại phòng ngự trận pháp. Trừ những thứ này ra, càng chuyên môn chế tạo một chi muốn tái quân đoàn. Trong đó bao gồm Ngũ Thiên Long người chiến đấu bảng 5.000 tinh linh tinh nhuệ 5.000 thú nhân tinh nhuệ 5.000 con tà nhãn đầu thực nhân ma xét tháp nhìn về nơi xa tháp. Lúc này, thực nhân ma đều lần lượt đúng chỗ. Bằng huyết tinh pháo đài trước mắt năng lực phòng ngự, trừ phi xuất động đế quốc phát động đại quy mô quân chính quy bao vây tiêu trừ, bằng không không phải e có thể có cơ hội lay động huyết tinh pháo đài. Nhưng mà, tình huống hiện tại là, nhân loại chi xuất động không đến 2 vạn người. Trong đó 1 vạn là xà long hỗn tạp lính đánh thuê. Mặt khác ngũ làm người ngược lại là phi thường tinh nhuệ, đại khái là cổ lỗ bá tước gia tộc tư bình, bằng như vậy thực lực ít ép có thể công phá pháo đài. Thà rằng như vậy, tại sao còn muốn đi thủ pháo đài? Cùng với phòng thủ, không bằng tiến công nhân loại tấn công pháo đài bị nẹt sau đó, bọn họ chỉ có thể làm ra rút lui quyết định, mà Trương Tam kế hoạch mai phục tại lui lại trắng dù sao chi lộ thượng. Nếu đã tới, vậy cũng đi. Dám khiêu chiến vĩ đại chủ thượng. Vậy sẽ phải có đem tính mệnh cùng đầu lưu lại dự định. Trương Tam cũng không có lợi dụng Long Tế Ti truyền thống, hắn xuất lĩnh bộ đội hỏa gián chạy tới pháo đài phương hướng, đồng thời mai phục tại chỗ vùng núi phụ cận. Cùng lúc đó, Tam đại dũng sĩ đoàn đoàn trưởng, mỗi người bọn họ đều mang bộ hạ đắc lực, tổng cộng có mấy trăm tên tinh nhuệ dũng sĩ trình diện. Đại dũng 10 đám đoàn trưởng đều là tứ giai dũng sĩ. Còn như những thứ này bị mang đến tham chiến, không khỏi là đỉnh tiêm nhị giai hoặc là tam giai thực lực tinh anh dũng sĩ. Từng cái thật đại đô rất cường đại, hơn nữa năng lực phức tạp đa biến. Ngoại trừ Tam đại dũng 10 đám, cái này mấy trăm tên dũng sĩ tham dự hành động bên ngoài, còn có một chi quy mô đạt hơn 15.000 người quy mô đại quân. Trong đó ngũ là người, mặc vào tỏa giáp, khoác áo choàng, cưới ma lân chiến mã, nhân thủ một cây chỉ là trường thương, quang thị khí thế khí chàng liền ủy phong uy. Chi bộ đội này không đơn giản, là cổ lộ tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn. Cổ lộ gia tộc tự mình chế tạo gia tộc kỵ 10 đám. Cổ lộ kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, thuần một sắc đều là cấp tinh anh đơn vị. Giai tinh anh 4 làm, nhị giai tinh anh liên can, tổng cộng 50 kỵ sĩ phân đội, mỗi một vị phân đội trưởng, chí ít đều có tam giai tinh anh thực lực, 5 cái kỵ sĩ đại đội trưởng có ít nhất tứ giai tinh anh, kỵ sĩ đoàn trưởng sở hữu tứ giai lĩnh chủ thực lực. Không hề nghi ngờ, đây là cổ lộ địa khu bộ đội tinh nhuệ nhất chi có thể chớ nhìn bọn họ số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng trang bị của bọn họ cực kỳ hoàn hảo. Tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện trải qua trăm dê năng lực chiến đấu. Có thể nói, chỉ cần không dùng cho đại quy mô chiến tranh. Cổ lộ gia tộc chi này kỵ sĩ đoàn cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi. Ngoại trừ ngũ làm viết so với đế quốc quân chính quy cổ lộ gia tộc kỵ sĩ đoàn ở ngoài, còn có 10.000 tên đi theo chiến sĩ, bọn họ đều là dùng tiền mướn tới dòng binh. Dòng binh cứ việc xà long hỗn tạp, nhưng có phong phú tùng lâm kinh nghiệm tác chiến. Mỗi người đều là vết đao liếm máu, kinh nghiệm lão luyện chiến sĩ. Dũng sĩ đoàn kỵ sĩ đoàn dòng binh đoàn, như vậy tổ hợp không thể nghi ngờ phi thường cường đại, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó vừa vặn có thể bổ sung chỗ thiếu hụt. Phía trước chính là huyết tinh muôn trại. Thiên hỏa dũng sĩ đoàn đoàn trưởng Lý Thiên Diễm nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Ma Vương khả năng sắp đặt mai phục. Lưu Sa Dũng 10 đám đoàn trưởng Hoàng Sa cười ha ha một tiếng. Sợ cái rắm, ta nghe nói Ma Vương gần nhất đang tấn công ma qua thành ngoài ra mặt đông ải nhân, mặt tây cự nhân đều ở đây gây sự tình. Ta cũng không tin hắn còn có tinh lực nhìn chung huyết tinh yếu tắc. Chính là, từ bắt được huyết tinh yếu tắc, 077, tổng cộng bất quá một cái nhiều tuần lễ. Thất tinh dũng sĩ đoàn đoàn trưởng Tề Tinh bình tĩnh nói, ta cũng không tin muốn hàn có thể ở thời gian ngắn như vậy lần nữa hình thành chiến lực, ta ngược lại cảm thấy chúng ta lần này có chút quá với hương sư động chúng. Lý Thiên Hiệu nói, hương sư động chúng là cần thiết, chúng ta cướp đoạt muốn hàn chi phía sau, ma vương rất có thể sẽ xuất hiện. Đem lại của chúng ta một lần cơ hội. Nói đến đây, 3 vị đoàn trưởng hiểu lòng không thích hợp. Bọn họ sở dĩ bang Tô Văn Hạo cướp đoạt pháo đài, ngoại trừ Tô Văn Hạo sẽ dành cho cực cao thủ lao ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn có cơ hội lợi dụng cổ lỗ kỵ sĩ đoàn vây kín giết ma vương. Đối với bọn họ mà nói, giết 2-3 giai ma vương không có ý nghĩa. Chỉ có giết Long Ma Làm như vậy tứ giai ma tài năng đã nghiền. Huống Long Ma Làm ở bây giờ tứ giai ma làm bên trong, vậy cũng xa xa vượt lên đầu cùng nhau tuyệt trần tồn tại, mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, chỉ cần có thể đưa hắn chém ở dưới đao, như vậy ngay lập tức sẽ có thể nghịch tập cải mệnh. Cái kia thời gian, thăng lên ngũ giai, cũng căn bản không nói chơi. Chỉ cần trở thành ngũ giai dũng sĩ, cho dù đối mặt cổ lỗ bá tước Tô Văn Hạo cũng có thể bình bắt đầu bình bốn, dù sao hiện giai đoạn toàn thế giới phạm vi bên trong, có thể có mấy người có cơ hội thăng lên ngũ giai. Đại gia chuẩn bị. Trận chiến này bá tước đại nhân cực kỳ coi trọng. Vì gia tộc vinh quang, chỉ cần thắng lợi, không cho phép thất bại. Cổ lỗ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tái lô cổ lỗ rút ra kỵ sĩ trường kiếm, một nguồn năng lượng từ trong thân thể của hắn thả ra ngoài trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Ngươi chịu đến kỵ sĩ quang hoàn gia trì, sinh mệnh 100, lực lượng 10, thể chất 10. Thật là lợi hại. Lại là thống suất kỹ năng. Cổ lỗ gia tộc kỵ sĩ trưởng quả nhiên không đơn giản. Hiện trường dũng sĩ mỗi một người đều lòng tin tăng nhiều, vốn tưởng rằng cổ lỗ kỵ sĩ đoàn vốn là thật lợi hại, không nghĩ tới còn nữa không lợi hại thống suất. Dòng binh bộ đội lúc này cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy đại lính đánh thuê đầu mục cũng đều vốn có đỉnh tiêm tứ giai tinh anh thực lực, ở cổ lỗ địa khu lính đánh thuê bên trong, bọn họ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có thể nói, cường đại như thế đội hình, cổ lỗ bá tước quyết tâm muốn lấy trở về muốn hàn quyền khống chế. Chương 144, linh hồn chúng mùa lớn. Nam. Huyết tinh pháo đài phát hiện người xâm lăng. Khổng lồ hộ thành kết giới. Lập tức bao phủ xuống. Lý Thiên Diễm kinh ngạc nói. Bọn họ cư nhiên sửa xong kết giới. Vị dũng sĩ đoàn trưởng đều tận mắt quá. Ma Vương. Công phá cứ điểm hiện trường hình ảnh. Lúc đó. Mướn Vương. Hóa thành một đầu màu vàng kim kim cương địa long. Lấy sắp xếp khô kéo mục nát tư thế một lần hành động vỡ vụn kết giới. Tiếp tạc xuyên muốn hàn tường thành. Theo lý thuyết. Kết quả bị hao tổn nghiêm trọng. Làm sao ngắn ngủi không đến 10 ngày. Ma Vương liền đem kết giới cho sửa xong. Không chỉ có pháo đài kết quả, liền bị tổn thương tường thành, bây giờ nhìn lại cũng khôi phục nguyên dạng, đây cũng không phải là một cái nhỏ như này xem ra. Ma Vương rất trọng thị pháo đài. Cái này chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Chính là bởi vì Ma Vương coi trọng muốn tái, cho nên chỉ cần đánh hạ pháo đài, Ma Vương rất có thể sẽ tự mình xuất hiện, như vậy thì có cơ hội triển khai săn. Thiên công. Dòng binh hai cánh đi đầu. Bọn họ chủ yếu phụ trách tiềm hộ. Cổ lỗ kỵ sĩ đoàn là chủ lực. Lúc này toàn thể ngưng tụ đấu khí, kết thành thế trận xung phong, lấy một loại không vui không phải bước tốc độ, theo sát phía sau, lại tựa như bình đang xúc thế. Mấy trăm danh dũng sĩ không có nhàn rỗi. Bọn họ ở ba vị đoàn trưởng dưới sự dẫn dắt tự do công kích. Dũng sĩ sức chiến đấu đều rất mạnh mẽ, phổ biến đều đạt được đồng cấp lĩnh chủ tả hưu, nhưng bọn hắn năng lực cùng thiên phú làm kỳ bách quái. Không quá dễ dàng bị hiệp đồng đứng lên chiến đấu. Cùng với máy móc hợp thành trận hình. Tự do chiến đấu ngược lại có thể phát huy thực lực. 2000m, 1000m, muốn bao không có phản ứng. 1000m, 500m, muốn hàn không có phản ứng. 400m, 200m, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha ha. Dáng dấp giống như ngăn cản đều không. Xem ra Ma Vương căn bản chưa chuẩn bị xong. Điều này cũng không có thể trách hắn, ai bảo chúng ta tới nhanh như vậy. Hắn hiện tại khẳng định cũng là tình FA. Dũng sĩ phi thường phấn chấn. Đại quân đã dán mặt. Mũi tên, một cái hỏa cầu đều không có, cái này sóng rõ ràng là tặng không. Cổ lỗ kỵ 10 đám trưởng giơ trường kiếm lên, đấu khí ngưng tụ thành một đạo 10 thước kiếm mang, trước mặt hướng về phía trước mắt hộ thành kết quả viết tiếp. Chế mang đánh rất trong quá trình. Từng cái kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Tất cả đều cống hiến ra một tia đấu khí chi lực. Làm cho dài 10 mét chế mang. Trong nháy mắt tăng vọt đến 20m, cổ lỗ kỵ sĩ đoàn trưởng quát lớn. Phá! Chỗ hổng! Kịch liệt tiếng vỡ vụn vang bên trong, như dạn nước mặt kiếng, huyết tinh pháo đài kết quả bên trên, bị chém ra một cái lớn quá. Thật là lợi hại! Ba vị dũng sĩ đoàn trưởng đều động dung. Đây chính là thống suất hình cường giả năng lực sao. Bọn họ tự tin nhất đối nhất một mình đấu sẽ không thua cổ lỗ đoàn trưởng, nhưng nếu như ở tại thống binh dưới tình huống, cũng là không phải e có thể đánh được. Thứ giai linh chủ thực lực cổ lỗ đoàn trưởng. Hắn lúc này thực lực đến gần vô hạn bá chủ cường độ quá ổn. Có cường giả như vậy. Có như vậy kỵ 10 đám. Cộng thêm lão luyện dòng binh hiệp trợ. Huyết tinh pháo đài 100% có thể đánh xuống. Nhưng mà. Liên tại mọi người. Hầu như đều thở phào nhẹ nhõm. Cho rằng trận chiến đấu này không có bất ngờ lúc. huyết tinh muốn bao chợt buộc phát ra một hồi tia sáng, đến làm tính toán chùm tia sáng điên cuồng bắn ra, so tiễn tên ma pháp càng nhanh chóng tiệm, chính xác hơn, giống như trọng hình súng máy bắn phá, trong nháy mắt liền rơi vào dũng sĩ đoàn cùng với dòng binh bên trong. A a a a, đây là cái gì? Cứu mạng, chân của ta không có. Sóng tả nhãn chùm tia sáng phô thiên cái địa đánh tới, trong nháy mắt tạo thành hàng trăm hàng ngàn thương vong, cùng lúc đó tinh linh mũi tên ma pháp, theo sát tới trước một giây còn bình tĩnh chiến trường. Trong chớp mắt bao phủ ở tinh phong trong cơn mưa máu. Cỗ lộ kỵ mười đám lớn lên hãi, kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết, tình huống không ổn. Địch nhân cũng không phải không có phòng bị hoặc năng lực chống cự, bọn họ sở dĩ đợi đến đại quân gián mặt mới, chỉ có, khởi xướng phản kích, thuần túy hạo dụ địch thâm nhập, tốt tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Điều này nói rõ từ vừa mới bắt đầu. Huyết tinh pháo đài sẽ không đem bọn họ để trong mắt. Cái này rậm rạp chẳng chịt mũi tên, ma pháp, kinh khủng này chùm tia sáng công kích, đều phô hiển huyết tinh yếu tắc cường đại phòng độ lực. Một tiếng ầm vang nổ. Nói bằng thùng nước lôi quang hạ xuống. Bên ngoài công kích mục tiêu chính là kỵ sĩ đoàn trưởng. Kỵ sĩ đoàn trưởng vội vã ngưng tụ đấu khí một kiếm vô tới, đấu khí chạm cùng xét va chạm, mãnh liệt bạo tạc đem chu vi một vài cái kỵ sĩ xé nát. Thật là đáng sợ công kích. Cố Lô đoàn trưởng cứ việc chặn cái này một, nhưng hắn toàn thân đều vô cùng lo lắng bức khói, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nếu như không phải thống suất kỹ năng tăng cường, vị này kỵ sĩ đoàn trưởng coi như không chết cũng đồng tổn thương. Rất rõ ràng. Đây là xét tháp. Ma vương cố ý đặt ở cứ điểm tam giai công kích kiến trúc, bên ngoài triển hiện ra uy lực cường đại, thậm chí đủ để giết chết tứ giai lĩnh chủ đơn vị. Rút lui. Mau bỏ đi. Toàn bộ lui lại. Cố Lô kỵ sĩ đoàn trưởng biết rõ thế cục bất lợi nhất định phải lui lại, chúng kỵ sĩ đoàn vội vã quay đầu, vừa rồi có bao nhiêu khí thế bí y hiện tại liền bao nhiêu chật vật không chịu nổi. Còn như dòng binh, bọn họ phản ứng so với kỵ sĩ mau hơn. Đám này tên giảo hoạt ở thừa nhận tà nhãn đợt thứ nhất thời điểm công kích, bọn họ cũng đã bắt đầu lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị mở. Giết! Ma vương bệ hạ ở trên. Giết sạch những thứ này bẩn thỉu nhân loại. Huyết tinh cứ điểm đại cửa bị mở ra. Tất cả hình thể khôi ngô trọng giáp thực nhân ma, từng cái bưu hãn vô cùng người lương thiện lang kỵ, cùng với mẫn tiệp hung hãn long nhân chiến đấu bảng đổi tới. Cùng lúc đó, tinh linh xạ thủ, tinh linh pháp sư, cùng với tà nhãn. Bọn họ vẫn còn ở dành thời gian dành cho chạy trốn địch nhân càng nhiều công kích. Làm cố lỗ bộ đội từ như địa ngục tình cảnh thoát khỏi đi ra, bọn họ 15.000 người đội ngũ, chỉ còn lại có khu 6-7 làm người. Tại sao có thể như vậy? Ma vương quân đội làm sao sẽ mạnh như vậy? Hơn nữa ma vương tại sao có thể có nhiều như vậy quân đội ở pháo đài? Hắn lúc này hẳn là bị ma vu thành, thiết tâm thành ải nhân, lôi minh thành cự nhân hấp dẫn chú ý lao đối với, vì sao còn tự tại huyết tinh pháo đài tụ tập trọng binh. Cố Lô gia tộc kỵ sĩ cũng tốt. Đại dũng sĩ đoàn dũng sĩ cũng được. Giờ này khắc này đều rơi vào cự đại thất bại cùng khiếp sợ. Lý Thiên Diễm sắc mặt khó coi. Chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp ma vương quân đoàn quy mô, hắn tấn công muốn chạy lúc bộ đội, xem ra cũng không phải toàn bộ thực lực. Hơn nữa xa xa không phải toàn bộ thực lực. Đáng chết. Chúng ta bị lừa. Lần này thực sự là tổn thất nặng nề. Lĩnh. Nơi đây không an toàn, chúng ta thật vất vả thoát khỏi truy binh, cũng đừng lại bị dính vào, nhanh chóng trước tiên lui trở lại khoa. Nói đúng. Đi nhanh lên. Dũng sĩ, kỵ sĩ, dòng binh, không dám dừng lại. Thú nhân lang kỵ binh tốc độ rất nhanh, long nhân chiến sĩ đủ biết bay siêu cấp binh, liền tinh linh trùng cũng có long ưng pháp sư, long ưng cung tiễn thủ. Mỗi dừng lại thêm một giây đồng hồ. Sở đối mặt nguy hiểm đại nhất phân. Bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Đám người trải qua ngắn ngủi điều chỉnh lập tức hướng bắc phương mà đi, chỉ cần trở lại cố lộ bá tức lĩnh, có đế quốc chú quân bảo hộ cắt liền an toàn. Rất nhanh. Đám người trải qua một chỗ vùng núi. Đây là ra vào hỗn độn rừng rậm đường phải đi qua. Nếu như đi vòng, lộ trình đem thêm vài lần, cũng may vùng núi cũng không dốc đứng, sẽ không ảnh hưởng bộ đội hành quân. Cố Lô kỵ sĩ đoàn trưởng khi nhìn đến trước mắt, trong lòng hắn đông nhiên có một loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy cái này gia phương lúc này phi thường bất tưởng. Nhưng mà, đã quá muộn. Từ tứ diện xuất hiện quân địch. Trương Tam mang theo hai vị long soái, một vị đại tế ti, xuất hiện ở ngay phía trước, đang vẻ mặt trêu tức nhìn trước mắt những thứ này tử binh bại tướng. Không tốt. Là Nghĩa Vương. Chúng ta bị mai phục. Nhưng là Ma Vương làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trương Tam nghe được vài cái dũng sĩ đầu lĩnh liên tiếp hoảng sợ kinh hô, hắn nhất thời cảm thấy có chút không nói, bọn người kia giả ánh mắt gì? Vì sao luôn sẽ bị trở thành ma vương? Đại khái ở nơi này đàn quyền kiến trong mắt hắn Trương Tam cường đại đến khó có thể đối kháng. Kinh khủng như vậy, cường đại, khó có thể đối kháng, cho người ta cường liệt cảm giác gáp bách tồn tại, đó không phải là ma vương còn có thể là ai. Trương Tam không khỏi lộ ra nụ cười dễ cận. Đám này chút kiến cũng chỉ có như thế chút trí tưởng tượng. Chỉ có thấy qua hay chưa đại hải người mới sẽ cho rằng giang hồ mênh mông, chỉ có thấy qua hay chưa tinh không người mới sẽ cho rằng đại địa mênh mông. Thực sự là một đám kẻ đáng thương. Các ngươi thật đáng buồn, sinh mệnh sẽ tại nơi đây đi hướng chung kết. Trương Tam mãnh địa thả người nhảy, hình thể đón gió căng phồng lên gấp trăm lần, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài mấy chục mét độc giác kim cương lực. Chết đi. Trương Tam trực tiếp đánh vào cổ lỗ kỵ sĩ đoàn trưởng trên người. Vị này thực lực không kém, kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến nhân loại thống suất, lúc này căn bản không có dư lực chống lại, trong nháy mắt đã bị đánh thành thịt nát. Đừng nói kỵ sĩ đoàn trưởng đấu khí cơ bản canh tẫn. Cho dù là trạng thái toàn thịnh phía dưới, hắn cũng không khả năng chống đỡ được Trương Tam, tuy là đồng dạng là thống suất, nhưng lẫn nhau sai đủ quá lớn. Giết bọn họ. Long Soái Vương Hai, Long Soái Triệu Ngũ, Đại Tế Ti Tôn Lục, tất cả đều xuất thủ. Đến làm tính toán Long Nhân chiến đấu binh đoàn bên trong, sở hữu năng lực phi hành siêu cấp binh thì có mấy trăm, dưới tình huống này muốn chạy trốn quá khó khăn. Cự Thụ Thành. Kỳ tích chi thụ dưới. Trương Mục mở ra người chơi nhật ký liếc một cái. Hắn phát hiện ngắn ngủi một ngày mà thôi, lại soát ra đại lượng thưởng cho tin tức. Ngươi giết chết cự ma, thu được kim tệ 9. Ngươi giết chết cự ma, thu được kim tệ 9. Ngươi giết chết cự ma chiến sĩ, thu được kim tệ 20. Ngươi giết chết cự ma tinh anh chiến sĩ, thu được kim tệ 90. Ngươi công chiếm ma vu thành, thu được lóng lánh bí ngân bảo dương. Trương Mục xem nhật ký tin tức cũng biết. Long Nhân binh đoàn ở ma qua thành đại khai sát giới. 10 vạn cự ma giết xuống tới. Tổng cộng thu được 192 vạn kim tệ. Cái này ngay ngắn một cái tòa thành thị gần như sắp bị tàn sát sạch. Ma vu thành thực lực nhãn thiết tâm thành kém xa, tinh anh đơn vị chiếm so với cũng không cao, mỗi hơn 10-20 có một tinh anh đơn vị. Bất quá. Cái này cũng bình thường. Người đều tinh anh quân đội rất ít. Người đều tinh anh chủng tộc ít hơn. Cự ma trình độ cùng thú nhân, tinh linh không sai biệt lắm, cùng thú thành cùng cự thụ thành bên trong, phần lớn cư dân còn không phải là bổ thông đơn vị. Tiền tốt thiết tâm thành tình huống là tương đối đặc thù. Phương diện hải nhân thực lực xác thực mạnh mẽ, một mặt khác là ma huyết tác dụng, tạo nên tính bằng đơn vị hàng nghìn ma hóa hải nhân chiến thổ, mà những cái này ma hóa hải nhân chiến sĩ đều là tinh anh. 100.000 này bị giết cự ma bên trong. Có 372 cái nhà ma dung thập giai thái kê 204 cái, nhị giai tinh anh 147 cái, tam giai cao thủ 21 cái. Giết đến có chút quá hỏa. Sau này phải chú ý một chút. Trương Mục tiếp tục đi xuống mặt lật. Hắn thấy được mới nhất chiến đấu ghi chép. Ngươi giết nhân loại chết dòng bình, kim tệ 20. Ngươi giết chết cổ lỗ kỵ sĩ, kim tệ 100. Một ngươi giết chết cổ lỗ kỵ sĩ, kim tệ 100. Một ngươi giết nhân loại chết dòng bình, kim tệ 20. Ngươi giết nhân loại chết tinh anh dòng bình, kim tệ 90. Ngươi giết chết tam giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 1. Ngươi giết chết nhị giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết tam giai dũng sĩ, linh hồn 1. Ngươi giết chết tứ giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 1. Một từ nhật ký tin tức không khó phán đoán. Đây là phát sinh ở huyết tinh cứ điểm chiến đấu. Làm cho Trương Mục đặc biệt kinh ngạc chính là, bị giết chết dũng sĩ bên trong, lại có 3 cái tứ giai dũng sĩ, còn lại dũng sĩ ở số lượng cũng tương đối khá. Chỉ là cái này 2 trận chiến dịch. Thu hoạch đạt hơn 7-800 linh hồn. Tam giai cùng với tam giai ở trên đều đạt được trên 100 cái đánh. Lợi hại. Lợi hại. Cái này sóng có thể a. Trương Mục trong tay điểm linh hồn hiện ra một cái tứ giai thiên phú dư giả. Chương 145, thăng cấp. Giải tỏa vương giả đơn vị. 1. Lần này đừng nói là một cái tứ giai thiên phú. Sợ rằng kích hoạt 2 cái đều đã dư giả. Như vậy xem ra. Đột phá ngũ giai. So với mong muốn còn muốn nhanh hơn. Lần này có thể nói tương đương cho lực. Trương Mục đối với bên người một cái khí chất ung dung thành thủ cáo lục tinh linh mỹ nữ nói ra. Kỳ tích cổ thụ liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Kỳ tích tế ti ản si ẻn văn cung kính nói. Tuân mệnh, mời chủ nhân yên tâm, ta đem dùng tánh mạng tới hộ vệ kỳ tích chi thụ an toàn. Đây là cổ thụ tế ti thăng cấp mà đến kỳ tích tế ti. Tuy là thăng cấp kỳ tích tế ti thành phẩm không thấp, thế nhưng suy nghĩ đến kỳ tích tế ti công năng, nói tóm lại, mười có lời. Huống chi. Tam giai sinh mệnh đại thụ vốn là rất thấy được. Loại này sớm đã thất truyền tinh linh thánh vật một ngày cho hấp thụ ánh sáng, đủ để gây nên không ít thực lực dục dịch. Hướng là tứ giai kỳ tích đại thụ. Loại này ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng thánh vật. Không thể nghi ngờ biết hấp dẫn rất nhiều si mị võng lượng mơ ước. Tăng cường bảo vệ lực lượng. Tuyệt đối là cần thiết biện pháp. Sinh mệnh đại thụ thăng cấp sau đó. Cổ thụ đại tế ti danh ngạch từ một cái biến thành 10 cái. Chương mục vì vậy đem nguyên cổ thụ đại tế ti để bạt làm kỳ tích đại tế ti. Kỳ tích tế ti tự thân liền cụ bị tứ giai bá chủ cơ sở thực lực, cũng có thể sử dụng kỳ tích chi thụ lực lượng. Cự thụ thành cũng tốt. Đại thụ rừng rậm cũng được. Chỉ cần ở kỳ tích chi thụ ảnh hưởng trong khu vực. Kỳ tích tế ti ản si ẻn văn đủ để một mình đấu ngũ giai bá chủ cấp địch nhân. Có nàng thủ vệ. Ma vương có thể yên tâm. Kỳ tích chi thụ hết sức an toàn. Chương mục trở lại lãnh địa sau đó, lập tức bắt đầu hiến tế linh hồn. 413 ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 211 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 214 điểm thiên phú. Ngươi hiến tế tam giai linh hồn, thu được 202 điểm thiên phú. Ma vương có trên trăm tam giai linh hồn. Chỉ hiến tế trong đó 48 cái. Có thiên phú điểm sổ đã đột phá 1 vạn đại quan. Tứ giai thiên phú không gian thao túng kích hoạt thành công. Tứ giai thiên phú, đã toàn bộ kích hoạt, ngài thỏa mãn tiến giai điều kiện. Chương mục thuận lợi kích hoạt cuối cùng một cái tứ giai thiên phú. Không gian thao túng cùng thời gian nắm giữ đều là phi thường hy hữu thời không thuộc tính thiên phú. Trong đó, thời không nắm giữ hiệu quả là thao túng trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua. Không gian thao túng hiệu quả lại là thao túng nhất định phạm vi bên trong không gian. Chương mục thu được. Không gian thao túng. Năng lực sau đó, hắn có thể làm được cùng loại thuấn gian di động cự ly ngắn không gian truyền tống, cũng có thể đi qua vạn mẹo, trồng chất các loại phương thức, đem không gian chi lực vận dụng ở công phòng bên trên. Không hề nghi ngờ. Năng lực như thế. Thực chiến giá trị cực cao. Chương mục thu được cái này tứ giai thiên phú trong nháy mắt. Hắn lần nữa cảm giác cả người mỗi một tế bào trùng tích góp năng lượng đạt được điểm tới hạn, như vụ nổ hạt nhân một dạng trong nháy mắt thả ra ngoài. Tiến giai thành công. Tinh thần lực 3000, sinh mệnh lực 1500, lực lượng 200, mẫn tiệp 400, thể chất 200, ý chí 400, ngươi long viêm, long uy, lôi viêm, thôn phệ, kim cương long thể, long vương thánh vực, tà long hàng thế, long thần huyết thống, không gian thao túng, thời gian nắm giữ bị tăng cường mạnh. Rốt cuộc. Hoàn thành tiến giai. Chương mục chính thức trở thành ngũ giai ma vương. Đây chính là một lần sự kiện quan trọng thức đột phá. Chương mục tam giai phía trước liền cụ bị có thể so với vương giả thực lực. Tứ giai thời điểm thu được thời không thuộc tính thiên phú cùng với long thần huyết thống. Hiện tại đột phá đến ngũ giai. Ngũ giai là một cái trọng yếu đường ranh giới. Đại lục này tự cổ truyền lưu một câu trả lời hợp lý, ngũ giai phía trước không vương giả. Ý những lời này chính là, ngũ giai là vương giả cánh cửa. Ngũ giai cường giả không nhất định có thể trở thành là vương giả. Nhưng có thể trở thành là vương giả nhất định có ngũ giai thực lực. Chương mục bây giờ bước vào ngũ giai, hắn có thể bị hoàn toàn xứng đáng xưng một câu long vương, nhưng trên thực tế đầu này long vương lại sớm ý siêu việt vương giả thực lực bình cảnh. Sở hữu thời không chi lực, long thần huyết thống, tà thần lực hắn. Chí ít đã đạt đến sử thi cấp. Đột phá đến ngũ giai sau đó. Ma vương thực lực cùng tiềm lực đem biến đến càng đáng sợ hơn. Chương mục kiểm tra một hồi trạng thái tin tức. Tính danh, chương mục. Đẳng cấp. Ngũ giai. Chủng tộc, Thâm Nguyên Cự Long, Ma Vương tộc. Thuộc tính cơ sở, chưa tính toán kỹ năng thêm được sinh mệnh lực 3100, tinh thần lực 620, lực lượng 390, mẫn tiệp 580, thể chất 290, ý chí 580. Nhất giai thiên phú, Thâm Nguyên Long Nhân, Long Viêm, Long Uy, Lôi Đỉnh Chi Phối, sơ cấp ma miễn. Nhị giai thiên phú, Kim Cương Long Thể, Thâm Nguyên Thôn Phệ, Luyện Ngục Lôi Viêm, trung cấp ma miễn. Tam giai thiên phú, Long Vương Thánh Vực, Tà Long Hàng Thế, cao cấp ma miễn. Tứ giai thiên phú, không gian thao túng, thời gian trường khống, long thần thể chất. Ngũ giai thiên phú, Thâm Nguyên Thần Vực, chưa kích hoạt, thời không cự long, chưa kích hoạt, bất diệt long thần, chưa kích hoạt, những kỹ năng khác, tử vong lỗ đen, B cấp, thiêu đốt tinh huyết, B cấp, huyết tinh móng nuốt, B cấp, bóng ma tiềm hành, B cấp, hỏa thần chúc phúc, B cấp, các loại, chờ. Thừa ra thiên phú điểm sổ, 115 điểm. Mỗi lần thăng cấp, thực lực đều sẽ tăng vọt một mảng lớn. Chương mục hiện nay long nhân hình thái phía dưới, cơ sở tinh thần lực cao tới 6200 điểm khoảng cách, đây là chưa đưa vào kỹ năng, trang bị các loại tăng phúc nguyên thủy chỉ số. Trên thực tế, quang long thần thể chất thiên phú đối với thuộc tính tăng phúc. Chương mục tinh thần lực cực đại liền đã vượt qua 1 vạn điểm trở lên. Đây là long nhân hình thái phía dưới, nếu như chuyển hóa thành cự long hình thái, thì sinh mệnh lực ung dung đột phá 1 vạn hơi lớn quan. Lấy sức phòng ngự của hắn, quả thực muốn chết đều khó khăn. Làm cho Chương Mục cảm thấy nhức đầu chính là 3 cái ngũ giai kỹ năng thiên phú. Không cần chất vấn là, ngũ giai kỹ năng thiên phú, tuyệt đối là cực kỳ cường đại, nhưng chính như phía trước mỗi lần tiến đến giai, để thăng độ khó còn lớn hơn gấp 10 lần. Từng cái ngũ giai thiên phú kích hoạt đều cần 10 vạn điểm thiên phú. Cái này liền rất ngoại hạng. đem hỗn độn rừng rậm dũng sĩ giết sạch. Trương Mục đều cảm giác mình không nhất định có thể thuận lợi thăng cấp. Không có biện pháp. Hỗn độn rừng rậm nhân khẩu nhiều như vậy. Trong đó dũng sĩ tổng số chắc chắn sẽ không quá lớn. Ngược lại thì động một tí nhân khẩu vài ước mấy tỷ đế quốc thực lực, dũng sĩ số lượng khẳng định vô số kể, còn có hy vọng xuất hiện cấp cực kỳ cao dũng sĩ. Đây không phải là buộc hắn đi trước mỗi cái đại đế quốc, đại quy mô giết cao cấp dũng sĩ sao? Hoặc là làm hơi lớn động tĩnh, thì như bắt vài cái đế quốc công chúa cái gì? Thật là hấp dẫn những thứ này dũng sĩ tới cửa cho mình giết. Trương Mục lắc đầu. Loại sự tình này để trước một bên. Ngũ giai thực lực coi như phóng nhãn đại lục, vậy cũng tuyệt đối xưng là cường giả, lấy trước mắt thực lực tự bảo vệ mình hoàn toàn đầy đủ, với mạnh mẽ chỉ có thể tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến. Nghĩ vậy, kiểm tra ma vương tế đàn. Ma vương binh chủng phương diện khẳng định có biến hóa. Có thể làm Trương Mục chứng kiến mới nhất biến hóa trực tiếp sợ ngây người. Hai cái bắt mắt nhất mới đơn vị, trong nháy mắt hấp dẫn Trương Mục toàn bộ chú ý hắn trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó có thể tin. Địa Long Vương, ngũ giai vương giả. Từ Địa Long đại nguyên soái thăng cấp mà thành, sở hữu kinh khủng chiến lực, thống suất kỹ năng, cùng với vương giả chi lực, thăng cấp phí dụng 1000 vạn kim tệ, 2000 hắc ám bảo thạch, 2000 đại địa bảo thạch, 3 cái ngũ giai dũng sĩ linh hồn, trước mặt lãnh địa chỉ có thể sở hữu một vị Địa Long chi vương. Phi Long Vương, ngũ giai vương giả, do trời Long đại tế ti thăng cấp mà thành, sở hữu kinh khủng ma pháp thực lực, cùng với vương giả chi lực, thăng cấp phí dụng 2000 vạn kim tệ, 2000 quang minh bảo thạch, 2000 hỏa diễm bảo thạch, 5 cái ngũ giai dũng sĩ linh hồn, trước mặt lãnh địa chỉ có thể sở hữu một vị phi long chi vương. Chứng kiến hai cái này mới đơn vị, Trương Mục kém chút cho là mình hoa mắt. Có thể nhiều lần cẩn thận sau khi xác nhận mới biết được cũng không sai. Vương giả, chính mình cư nhiên có thể triệu hoán vương giả. Trương Mục đi tới thế giới này cũng có một đoạn thời gian. Hắn biết rõ một cái vương giả cấp tồn tại đối với một cái chủng quần mà nói ý vị như thế nào. Vương giả không chỉ có sở hữu áp đảo tính lực lượng cường đại, càng là một cái cực kỳ tính cách tượng trưng cơ sĩ. Nạ sĩ lý giả cũng bởi vì sở hữu tinh linh vương tiềm năng, từ nhỏ đã bị toàn bộ đại thụ bộ tộc trở thành bảo giống nhau bảo hộ tới, để cho nàng còn chưa trưởng thành liền ngồi lên thành chủ, tộc trưởng bảo tọa. Bất kỳ một cái nào chủng quần, vô luận trải qua như thế nào hỗn loạn, chỉ cần trong đó có vương giả xuất hiện, ngay lập tức sẽ ủng độn vô số. Vương giả từ lúc sinh ra đã mang theo liền sở hữu cường đại ngưng tụ 10 cùng lực uy hiếp. Nhưng cùng lúc, vương giả cực thưa thớt. Đây cũng là vì sao? Làm Trương Mục chứng kiến vương giả đơn vị xuất hiện biết khiếp sợ như vậy. Chương 146, ma vương năng lực hoàn toàn mới cùng với quyền hạn 2. Giải tỏa hai cái vương giả cấp đơn vị. Tuy thật đáng mừng. Chỉ là thành phẩm nhưng là có điểm cao. Kim tệ cùng bảo thạch nhu cầu số lượng vô cùng khoa trương liền tính. Địa Long Vương cùng Phi Long Vương đều cần tiêu hao ngũ giai linh hồn. Hơn nữa còn là không chỉ một ngũ giai linh hồn. Nhiều như vậy ngũ giai dũng sĩ. Trương Mục được với đi đâu tìm à? May mà Trương Mục thu được hồn chi tế đàn. Tương lai có thể đi qua cấp thấp linh hồn hợp thành cao cấp linh hồn phương pháp thu hoạch ngũ giai linh hồn, kể từ đó ngược lại là để giải quyết vấn đề này. Không thể không nói. Hồn chi tế đàn. Thực sự là quá hữu dụng. Trương Mục tiếp tục kiểm tra binh chủng biến hóa. Hắn phát hiện cơ sở đơn vị, nói thí dụ như Long Nhân Đại Sư, Chiến Long Cấm Vệ, Ma Long Cấm Vệ, những thứ này binh chủng không tiếp tục hiện mới tiến giai đơn vị. Nói cách khác, thành tựu tiểu binh, lên tới nhóm cấp bậc này sẽ chấm dứt. Ngũ giai ma vương tế đàn ngoại trừ có thể triệu hoán Địa Long Vương, Phi Long Vương bên ngoài, còn nhiều hơn ra khỏi hai cái tuyển hạng, hai cái này theo thứ tự là Thâm Nguyên Cự Long, ngũ giai ba chủ, 400 vạn kim tệ một cái ngũ giai linh hồn. Ma Vương Thanh Tẩy, tiêu hao 100 vạn kim tệ. Nhưng đối với tùy ý đơn vị tiến hành một lần thanh tẩy, khiến cho thu được 10-50 năm thành quả tu luyện, nhưng mỗi cái đơn vị trong vòng 10 ngày tối đa bị thanh tẩy một lần. Địa Long Vương, Phi Long Vương bên ngoài. Ma Vương tế đàn giải tỏa ra một cái mới đơn vị. Đây cũng không phải là bất luận cái gì binh chủng tiến giai, mà là một cái chưa từng xuất hiện qua toàn bộ tân binh chủng, Thâm Nguyên Cự Long. Trương Tam Lý Tứ mặc dù là Long tộc, bất quá là Địa Long nhất tộc, Phi Long nhất tộc. Hoàn toàn mới đơn vị Thâm Nguyên Cự Long là thứ thiệt Cự Long. Trương Mục mình chính là một đầu cự long, chẳng qua là cự long bên trong ma vương tộc, sở dĩ sở hữu vô hạn trưởng thành tính cùng trưởng thành hạn mức cao nhất. Thông thường Thâm Nguyên cự long, khẳng định không có Trương Mục biến thái như vậy. Nhưng cự long thành tựu trong long tộc địa vị cao quý nhất tồn tại. Mà Thâm Nguyên cự long lại là cự long trung thần bí nhất, đáng sợ nhất chi nhánh một trong. Cho dù là trong đó nhất bình thường nhất thuộc sợi, chỉ cần thành niên chí ít cũng có ngũ giai bá chủ thực lực, đã lại là ngũ giai bá chủ bên trong người nổi bật. Thiên nhiên đối với chủng tộc khác tồn tại áp chế. Từ giờ khắc này, Trương Mục thủ hạ không giới hạn nữa ở dưới cấp long tộc, cũng không dừng lại ở địa long phi long, lần đầu tiên xuất hiện cự long đơn vị. Đây thật ra là vô cùng trọng đại một lần đột phá. Còn như ma vương thanh tẩy, đó cũng không phải binh chủng, mà là lên tới ngũ giai sau đó. Ma vương đi qua tế đàn lấy được hạng nhất năng lực đặc thù. Kỳ thực thủ hạ ma vương trở nên mạnh mẽ phương pháp. Cho tới bây giờ cũng không chỉ có tiến hóa tiến giai một con đường tử. Ma vương gọi tới đơn vị, ngoại trừ gần như tư tưởng giấu chạm nổi tuyệt đối trung thành ở ngoài, cùng bình thường thổ dân, bình thường sinh mệnh là không có khác nhau chút nào. Thổ dân có thể dựa vào học tập, lịch lãm, tu luyện tăng thực lực lên. Trương Mục thủ hạ Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị Triệu Ngũ Ản Sỉ Ẻn Văn các loại, chờ, bọn hắn cũng đều có thể đi qua tu luyện tới tăng thực lực lên. Chỉ bất quá. Loại này để thăng phi thường thông thả. Lại thêm ma vương tốc độ tiến bộ quá nhanh. Sở dĩ căn bản cảm giác không ra, không thể hiện được tới mà thôi. Trương Mục giải tỏa. Ma vương thanh tẩy. Cái này công năng sau đó, hắn có thể trực tiếp ra tốc tùy ý đơn vị tu luyện. Một lần thanh tẩy. Khoảng chừng có thể chống vài chục năm khổ tu. Còn như cụ thể tăng trưởng bao nhiêu năm tu vi. Đây là không nhất định, cùng chủng tộc, thiên phú có quan hệ. Nếu như là long tộc, cự nhân, tinh linh các loại thọ mệnh tương đối kéo dài giống loài, khả năng có thể một lần thu được vài thập niên tu vi. Nếu như là nhân loại các loại thọ mệnh tương đối ngắn ngủi, khả năng chỉ có thể thu được vài chục năm tu vi. Ngoài ra đồng dạng niên đại tu vi, thiên phú bất đồng, thể hiện ra hiệu quả, khẳng định cũng là bất đồng. Thiên phú cực tốt, tiềm lực cực đại đơn vị. Một lần thanh tẩy là có thể thu được cự đại đề thăng, mà thiên phú sai tiềm lực kém đơn vị, hiệu. Trương Mục cảm thấy, ma vương thanh tẩy năng lực này, nó là có thể cùng hồn chi tế đàn kết hợp tới dùng. Một cái đề thăng tư chất tiềm lực, một cái tăng cao tu vi thực lực. Trương Mục đối với cái này lần thăng cấp, vô luận là thực lực tiến bộ, vẫn là đơn vị cùng với năng lực giải tỏa đều cảm thấy phi thường hài lòng. Lấy hắn ngũ giai ma vương thực lực, cùng với ngày càng mở rộng thế lực địa bàn. Bây giờ chỉ cần không phải chủ động tìm đường chết, cho dù là đế quốc cấp thế lực, muốn tiêu diệt hắn cũng tuyệt đối không phải dễ dàng thế nạt trên thực tế. Làm Trương Mục đạt được ngũ giai sau đó, hỗn độn rừng rậm đại nhất thống đã không có huyền niệm. Chu vi thế lực khắp nơi đã vĩnh viễn mất đi tiêu diệt ma vương cửa sổ kỳ, hiện tại trừ phi đế quốc huynh cử quốc chi lực khởi xướng bao vây tiêu trừ, bằng không không có khả năng đối với Trương Mục tạo thành uy hiếp, mà huynh cử quốc, lực nói dễ vậy sao? Cái này không gần muốn mạo hiểm quốc lực giảm đi phiêu lưu. Còn muốn thừa nhận phụ cận còn lại cường địch uy hiếp. Liền trước mắt mà nói. Tuy là Trương Mục cùng phương Bắc đế quốc có chút mâu thuẫn. Nhưng đế quốc đối với hắn cái này ma vương coi trọng rõ ràng còn thiếu rất nhiều. Cho đến tận bây giờ chẳng qua là một cái biên thủy bá tức ở dây dưa không nớt. Trương Mục phát hiện. Làm tiến nhập ngũ giai sau đó. Không chỉ có thể lực, thiên phú, binh chủng phát sinh biến hóa. Lần này còn xuất hiện một cái trước đây sở chưa từng xảy ra biến hóa. Trương Mục người chơi giao diện bên trong. Ma vương tần đạo số lượng, từ một cái tăng thêm đến rồi 10 cái. Nói cách khác, Trương Mục có thể đồng thời ở 10 cái ma vương tần đạo lên tiếng hoặc giao dịch. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa mạng giao thiệp mở rộng gấp 10 lần, cũng ý nghĩa ma vương thị trường làm lớn ra gấp 10 lần. Hắn không chỉ có thể càng dễ dàng thu được mong muốn bản vẽ, tài nguyên, cùng với vật phẩm, cũng có thể gia tăng thật lớn tự thân tài chính thu nhập. Phải biết rằng, ở nguyên lai ma vương tần đạo, Trương Mục mặc dù là đệ nhất cung ứng lương thực thường, chiếm cứ lớn nhất thị trường số định mức, nhưng thị trường cách cục cơ bản đã gần như ổn định. Bây giờ ưu ám thành sở hữu 3 khối linh điển. Cự thụ thành siêu cấp tinh linh nông trường lại khai phát ra tới. Trương Mục tương lai nhất định sẽ xuất hiện sản năng quá dư tình huống. Bây giờ ma vương tần đạo bị mở rộng đến 10 cái sau đó, cái này có thể trong vòng thời gian ngắn đại đại giảm bớt sản năng quá dư hỏi. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là trung ngắn hạn giảm bớt. Đối với Trương Mục mà nói mấy triệu cái ma vương lãnh địa. Có khả năng ăn tài nguyên hữu hạn, hắn còn là muốn đi khai thác 10 tỷ trăm tỷ cấp đại lục thị trường. Trương Mục trực tiếp gửi đi một cái tin tức. 10 cái ma vương tần đạo đồng thời thu được tin tức. 4 Trương Mục. Giá cao thu mua linh điển, 2-3 thăng cấp quyền chủ, có cực phẩm bản vẽ, tài liệu, hoặc những vật phẩm khác có thể trò chuyện riêng. Tiếp lấy. Ném ra một cái thu mua đơn. Bản vẽ, linh điển, mỗi bản giá thu mua 24 vạn kim tệ. Nhị giai kiến trúc thông thường thăng cấp quyền chủ. Số lượng 10 phần, mỗi bản giá thu mua 10 vạn kim tệ. Tam giai kiến trúc thông thường thăng cấp quyền chủ, mỗi bản giá thu mua 35 vạn kim tệ. Ma vương số 1 tần đạo. Cũng chính là nguyên thủy tần đạo. Lập tức xuất hiện xôi trào khắp trốn. Tới. Tới. Hắn tới. Khoai tây đại ma vương dắt cự khoản lại tới rồi. Khoai tây đại ma vương còn thiếu thủ hạ sao? Tiểu muội ta muốn tới cửa cho đại lão làm công. 24 vạn kim tệ thu linh điền, một cái tăng thêm hết mấy vạn kim tệ, khoai tây đại ma vương quả nhiên nhiều tiền lắm của, xin nhận lấy tiểu đệ đầu gối. Cùng lúc đó, còn lại 9 cái ma vương tân đạo. Sót! Cái này tờ mờ giờ là ai a? Nghe tên hình như là Vũ Quốc Nhân. Bà cả, ta bất kể ngươi là ai, ngươi chẳng lẽ không biết quy củ không? Vội vàng đem giao dịch đơn rút lui, ngươi đây là phá hư thị trường, ngươi nên biết lão tử thủ đoạn. Hoa, vị này xa lạ Âu Ba, chẳng lẽ là ẩn giấu đại lão? Còn lại 9 cái tân đạo. Dường như có không ít hải ngoại người chơi. Trong đó đủ có người đối với Trương Mục phát sinh uy hiếp. Trương Mục ở nơi này chút ma vương bên trong không có nổi tiếng. Bằng không bọn hắn không đến mức ngu đến mức trắng trợn không kiêng nể uy hiếp hắn. Đối với cái này ồn ào thanh âm, Trương Mục giống nhau không rảnh để ý. Hắn liếc nhìn chính mình thưởng cho Bảo Dương. Gần nhất bởi vì địa bàn không ngừng đang khuyết đại bên trong, lại tăng lên ban thưởng không ít, những thứ này không có nhận thưởng cho bên trong, lấy ma vu thành cấp bậc tối cao. Ngươi mở ra bí ngân Bảo Dương, thu được kim tệ ít 110 vạn, bản vẽ, cự ma luyện kim căn cứ ít 1, đại địa bảo thạch ít 100, sinh mệnh bảo thạch ít 100, ma vu thành thực lực. Phóng nhãn đại hình xâm lâm thành khu phố. Chỉ có thể coi là tương đối nhỏ yếu một cái. Phần thưởng này kỳ thực cũng không sai, chỉ là so sánh với Vạn Nha Thành, Ngân Tuyển Thành kém rất nhiều, càng chưa nói cùng Thiết Tâm Thành so sánh với. Không. Không kể từ đó. Chương mục trong tay bản vẽ bên trong. Có hai phần tương đối tốt đợi dùng. Viễn cổ tinh linh thánh điện, tứ giai kiến trúc bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 55.000, sinh mệnh bảo thạch ít 300, cao cấp hòn đá ít 2 vạn, cao cấp vật liệu gỗ ít 2 vạn. Có ở trong lãnh địa kiến tạo một tòa tinh linh thánh điện. Cự ma luyện kim căn cứ, tam giai kiến trúc bản vẽ, tiêu hao kim tệ ít 15 vạn, hỏa diễm bảo thạch ít 50, đại địa bảo thạch ít 100, hòn đá ít 1 vạn, sắt thép ít 1 vạn, có ở phạm vi lãnh địa kiến tạo tòa luyện kim căn cứ. Người trước là trước kia ở Ngân Tuyển Thành thưởng cho Bảo Dương lấy được. Viễn cổ tinh linh thánh điện. Đây là một cái công năng hình kiến trúc. Bên ngoài công năng là nhanh huấn luyện tinh linh. Tinh linh chỉ cần vào tinh linh thánh điện bên trong là có thể học tập đến viễn cổ tinh linh tri thức. Tinh linh có thể cấp tốc nắm giữ tinh linh nhất tộc tổ truyền trồng trọt, chế thuốc, luyện kim, đoán tạo kỹ thuật, cùng với các loại cổ đại tinh linh ma pháp hoặc là võ kỹ. Có một tòa như vậy tinh linh thánh điện. Đối với tinh linh nhất tộc mà nói, nổi lên đến biến đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, chỉ cần cho tinh linh đầy đủ thời gian, bọn họ đem nắm giữ các loại viễn cổ thời đại tinh linh tri thức. Vô luận là đối với thực lực tổng hợp đề cao, hay là đối với lãnh địa kiến thiết, đều có chỗ tốt cực lớn. Còn như cự ma luyện kim căn cứ, đây cũng là một cái công năng hình kiến trúc, nhưng cũng không cực hạn với cự ma nhất tộc sử dụng. Nó công năng là tăng lên trên diện rộng luyện kim thuật sát xuất thành công. Do đó gia tăng thật lớn luyện kim sản xuất hiệu suất. Cái này hai tòa kiến trúc thành phẩm vừa phải. Chí ít đối với bây giờ Trương Mục mà nói, điểm ấy tài nguyên căn bản không để vào mắt, mà bọn họ có khả năng sinh ra giá cả cũng là không nhỏ. Sở dĩ, không có gì hay suy tính. Trương Mục ở U Ám Thành tiến hành tuyển chỉ. Hai tòa kiến trúc ở U Ám Thành trung bị thành lập. Hoàn thành kiến tạo sau đó, Trương Mục mở ra người chơi giao diện nhìn thoáng qua. Giao dịch thành công, kim tệ chi 10 vạn, thu được nhị giai kiến trúc thông thường thăng cấp quyển trục ít 1. Giao dịch thành công, kim tệ chi 10 vạn, thu được nhị giai kiến trúc thông thường thăng cấp quyển trục ít 1. Giao dịch thành công, kim tệ chi 10 vạn, thu được nhị giai kiến trúc thông thường thăng cấp quyển trục ít 1. Giao dịch thành công, kim tệ chi 24 vạn. Thu được bản vẽ, linh điền ít 1. Trương Mục rất kinh ngạc. Nhanh như vậy liền thành giao. Thị trường làm lớn ra, mua đồ quả nhiên thuận tiện a đao. Chương 147, ba hồn đại công. Vương giả cấp cường giả. 3. Lôi đỉnh đế quốc Nam Bộ. Ba hồn thành truyền tống trận bị khởi động. Một bóng người xuất hiện ở trong truyền thuyết trung ương. Si ẩn bá cổ lộ bá tước. Xác nhận thân phận. Hoan nghênh tôn quý bá tước đại nhân tới ba hồn thành. Trấn thủ tướng quân xác định thân phận đối phương phía sau, lập tức được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, biểu hiện ra thái độ thập phần khiêm tốn, nói xong đối với sau lưng vài cái pháp sư làm một cái thủ thế. Kết giới pháp sư đóng cửa phòng ngự kết giới. Tô Văn Hạo diện vô biểu tình. Từ trong kết giới đi ra. Cố Lỗ Lanh kế hoạch toàn diện tuyên cáo thất bại. Hắn không thể không kiên trì đến cùng đến Nam Cảnh chủ thành đối mặt ba hồn đại công. Tô Văn Hạo đã phẫn nộ lại bất lực. Long Ma Vương thực lực viễn siêu tưởng tượng. Lại tiêu diệt hết khổ lạt gia tộc kỵ sĩ đoàn, làm cho hắn tổn thất nặng nề, hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hướng đại công xin giúp đỡ. Tô Văn Hạo cảm thấy thập phần khẩn trương. Nam Cảnh đại công ba hồn. Đế quốc tứ đại hộ quốc đại công một trong. Nhân vật như vậy trong mắt, chính mình một cái nho nhỏ bá tước, nhất định chính là tiện tay có thể lấy nghiền thần kiếm dũng sĩ đoàn toàn diện thất bại. Ba hồn đại công tất nhiên cực kỳ bất mãn. Tô Văn Hạo thực sự rất khó tưởng tượng, chính mình gặp phải hậu quả như thế nào, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đi gặp. Liếc nhìn trạm chuyên trở thủ vệ, Tô Văn Hạo theo thói quen phát động một cái B cấp trinh sát loại pháp thuật. Loại này cao cấp trinh sát loại kỹ năng, mặc dù không cách nào chứng kiến tin tức cặn kẽ, thế nhưng có thể xem thấu đối với rộng cấp bậc thực lực. Tô Văn Hạo biến sắc. Ba hồn trạm chuyên trở trấn thủ tướng quân, ngũ giai bá chủ đơn vị. Ba hồn trạm chuyên trở kết giới pháp sư, ngũ giai lĩnh chủ đơn vị. Tô Văn Hạo không nghĩ tới, chỉ là vài cái thủ trạm chuyên trở ra hỏa, lại có kinh khủng như vậy thực lực, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này không gian truyền tống ma pháp vận dụng đã tương đối thành thục, thế nhưng trạm chuyên trở kiến tạo thành phẩm cực kỳ đắt đỏ, cũng không phải là sở hữu địa khu đều có kỹ thuật, thực lực kiến tạo loại này phương tiện. Toàn bộ đế quốc Nam Cảnh, trạm chuyên trở bất quá 5 tòa mà thôi. Ngoại trừ ba hồn thành có như thế một tòa bên ngoài. Trong đó 4 tòa đều phân bố ở các nơi đầu mối then chốt pháo đài. Toàn bộ ba hồn bên trong thành đều là không cách nào sử dụng không gian ma pháp, trạm chuyên trở là duy nhất có biện pháp tách ra trùng điệp phòng đồ, từ ba hồn trở ra địa phương, trực tiếp tiến vào bên trong thành địa phương. Nguyên nhân chính là như vậy. Thành tựu trọng yếu bến cảng. Tự nhiên muốn trọng binh gác. Không muốn nói trấn thủ tướng quân, kết giới pháp sư, trọng yếu như vậy chức vị, liền thông thường kết giới thủ vệ, đều là giai cấp tinh anh khởi bước, chính là vì phòng ngừa có người lợi dụng trạm chuyên trở thấm vào ba hồn thành. Tô Văn Hạo đi ra trạm chuyên trở. Ba hồn thành phơi bày ở tại trước mắt. Đây là đế quốc Nam Cảnh đệ nhất chủ thành. Cả tòa thành thị thường trú nhân khẩu đạt được 800 vạn. Cho dù cùng kiếp trước quốc tế hóa đại đô thị so với, bên ngoài trình độ sầm ất cũng là không kém chút nào. Nhìn một cái, san sát nhà cao tầng, quang huy thiểm thức ma pháp tháp, các loại không trung hoa viên, các loại ma pháp suối phun, xa hoa lại tràn ngập ma huyễn màu sắc. Ngoài ra, ba hồn thành, đề phòng thập phần sông nghiêm. Mỗi một con phố, từng cái sân rộng, đều có giáp trụ rõ ràng dứt khoát, đeo ba hồn gia tộc huy chương binh sĩ tuần tra hoặc đứng tốt. Tô Văn Hạo khiếp sợ với tòa thành thị này phồn hoa cùng khổng lồ, thật không hổ là đế quốc cầm cờ đi trước siêu cấp thành thị, cái Nam Cảnh địa khu hoạch tâm chủ thành. Dưới so sánh, chính mình cái này miệng lúc, nhất định chính là từ nông thôn đi ra lũ nhà quê. Tô Văn Hạo còn chưa kịp nghỉ chân quan sát, đột nhiên một chiếc ma pháp xe ngựa xuất hiện ở trước mắt, một vị đeo ban tiếp gia tộc huy chương, tóc bạc trắng, khuôn mặt hòa ái lao giả đi xuống. Ngài tốt, Cổ Lỗ bá tước, ta là ba hồn đại công quản gia. Xin ngài ngồi lên xe ngựa, theo ta đi thấy lớn công a, ba hồn lâu đài quản gia, ngũ giai bá chủ. Tô Văn Hạo khỏe mặt giật một cái lâu đài quản gia, cư nhiên thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên là một vị đỉnh cấp đại pháp sư. Ba hồn gia tộc nội tình quá kinh khủng. Làm phiền. Tô Văn Hạo ngồi lên lập tức xe. Chiếc này ma pháp xe ngựa cũng không có ngựa kéo động. Ba hồn ngân phát lao quản gia niệm một câu chú ngữ. Cả chiếc xe ngựa lập tức bị bao khỏa ở một cái cùng loại bọt xà bông bọt khí chung, phiêu khởi cũng vô cùng ổn lại tốc độ cực nhanh, hướng về nào đó một cái phương hướng mà đi. Tô Văn Hạo toàn bộ quá trình không có bất kỳ sốc nảy, hoặc là không trọng siêu trọng cảm giác, hắn thậm chí không cảm giác xe ngựa ở nhậm di chuyển. Lao quản gia ma pháp khống chế lực thâm bất khả chắc. Khoảng chừng 10 phút sau, Tô Văn Hạo đã bị mang vào ba hồn gia tộc lâu đài. Tòa lâu đài này quy mô so với bình thường thành trấn chỉ có hơn chứ không kém. Huyết sư kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, tam giai tinh anh. Huyết sư kỵ sĩ đoàn cao cấp kỵ sĩ, tứ giai tinh anh. Huyết sư kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đội trưởng, tứ giai lĩnh chủ. Tô Văn Hạo một đường đi tới, khắp nơi đều là người khoác đỏ như máu trong giáp, thiết quán đầu một dạng ba hồn gia tộc kỵ. Cổ Lỗ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Nếu như phóng tới ba hồn gia tộc tới, chỉ có thể làm một cái nho nhỏ kỵ sĩ đội trưởng. Tô Văn Hạo nghe nói ba hồn gia tộc có ít nhất 6 đại kỵ sĩ đoàn, từng cái kỵ sĩ đoàn quy mô hơn vạn, từng cái kỵ sĩ đều là ngàm dặm chọn một. Những thứ này đỉnh tiêm kỵ sĩ không chỉ có chí ít cụ bị tam giai tinh anh thực lực, trên người bọn họ trang bị cũng là cực kỳ hoàn hảo, đủ để cho thực lực bọn hắn tăng lên nữa một mảng lớn. Cái này cần là kinh khủng dường nào một cổ lực lượng. Càng đi vào bên trong, Tô Văn Hạo càng sợ mất mật. Ba hồn pháp sư đoàn đại pháp sư, ngũ giai lĩnh chủ. Ba hồn công tức thân vệ đội trưởng, ngũ giai lĩnh chủ. Trấn quốc kỵ sĩ, ngũ giai bá chủ. Tô Văn Hạo cảm giác được một loại hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách, đế quốc công tức thực lực cường đại cùng với nội tình, làm cho hắn lần đầu tiên nhận thức đến chính mình nhỏ bé. Đặc biệt chứng kiến lâu đài tận cùng bên trong một loại đặc thù kỵ sĩ. Loại này kỵ sĩ cũng không có xuyên trọng hình áo giáp. Có thể một thân hoa lệ kim giáp cực kỳ bắt mắt, chọn bộ khôi giáp đều đầy ma pháp cường đại văn lộ, vũ khí cũng chỉ lắp ráp một thanh kim sắc bảo kiếm, toàn thân đều tản mát ra làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Kim giáp kỵ sĩ thật lợi hại. Tô Văn Hạo trong lòng nhất thanh nhị sở. Đây là đế quốc chân quốc kỵ sĩ. Đây là hoàng đế bệ hạ ỷ vào nhất lực lượng một trong, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, ngoại trừ đế quốc đế đô hoàng cung, chỉ có hộ quốc đại công bên người có một ít. Những thứ này chân quốc kỵ sĩ đã là hộ quốc đại công trong tay kiếm sắc bén, cũng là hoàng đế giám sát bốn đại công quốc công cụ. Người rốt cuộc đã tới. Chấn này quốc kỵ sĩ nở nụ cười. Hắn không chỉ không có đối đãi một cái đất phong quý tộc sở hữu cung kính, ngược lại có một tia khinh miệt cùng chẳng đáng. Ta phải gọi ngươi Cổ Lỗ bá tước đại nhân đâu, cần phải xưng hô ngươi Tô Văn Hạo đoàn trưởng. Ngươi cũng là dũng sĩ. Tô Văn Hạo hai mắt trừng trừng. Cái này chấn quốc kỵ sĩ cười ha ha một tiếng. Mời đến a. Hắn đẩy ra một phiến vừa dày vừa nặng đại môn, một cái trường sân điển kinh lớn nhỏ đại sảnh, thình lình phơi bày ở Tô Văn Hạo trước mắt. Lúc này mấy trăm tên ba hồn công quốc quan viên, cùng với một ít phụ thuộc đất phong quý tộc, đang ở trong đó hội báo công tác. Giai lâm người bên trên. Hoa lệ trên ghế. Có một vị hùng sư vậy uy nghiêm láo giả. Tô Văn Hạo theo thói quen phát động trinh sát năng lực. Ba hồn đại công ba. Tô Văn Hạo khiếp sợ phát hiện, chính mình cái gì đều trinh sát không đến. Loại tình huống này trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ba hồn đại công dường như có cảm ứng. Hắn mở nửa ngủ hai mắt, một đạo như thực chất ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào cái này lộ mạng đế quốc bá tước trên người. Một giây kế tiếp, Tô Văn Hạo ý thức hoảng hốt. Khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, toàn bộ ba hồn lâu đài đều biến mất không thấy. Đây là một cái tương tự với chiến trường đặc thù trong không gian, đầy đất thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần ảo thuật sao? Không phải, không đúng, không phải ảo thuật. Ngươi chịu đến tu la lĩnh vực ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống, B cấp trở xuống kỹ năng bị phong ấn, mỗi giây chịu đến một lần lĩnh vực công kích thương tổn, một mũi tên thẳng tắp bắn trúng lực. Tô Văn Hạo phát hiện căn bản không cách nào tránh né. Đệ nhị nhánh, đệ tam nhánh, đệ tứ nhánh, không phải mất một lúc, Tô Văn Hạo đã bị tầm bắn nhím, sinh mệnh lực càng là hầu như hao hết. Thống khổ to lớn cùng sợ hãi, biển gầm giống nhau bao phủ mà đến. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy sao? Tô Văn Hạo ý thức được, đây cũng không phải là cái gì ảo thuật, đây là vương giả lĩnh vực a. Lôi đỉnh đế quốc tứ đại hộ quốc công tức một trong nam cảnh đại công. Ba hồn công quốc người thống trị cao nhất. Vịt lợi phu ba hồn. Hắn là một vị thứ thiệt vương giả cấp tồn tại. Đại công tha mạng. Tô Văn Hạo điên cuồng cầu xin tha thứ. Ba hồn đại công rốt cuộc thu tay lại. Tô Văn Hạo về tới bình thường không gian, toàn thân đều đang điên cuồng phun huyết. Phát thông một tiếng quỳ xuống ở giữa đại sảnh, thở hừng hộp. Ba hồn đại công lãnh đạm nói. Hơi thi khiển trách, dám can đảm có lần nữa, ngươi sẽ hối hận đi tới thế giới này. Tạ ơn đại công khai ân. Ba hồn đại công nói tiếp. Liên quan tới hỗn độn rừng rậm sự tình, biểu hiện của ngươi đồng dạng khiến ta thất vọng, ta cần một lời giải thích. Tô Văn Hạo mau nói. Ta kế hoạch hầu như liền muốn thành công, nhưng liền tại bước ngoặt cuối cùng, bị một vị cường đại ma vương phá hủy. Ma vương. Ba hồn đại công dường như cũng không làm sao để ở trong lòng. Đây không phải là một cái tốt mượn cớ, đế quốc đối với chiếm đoạt hồn hối rừng rậm chuyện này nhất định phải được, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Cho phép ngươi sử dụng nam cảnh đệ tam quân đoàn. Trong vòng 15 ngày giải quyết ma vương, đem huyết tinh pháo đài đoạt lại. Nhớ kỹ, ngươi 1.4 tối đa chỉ có 15 ngày thời gian, nếu như lần nữa khiến ta thất vọng, ngươi nên biết sẽ là hậu quả gì. Nghe nói như thế. Tô Văn Hạo đại hỉ. Nam cảnh đệ tam quân đoàn chính thức trú đóng ở Cổ Lỗ lãnh địa phụ cận đế quốc quân chính quy. Tuy là xuất động đế quốc quân chính quy, nhất định sẽ gây nên Thủy Lam liên bang, Lạc Nhật đế quốc phương diện chú ý, do đó đối với đế quốc làm áp lực. Thế nhưng rất rõ ràng, đế quốc đã không muốn chờ đợi cơ hội. Lôi đỉnh đế quốc hiện nay quốc lực chính là nhất thời gian hùng mạnh, mà Thủy Lam liên bang, Lạc Nhật đế quốc nội loạn không ngừng, lúc này chính là khuyết trương thời cơ tốt nhất. Có đế quốc lực số lượng nơi tay, lần này nhất định có thể thành công. Ba hồn đại công lại nói. Gôn kỵ sĩ. Cái kia vị cho Tô Văn Hạo mở cửa trấn quốc kỵ sĩ lập tức ứng tiếng mà ra. Ba hồn nói ra. Ngươi cũng là một cái thiên mệnh dũng sĩ, nghĩ đến sẽ đối với cái này chỉ ma vương cảm thấy hứng thú. Xin mời ngươi thuận tiện đi chuyến này a. Trấn quốc kỵ sĩ lập tức hành lễ. Vì đế quốc cống hiến là chỗ chức trách, mời đại công yên tâm, có ta tự mình xuất thủ, bất luận cái gì ma vương không đáng để lo. Tô Văn Hạo rất khó chịu. Hắn chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Thật vất vả muốn tới quân đế quốc quyền chỉ huy. Không nghĩ tới bị một tên như vậy cho tham gia vào. Vì đế quốc hiệu lực. Nói dễ nghe. Dũng biết thuần phục đế quốc mới là lạ. Rõ ràng chính là tới đoạt đầu người đoạt công lao. Chương 148, truyền kỳ nữ đế. Quá cổ minh ước. 4. So với khắc. U ám thành. Đại ma vương hết sức hài lòng. Giao dịch đơn treo lên không đến 1 giờ. Cư nhiên thu vào 8 phần nhị giai thăng cấp quyển, 2 phần tam giai thăng cấp quyển, cùng với 2 phần linh điền bản vẽ. Ngoại trừ đạt thành những thứ này ngủ lại chùa khác giao dịch bên ngoài. Chương mục thu được không ít cầm bản vẽ, trang bị, đá sở kỵ treo giá ma vương đến đây đẩy mạnh tiêu thụ. Trong đó chứa bị kỹ năng chương mục không có hứng thú gì. Ma vương quang thủ bên trong thu thập cất giữ đá sở kỵ thì có 100-200 nhiều. Bây giờ đối với B cấp trở xuống kỹ năng thông thường xem cũng sẽ không cho dù là B cấp kỹ năng cũng chỉ có đỉnh tiêm năng lực có thể cho hắn cảm thấy hứng thú. Còn như trang bị. Thiết tâm thành hải nhân bảo khố. Ở trong đó hải đi. Chương mục lúc này còn buồn không có nguồn tiêu thụ đâu. Trừ phi là tinh linh vương quyền trượng, tiên huyết thánh ly cấp bậc như vậy, bằng không lại trang bị hoàn hảo đặt trước mắt, đối với F mà nói đều không có ý nghĩa gì. Chương mục trọng điểm thu một ít tăng thêm thuộc tính tinh thạch. Chân quý thông dụng tài liệu năng lượng bảo thạch, cùng với có thể phát huy tác dụng bản vẽ. Nhưng mà, tiếc nuối là, đại bộ phận ma vương lấy ra bán bản vẽ. Vô luận bình xét cấp bậc vẫn là chất lượng đều rất là bình thường. Chương mục chỉ có thể thu mua cấp 1 trinh chất tháp, kết giới tháp, các loại thuộc tính công kích tháp, cùng với địa lao loại công năng hình bản vẽ. Lấy ưu ám thành thực lực trước mắt. Mấy thứ này khẳng định không cần dùng. Bất quá tương lai phạm vi lãnh địa càng lúc càng lớn, địa bàn thành trì càng ngày càng nhiều. Giống như những kiến trúc này có thể dùng đến để thăng cứu năng lực phòng ngự. Giữa lúc Trương Mục làm xong một nhóm giao dịch, dũng sĩ muội tử Tô Nhan bỗng nhiên tới U Ám Thành. Lão đại, tình báo mới nhất. Long Ảnh dũng sĩ đoàn thành viên, Ám Long Thương hội người phụ trách, bọn họ đã có tin tức. 14 Trương Mục trêu nói. Bọn họ ly khai đều nhiều ngày như vậy, nếu như lại không có một chút tin tức, ta đều hoài nghi có phải hay không ôm tiền chạy trốn rồi. Tô Nhan không cao hứng hai tay chống nạnh nói. Lão đại làm sao có thể nói như vậy, ta giới thiệu người, vẫn là rất đáng tin, làm sao có khả năng chạy trốn. Trương Mục cười ha ha một tiếng, hắn cũng chỉ là đùa một chút. Tha tái ba vị Ám Long Thương hội người phụ trách. Bên cạnh bọn họ có thể đi theo là một đội long nhân. Cái dũng sĩ thực có can đảm ôm tiền chạy trốn, hoặc là toát ra loại ý niệm này, sợ rằng nửa phút bị đi theo siêu cấp binh đao chém đứt đầu. Trương Mục hỏi, bọn họ hiện tại tình huống gì? Tô Nhan trả lời nói. Tha tái bọn họ đạt đến Thủy Lam Liên bang một người tên là Thương Nguyệt nước địa phương, hiện nay đã cầm khí đại cho tài chính khởi động, mướn một cái đảo nhỏ kiến thiết thương hội tổng bộ. Bởi vì lao đại cho phái đi long nhân công tượng cùng long nhân đại sư, sở dĩ thương hội tổng bộ tốc độ xây dựng độ thật nhanh hiện nay bọn họ đã bắt đầu đả thông thị trường. Thủy Lam Liên bang thị trường phi thường lớn, thương mậu bầu không khí cực kỳ nồng nặc, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đem vận chuyển hàng hóa đi qua, nhất định lấy rất dễ dàng bán sạch. Hơn nữa Thủy Lam Liên bang vật tư cực kỳ giàu có. Chúng ta cần tài liệu gì? Cũng có thể thông báo Ám Long Thương hội, dùng thương hội thiết lập lộ số, đi mua các loại chúng ta cần tài nguyên. Trương Mục thỏa mãn nói. Không sai, tuy là mới vừa khởi bước, nhưng nhanh như vậy là có thể đứng vững chân, xem như là một cái hài lòng đài bắt đầu. Nói đến đây, hắn hỏi một câu. Ngươi đối với Thủy Lam Liên bang hiểu bao nhiêu? Trương Mục dù sao cũng là một cái đại ma vương, mà ma vương có cường đại xâm lược tính. Nếu như đã có thành tựu tất nhiên bị các đại lực kiên kỵ. Ám Long Thương hội sinh ý một ngày kiêu ngạo, cũng tất nhiên sẽ gây nên các phe chú ý. Nếu như bị phát hiện Ám Long Thương hội một mực tại bang ma vương buôn bán tài nguyên, khả năng này biết sử dụng Ám Long Thương hội rơi vào bất lợi trắng tình cảnh. Đối với Thủy Lam Liên bang, Trương Mục chỉ có thô thiện nhận thức. Tô Nhan thành tựu Long Ảnh dũng sĩ đoàn đoàn trưởng, bây giờ đại ma vương dưới trướng số một nhân viên tình báo, nàng khẳng định đã sớm làm càng thâm nhập hiểu rõ. Sở dĩ nghe thế sao ổn? Nàng không cần, phải, nghĩ ngợi liền nói. Đây là Hỗn Sông rừng rậm Nam Bộ một cái quy mô không thua gì phương Bắc Lôi đỉnh đế quốc thế lực. Thủy Lam Liên bang lịch sử đã lâu, sớm nhất có thể, NGN một đời truyền kỳ nữ đế. Trương Mục lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này. Nữ đế. Nếu xưng đế, vì sao thiết lập không phải đế quốc? Tô Nhan lập tức nói. Đại đế danh hào là hậu nhân đối với nàng tôn xưng, nàng là Thủy Lam Liên minh duy nhất vinh dự hoàng đế. Nhưng nàng khi còn sống, chưa từng có chân chính xương qua đế. Ta muốn cái này Thủy Lam rất rõ ràng, nàng chỗ ở khu vực hoàn cảnh quá đặc thù, gần như không có khả năng thành lập một cái kỳ quốc. Nghe thế, Trương Mục gật đầu biểu thị tán thành. Đế quốc thế lực muốn thỏa mãn hai cái dựng nước điều kiện. Đệ nhất, chủng tộc đơn nhất, hoặc đơn nhất chủng tộc chủ đạo, nhiều cái khác biệt chủng tộc thế lực ngang nhau lẫn nhau cản trở khu vực cảnh không có khả năng thành lập tập quyền quốc gia. Đệ nhị, lãnh thổ nhất thể. Toàn bộ lãnh thổ địa hình không thể vô cùng phức tạp, vô cùng khổng lồ, bằng không cũng không lợi cho thống hai cái điều kiện này. Thủy Lam Liên bang cũng không cụ bị. Tô Nhan đối với lần này tiến hành rồi cụ thể giải thích. Kỳ thực phương Bắc Cần Đình đế quốc cũng tốt, Tây phương Lạc Nhật đế quốc cũng được, hay hoặc giả là đại lục này còn lại đế, cùng với đi qua tinh linh đế quốc, thú nhân đế quốc trở, các loại. Những thứ này đế quốc thế lực, hoặc là nhân tộc thành lập, hoặc là tinh linh thành lập, hoặc là thú nhân thành lập, tổng, tất nhiên có một chủng tộc sáng tạo, hoặc từ một chủng tộc chủ đạo. Từ ta thu thập được tình báo đến xem, Thủy Lam Liên bang không có một chủng tộc vốn có ưu thế áp đảo, không chỉ có cùng tộc nhiều hơn nữa trải rộng hải lục không. Đã có đất liền chủng tộc, lại có cao sơn chủng tộc, đã có sa mạc chủng tộc, lại có hải dương chủng tộc, trong đó hải tộc bên trên so với còn rất cao. Trừ những thứ này ra, Thủy Lam Liên bang lãnh thổ so với Lôi Đình đế quốc còn lớn hơn một lần. 20% là lục địa, 80% là hải dương, số lượng hàng trăm ngàn cao thấp quần đảo, tiểu hình đại tinh á cờ bố. Tối cao địa phương độ cao so với mặt biển mấy vạn mét, sâu nhất có mấy trăm ngàn mét sâu hắc ám hải vực. Loại địa phương này thành lập đế quốc có khả năng là số 0. Năm đó Thủy Lam nữ đế vì ngăn ngừa các quốc gia lẫn nhau báo thủ, sở dĩ lấy nhất một. Tổng cộng thu nạp hơn 10 cái vương quốc. Những thứ này vương quốc độc lập với nhau rồi lại duy trì phân tán thống trương mục nghe thế. Hắn cảm thấy có chút không hợp lý. Nếu như Thủy Lam Liên bang là hơn 6.000 năm trước truyền kỳ nữ đế lấy thực lực cường đại thúc đẩy, như vậy theo lý thuyết chỉ cần vị này nữ đế vừa chết, liên bang ngay lập tức sẽ sụp đổ. Dường như đoán được ma vương biết có loại này nghi hoặc. Tô Nhan đem nghe được tình báo nói ra. Liên bang mặc dù có thể bình ổn vận hành 6.000 năm, ít nhiều nữ đế dưới nhất kiện di sản. Cái gì di sản? Có thể có lợi hại như vậy. Cư nhiên có thể chết rồi chấn vui mấy lâu năm. Tô Nhan nói ra. Đó là đại lục hiện nay đã biết tối cường khế ước một trong. Nghe nói là nữ đế cựu tử nhất sinh từ một cái nào đó nguyên cổ di tích lấy được quá cổ minh ước. Nàng khi còn sống làm cho mấy chục cái quốc gia hoặc thế lực hạch tâm gia tộc thiêm thử phần này minh ước. Bây giờ phần này Thủy Lam minh ước chính là liên bang cơ thạch. Phần này minh ước đại khái nội dung là Thủy Lam liên bang ký hiệp ước giả độc lập với nhau, không thể lẫn nhau sống mái với nhau, vĩnh viễn nguyên bảo trì minh hữu quan hệ, làm một cái nào đó minh hữu chịu đến liên bang trở ra thế lực uy hiếp mà rơi vào nguy cơ, như vậy sở hữu ký hiệp ước thế lực đều phải xuất thủ cộng đồng chống lại kẻ thù bên ngoài. Phần này khế ước uy lực thực sự quá cường đại, vô luận bao nhiêu năm cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Đã từng có thế lực vi bối Thủy Lam minh ước, kết quả cả gia tộc đều hứng chịu tới chớ chú, không bao lâu liền trực tiếp tiêu mất. Sau lại ai cũng không dám làm ra vi ước hành vi. Thì ra là thế. Không nghĩ tới còn có như vậy bí văn. Đây là chương mục phía trước không biết. Tô Nhan cái gia hỏa này xem ra thật đúng là làm một phen bài học. Chương mục hỏi. Như vậy phần quá cổ minh ước ở địa phương nào? Tô Nhan bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lão đại, ngươi cũng quá để mắt ta. Loại sự tình này ta làm sao biết nha, đá này là Thủy Lam liên bang mệnh mạch ta. Nói cũng phải. Toàn bộ Thủy Lam liên bang. Hầu như đều xây dựng ở phần này khế ước bên trên. Thủy Lam liên bang vận hành 6.000 năm sớm đã mâu thuẫn trùng điệp. Nếu như phần này khế ước bị phá hư, bao phủ ở mỗi cái đại vương quốc, các đại thế lực, mỗi cái đại gia tộc trên người ước thúc liền hiện lên có. Như vậy. Ban đêm trời lập nhím. Cái này có thể so với đế quốc thế lực lớn. Tuyệt đối sẽ không huyền niệm chút nào sụp đổ. Thủy Lam liên bang không phải không biết phần này minh ước tầm quan trọng, sở dĩ tất nhiên sẽ bị bằng nghiêm mật, nhất cơ mật phương thức bảo tồn. Bây giờ Long Ảnh Dũng Sĩ Đoàn. Một cái gà mở tổ chức tình báo. Tô Nhan nếu có thể nói ra Thủy Lam minh ước vị trí chỉ thấy quỷ. Không biết liền tính. Tuy là cái này minh ước tồn tại. Làm cho Thủy Lam liên bang có một cái nhược điểm chí mạng. Nhưng Đại Ma Vương hiện tại tinh lực chủ yếu là thống trị cùng với kinh doanh hỗn độn rừng rậm. Mà chủ yếu đối thủ là phương Bắc Lôi Đình đế quốc, tạm thời chưa có cùng Thủy Lam liên bang đối nghịch ý tưởng. Huống chi, lúc này đem liên bang bừa bãi. Đối với hắn có thể không có bất kỳ chỗ tốt. Còn trông cậy vào lấy Thủy Lam liên bang làm trung tâm. Đả thông đại lục mỗi cái quốc gia thị trường đâu. Trương Mục suy nghĩ một chút nói 283. Mặc kệ thế nào, để cho an toàn, Ám Long Thương hội không muốn trực tiếp đi qua Ú Ám Thành, hoặc bất luận cái gì thành thị nhập hàng. Vạn Nha Thành dưới cờ có một chi khổng lồ điệu tinh thương đội, ta sẽ nhường đám này điệu tinh thành lập một cái điệu tinh rừng rậm thương hội sau này dùng những thứ này điệu tinh thương đội cùng Ám Long thương hội để làm đối. Tô Nhan. Giải khai. Lúc này Nạ Xí Lý Dạ, Mai Y Mì Di ẩn ở bên trong, hàng trăm. Tinh linh, từ cự thụ thành chạy tới U Ám Thành. Ma Vương bệ hạ. Chúng ta tới rồi. Thánh điện ở nơi nào nhỉ? Nạ Xí Lý Dạ vẻ mặt chờ mong chạy tới trước mặt. Nguyên lai là Trương Mục cho tinh linh chế tạo một tòa chuyện của thánh điện, lúc này đã bị cự thụ thành tinh linh biết. Khi biết được có thể học được viễn cổ ma pháp, viễn cổ võ kỹ, cùng với thất truyền chế thuốc, luyện kim, trồng trọt, trận pháp các loại, chờ trọng yếu tri thức, tinh linh đều cảm thấy phấn chấn. Đại lục tinh linh tộc truyền thừa đứt gãy địa tầng tương đối nghiêm trọng. Những thứ này tổ tiên tri thức đối với bọn họ mà nói có rất lớn lực hấp dẫn. Vì vậy Nạ Xí Ly Dạ, Mai Ý Mị Dị Ẩn, cùng với một đám tinh linh trưởng lão, toàn bộ chạy đến U Ám Thành, muốn nhìn một chút cái này thần kỳ thánh điện. Rất nhanh, bọn họ liền được như nguyện. Tòa cổ xưa mà điển nhã khổng lồ cung điện xuất hiện trước mắt. Các tinh linh thấy cái tòa này cung điện trong nháy mắt, tất cả đều cảm nhận được trong đó tản ra thân thiết khí tức, thật giống như cái tòa này xây bị tinh linh sứ dùng qua vài vạn năm giống nhau. Chúng ta có thể nói đi không? Vào đi thôi. Tinh linh phi thường cao hứng hướng thánh điện mà đi. Ma vương lại đột nhiên nói. Nạ Xí Ly Dạ, ngươi trước chờ một chút. A, bệ hạ, có chuyện gì? Ngươi đi theo ta a. Trương Mục muốn thử một chút ngũ giai hoàn toàn mới năng lực, ma vương thanh tẩy. Cái này có thể làm cho một cái đơn vị thực lực trong nháy mắt tăng cường, mà được gột rửa đơn vị tự thân thiên phú càng cao, tiềm lực càng lớn hiệu quả lại càng tốt. Trương Mục càng nghĩ. Luận tiềm lực cùng thiên phú. Dường như là thuộc tiểu tinh linh vương tối cao. Đã như vậy để nàng làm cái này chuột chấm nhỏ, cùng với đệ nhất cái an bảng người may mắn a. Nạ Xí Ly Dạ vẻ mặt một bức. Mặc dù rất muốn đến thánh điện nhìn. Thế nhưng bệ hạ chuyên môn lưu lại chính mình. Vậy khẳng định cũng là có chuyện rất trọng yếu. Nàng không có rong dài lập tức theo ma vương đi nói ma vương đại sảnh. Chương 149, ma vương thanh tẩy, tiểu nam đột phá. Nam. Nạ Xí Ly Dạ vẻ mặt ngộng. Nàng đã bị đưa tới tế đàn. Ma vương nói. Ngươi không cần khẩn trương, đây không phải là hỏng việc, ta định dùng năng lực của ta vì ngươi tiến hành thanh tẩy. Tiểu tinh linh lập tức nói. Ta mới sẽ không khẩn trương, bệ hạ cũng sẽ không đối với ta làm chuyện xấu, nhưng này thanh tẩy là cái gì nghĩ à? Trương Mục hồi đáp. Ừm, giải thích thế nào đây, ngươi tiểu xem như là một loại chúc phúc à, ta sẽ dùng năng lực của ta, giúp ngươi để thăng lực lượng, kích phát tiềm lực. Bệ hạ còn có loại này kỹ năng. Tiểu tinh linh trợn tròn con ngươi cảm thấy rất kinh ngạc. Trương Mục nói. Tốt lắm, không cần nói, tập trung tinh thần, buông lỏng toàn thân, rất nhanh sẽ kết thúc. Đang khi nói chuyện, đại ma vương vươn tay, đặt ở tiểu tinh linh trên đầu. Nạ Xí Lì Dạ thân cao tối đa đến ma vương phần eo. Trương Mục đè xuống đầu của nàng, quả thực tựa như vớt ve một con động vật nhỏ. Lúc này, Trương Mục thu được gợi ý. Có hay không tiêu hao 100 vạn kim tệ đối với mục tiêu thi triển một lần ma vương thanh tẩy? Là ma vương thanh tẩy trong tiến hành. Nạ Xí Lì Dạ sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu. Ma vương phóng xuất ra một cỗ năng lượng cường đại, trong nháy mắt tiến vào trong thân thể nàng, mỗi một chỗ huyết nục, mỗi một chỗ đầu khớp xương, mỗi một tế bào, đều sinh ra bất khả tư nghị cộng minh. Nạ Xí Lì Dạ từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ quá kỳ diệu như vậy cảm thụ. Nàng cảm giác được ở ngắn ngủi trong nháy mắt, một cái kiên không thể bình cảnh, đã bị hoàn toàn giải khai. Một cỗ trước đó chưa từng có, nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng. Lúc này cấp tốc ở trong người bị tỉnh lại. Ma vương trên tế đàn, chợt bạo phát tia sáng, này cổ quang mang là như thế chói mắt, ẩn chứa trong đó một cỗ vương giả uy nghiêm, thế cho nên tại chỗ long nhân thủ vệ, long nhân tế ti môn, đều sắc mặt không khỏi đại biến. May mà này cổ năng lượng cường đại cùng với uy thế là ở ma vương lâu đài bạo phát. Bằng không nhất định sẽ gây nên cự đại hoàn cảnh cộng minh. Thậm chí sẽ tạo thành kỳ dị thiên tượng. Do đó kinh động toàn bộ rừng rậm. Thanh tẩy hoàn thành. Trương Mục lũi về phía sau hai bước. Nạ Xí Lý Dạ vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, toàn thân bao phủ ở trong ánh sáng, một hồi lại một trận như sóng biển năng lượng cường đại, từ trong cơ thể nàng không ngừng thả ra ngoài. Nàng đột phá sao? Nạ Xí Lý Dạ vốn chính là đỉnh cấp tứ giai bá chủ. Bây giờ chịu đến ma vương một lần thanh tẩy, chí ít chống vài chục năm khổ tu, lấy thiên phú của hắn đột phá bình cảnh, dường như không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Trương Mục lập tức kiểm tra một hồi nàng trước mặt tin tức. Nạ Xí Lý Dạ trước kia tên gọi là Cự Thụ Thành Thành Chủ, Nạ Xí Lý Dạ. Hiện nay tiền tố đã xảy ra cải biến. Tinh Linh Vương, Nạ Xí Lý Dạ, Ngũ Giai Vương giả đơn vị, sinh mệnh lực 240, tinh thần lực 480, lực lượng 55, mẫn tiệp 205, thể chất 115, ý chí 824, độ trung thành 99%. Kỹ năng, Tinh Linh Vương huyết thống, Thiên Phú, Thần Thụ lĩnh vực, Thiên Phú, Toàn Hệ Ma Pháp, Thiên Phú. Tinh linh oai, thiên phú, tinh linh vương nguyên tố minh ước, thiên phú, tinh linh vương tự nhiên minh ước, thiên phú, tinh linh vương tinh quang hộ thuẫn, A cấp, tinh linh vương phong ấn thuật, A, tinh linh vương chúc phúc thuật, A cấp, thuấn gian di động, B cấp, các loại, chờ. Giới thiệu vắn tắt, đây là một vị tinh linh vương giả, sở hữu vô cùng cường đại lực lượng, cùng với từ lúc sinh ra đã mang theo truyền thừa chi lực, nhưng của nàng huyết mạch tiềm lực vẫn không có bị triệt để khai phát. Thành. Trương Mục nhịn không được lộ ra nụ cười. Đối với Nạ Xi Ly Dạ tiến hành thanh tẩy phía trước, hắn liền đoán được lần này thanh tẩy, khả năng có thể giúp nàng đột phá bình cảnh, để cho nàng bước ra nhất cực kỳ trọng yếu một bước. Không nghĩ tới. Thuận lợi như vậy. Quả thực nước chảy thành sông. Nạ Xi Ly Dạ thành ngũ giai vương giả. Lấy nàng hiện nay thực lực cùng với thân phận, vô luận đi tới đại lục bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không là không có tiếng tăm gì tiểu nhân mục nếu như địa phương có tinh linh tộc tồn tại. Nhất định sẽ nghĩa vô phản cố theo đuổi tùy theo nàng. Nàng may mắn thành ma vương dưới trướng đệ nhất cái vương giả cấp đơn vị. Nạ Xi Ly Dạ chậm rãi mở mắt ra, khó có thể tin nhìn một chút hai tay, dường như vẫn như cũ cảm thấy không quá chân thực. Ta đột phá. Trương Mục nói ra. Không sai, từ giờ trở đi, ngươi chính là một vị hoàn toàn xứng đáng tinh linh vương. Làm sao lại như vậy? Nạ Xi Ly Dạ triệt để chấn kinh rồi. Tuy là trước đó, nàng cũng cảm giác được, chính mình khoảng cách vương giả cảnh, có thể chỉ có một bước ngắn. Nhưng cái này một bước ngắn. Nghĩ nhảy tới nói dễ vậy sao? Có thể cần 10 năm thậm chí 20 năm tu hành. Hiện tại cũng bởi vì ma vương bệ hạ vì mình tiến hành lần thanh tẩy. Không chỉ có đại biên độ tăng cường thực lực, tức thì bị một lần hành động tỉnh lại ngủ say ở trong huyết mạch lực lượng cường đại. Nữ thần ở trên. Cái này thật bất khả tư nghị. Đây quả thực là thần tích. Tiểu tinh linh vương kích động trực tiếp cho ma vương quỳ mọp. Cảm tạ bệ hạ bồi dưỡng. Trương Mục cười cười nói. Ngươi bây giờ nhưng là một vị vương giả, cũng không muốn tùy tùy tiện tiện hành loại đại lễ này, cùng thân phận của ngươi cũng không quá thể diện. Tiểu tinh linh vương đạo. Ta coi như làm tinh linh vương, đó cũng là bệ hạ thủ hạ tinh linh vương, ta vĩnh viễn sẽ không nhớ bệ hạ ân tình. Không sai. Thành vương giả. Ngược lại là vẫn như cũ trung thành. Không uổng công phen này bồi dưỡng. Làm tiểu tinh linh vương vì đột phá mừng rỡ không thôi thời điểm. Mai ý mị di ân cùng tinh linh các trưởng lão lúc này cũng gọi thẳng kỳ tích. Bọn họ đã đi vào. Viễn cổ tinh linh thánh điện. Vốn là cho rằng trong thánh điện sẽ phải có đại lượng sách vở, hoặc là còn lại chịu tải tinh linh tộc kiến thức vật dẫn. Nhưng mà, đi tới phía sau, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tinh linh thần điện giống tuyết không có gì cả. Một cái tinh linh trưởng lão nạp buồn bực. Đây là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ nói tinh linh thánh điện là chuyên môn vì tinh linh chuẩn bị, chúng tộc khác coi như vào được, bọn họ học không được tinh linh tri thức. Mai ý mì di ẩn phán đoán nói. Những kiến thức này có thể cũng không phải viết ở sách vở các loại vật hữu hình, mà ở vu mô khoa vô hình vật dẫn bên trên. Nói xong. Nhắm mắt lại. Thoáng cảm ứng một phen. Trong thánh điện tràn ngập cường đại tinh thần năng lượng. Mai ý mì di ẩn đại hỉ. Tất cả mọi người minh tưởng thử xem. Chúng tinh linh dồn dập ngồi xếp bằng. Khi bọn hắn bắt đầu minh tưởng. Chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Đại lượng tri thức dồn dập tràn vào trong đầu bên trong. Mai ý mì di ẩn ngạc nhiên phát hiện. Đại lượng ma pháp tri thức, cùng với viễn cổ ma pháp, dĩ nhiên tự động xuất hiện trong đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tinh linh thánh điện tri thức không cần dùng nhãn. Có thể trực tiếp đi qua tinh thần lực tới chọn đọc. Loại này minh tưởng dưới trạng thái tinh thần học tập, so với bình thường học tập tốc độ nhanh hơn gấp mấy chục lần, nhất định chính là kỳ quá. Viễn cổ tinh linh tri thức. Tất cả đều là hầu như thất truyền viễn cổ tri thức. Mai ý mị di ân cùng tinh linh các trưởng lão mừng rỡ như điên. Cái tòa này tinh linh thánh điện đối với tinh linh tộc giá trị, sợ rằng không ở cự thụ thành kỳ tích chi thụ phía dưới, quả thực có thể dùng vật báo vô giá để hình dung. Như xốp hấp thủy giống nhau. Mai ý mỹ gì ẩn đi qua thánh điện trực tiếp học xong một cái viễn cổ ma pháp, kế tiếp chỉ cần tốn một chút thời gian nhiều lần kinh tập, nàng có thể thuần thục sở hữu cái này mới tinh ma pháp năng lực. Nữ thần ở trên. Đơn giản là thần tích. Trước đây học một cái đồng đẳng cấp ma pháp. Từ học được đến nắm giữ chí ít đều cần thời gian một năm. Mai ý mị di ẩn nhưng là ngân tuyển bộ tộc công nhận đệ nhất thiên tài A. Ma vương rốt cuộc là làm sao sáng tạo ra cái tòa này thần kỳ thánh điện, có nó lo gì không thể thu được thực lực cường đại, phong phú tri thức. Bất quá. Đúng lúc này. Mai ý mị di ẩn cảm thấy đau đầu. Nàng ý thức được đây là tinh thần mệt nhọc đưa đến. Tinh linh thánh điện đi qua tinh thần lực trực tiếp truyền tri thức, tuy là mấy chục hơn trăm lần để cao hiệu suất, nhưng là sẽ tạo thành tinh thần gánh vác, một lần tối đa học một cái tri thức, không thích hợp ham nhiều. Tinh linh trưởng lão lần lượt tỉnh lại. Từ đại gia lúc này kinh hỉ biểu tình đến xem. Từng cái tinh linh tựa hồ cũng có thu hoạch tốt. Một vị trong đó giả mùa trưởng lão trực tiếp lã chã rơi lệ. Không nghĩ tới, ta đây kia niên kỷ, cư nhiên có thể may mắn cảm ngộ xưa nhất tinh linh truyền thừa. Ma vương quá vĩ đại. Nếu như không có ma vương uy lực, tinh linh tộc những truyền thừa khác đã sớm đoạn tuyệt. Giờ khắc này, đám người trong lòng ma vương hình tượng nhất thời cao lớn nghìn vạn lần. Bọn họ đối với ma vương độ trung thành cũng là trà sắt dâng lên. Mai Ý Mị Dị Ẩn nói, tinh linh thánh điện đối với tinh linh nhất tộc mà nói là trí bảo, chúng ta hẳn là đầy đủ đưa nó vận dụng, ta kiến nghị hướng ma vương xin, đem sở hữu còn nhỏ hoặc tuổi trẻ tinh linh, tất cả đều đưa đến u ám thành thường trú cũng học tập. Có đạo lý. Ta rất khó không ủng hộ. Đây là tinh linh nhất tộc quật khởi hy vọng. Tinh linh một bên thảo luận vừa đi ra khỏi tinh linh thánh điện, vừa lúc đó ma vương cũng mang theo tiểu tinh linh vương hướng đám người đi tới. Mai Ý Mị Dị Ẩn chứng kiến Nạ Xì Lì Dạ trong nháy mắt. Tiểu nam thành chủ ngươi. Nạ Xì Lì Dạ cũng không có ẩn giấu, dù sao những người trước mắt này, toàn bộ đều là nàng tín nhiệm nhất tộc nhân, lúc này thích sinh ra giống nhau tinh linh vương uy áp. Chính như các ngươi sở kiến. Nạ Xì Lì Dạ vẻ mặt kiêu ngạo. Ma vương vì ta thanh tẩy sau đó, ta hiện tại trực tiếp đột phá bình cảnh, không chỉ có tiến nhập ngũ giai, còn thu được vương vực. Nếu như nói, thánh điện cũng đã là thiên đại kinh hỉ. Cái kia trước mắt đây quả thực có thể tính là mừng vui gấp bội. Ai cũng biết lấy tiểu thành chủ thiên phú cùng với tư chất, nàng đột phá trở thành tinh linh vương là chuyện sớm hay muộn, nhưng lại có năng lực nghĩ vậy một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Cảm tạ ma vương bệ hạ. Dạ tiền, phần ân tình này tinh linh chọn đời ghi khắc. Cảm tạ bệ hạ vì tinh linh làm toàn bộ. Chúng tinh linh dồn dập cảm kích hướng ma vương quỳ xuống. Dù sao ma vương cho tinh linh mang tới ban ân nhiều lắm, từ kỳ tích chi thụ, rồi đến tinh linh thánh điện, bây giờ lại giúp bọn hắn trước giờ bồi dưỡng được vương giả. Có này ba vật. Lo gì tinh linh không thịnh hành. Các ngươi nguyện ý đi theo ta. Ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi thủ hạ. Trương Mục lại bình tĩnh nói. Mặt khác tuy là Nạ Xí Lì Dạ thuận lợi đột phá, nhưng là chuyện này cần tạm thời bảo mật. Không nên đến chỗ đi tuyên truyền. Một cái ngũ giai vương giả vẫn thế. Hơn nữa còn là tinh linh tộc vương giả. Quan trọng nhất là. Cái này tinh linh vương. Lại đầu phục một cái ma vương. Cái này nhất định sẽ khiến rất lớn doanh động. Trương Mục tạm thời còn không nghĩ như vậy làm náo động. Giống nhau, Nạ Xí Lì Dạ đột phá quá nhanh, cự thụ thành cũng không có làm tốt tiếp nhận mỗi cái tinh linh tìm nơi nương tựa chuẩn bị. Hiện tại cần một chút thời gian. Làm cho tinh linh tộc, làm cho lãnh địa tiêu hóa biến hóa này. Ma vương bây giờ ở tinh linh trong lòng, gần như sắp muốn so vai thần linh, đối với hắn lời nói, tự nhiên là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bất tỉnh. Liên quan tới tinh linh nghĩ rời một nhóm người miệng ở đến U Ám Thành. Chuyện này Trương Mục nhất định là ủng hộ, hắn gần nhất vốn là có loại này dự định, hiện tại linh điền nhiều lắm, ca ở Lâm Khả chồng không tới. Hướng U Ám Thành quá lạnh lẽo buồn thẻ. Chương 150, Lôi Minh Thành Bạch Ngân Cự Nhân, 1. Trương Mục vào lúc này cảm ứng được Lý Tứ tinh thần liên hệ. Lý Tứ vốn có triệu hoán ma vương năng lực, cũng có đi qua nghi thức cầu khẩn, xây dựng tinh thần liên lạc năng lực. Vị này Thiên Long Đại Tế Ti bị ma vương phái đi ra ngoài đã mấy ngày. Tiên trận tử Lôi Minh Thành cho rằng ma vương trộm đi bọn họ bảo vật, sở dĩ phái ra một chi cự nhân bộ đội chuẩn bị thảo phạt U Lúc Sơn Cốc. Lúc đó bận về việc ứng phó mặt Đông Hải Nhân. Ma làm liền phái Lý Tứ đi vào quay vần cùng can thiệp. Nhưng mà, trải qua can thiệp, cuối cùng đều thất bại. Cự nhân không phải là muốn gây sự với ma vương Trương Mục thu được Lý Tứ hội báo phía sau, hắn cảm thấy đám này cự nhân đầu góc chỉ định có điểm ma bệnh, lao tử ăn no căng bụng sẽ đi trộm bọn họ bảo vật. Bất quá tới đúng lúc. Hiện tại xử lý chuyện này vừa vặn hỗn độn xâm si bộ phận cao nguyên, bởi vì suốt năm điện tiếng sấm chớp, vì vậy bị xưng là tiếng sấm cao nguyên, mà tiếng sấm cao dày chính giữa có một tòa Lôi Minh Thành. Có người nói Lôi Minh Thành là hỗn độn rừng rậm thực lực mạnh nhất thành thị. Bởi vì đây là một tòa cự nhân thành. Trương Mục nếu như muốn chân chính thống nhất hỗn độn rừng rậm. Cái tòa này bị xưng là tối cường thành thị Lôi Minh Thành là không vòng qua được đi. Hiện nay Trương Mục có cự thụ thành, cùng thú thành, vạn nha thành, ngân tuyển thành, thiết tâm thành, ma vu thành, 6 tòa đại xâm lâm thành thị, thế lực phóng xạ phạm vi bao trùm gần nửa hỗn độn rừng rậm. Nếu như cầm xuống cái tòa này Lôi Minh Thành, toàn bộ hỗn độn rừng rậm lại không có gì có thể lấy ngăn cản hắn. Còn lại xâm lâm thành thành phố cùng với rừng rậm chủng tộc. Đối mặt ma vương uy thế ngập trời, cũng chỉ có thể canh chừng mà hàng, liên đả đều dùng đánh. Mặt khác, căn cứ Trương Mục hiểu rõ, cự nhân tộc so với hải nhân tộc càng quái gở phong bế. Bọn họ không quá vui vẻ cùng còn lại rừng rậm chủng tộc vắng lai. Lần này nhưng bởi vì ném bảo vật chạy ra, sắc thực lộ ra vài phần cổ quái. Trương Mục cũng rất tò mò. Là như thế nào bảo vật? Làm cho cự nhân có phản ứng như thế? Trương Mục trực tiếp hưởng ứng Thiên Long Đại Tế Ti Lý Tứ ma vương triệu hoán. Từ U Ám Thành trung tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện ở một mênh mông rừng rậm trên thảo nguyên. 673. Chủ thượng. Lý Tứ quỳ một gối. Lao nô vô năng không có thể ngăn ở những người khổng lồ này. Trương Mục nói. Không nên tự trách, ngươi có thể ngăn chặn nhiều ngày như vậy, để cho ta đem những chuyện khác xử lý xong, cũng đã đầy hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn sang. Hiện tại để ta xem một chút những người khổng lồ này, đến cùng có ý đồ gì, có thể chơi ra hoa gì cột cự nhân giống rất nhiều. Trong truyền thuyết Titan cự nhân thành niên cá thể, có ít nhất mấy trăm hơn ngàn mét thân cao, nhưng một ít cấp thấp cự nhân cũng kinh mét 8 mét. Lúc này, phía trên vùng bình nguyên, có 2.000-3.000 chỉ khổng lồ thân ảnh. Bọn họ cao 40-50 m, cơ thể hình cùng kiếp trước một cái nhà thang máy lầu không sai biệt lắm, đối với Đinh Viết gặp tám tiêm không phải trầm so với ngải đầy cảm giác các bách. Những người khổng lồ này đặc thù hết sức rõ ràng, màu da phơi bảy ngân bạch kim loại khuynh hướng cảm xúc, quanh thân quấn vòng quanh năng lượng khí tức, hàng mơ hồ ước chừng lôi quang nhảy lên. Loại này cự nhân giống, bị xưng là bạch ngân cự nhân. Bọn họ thuộc về cự nhân tộc trung tương đối cao trở, các loại, tồn tại. Bạch ngân cự nhân có thể thời gian dài không ăn cơm, hấp thu thiểm điện tới vì thân thể bổ sung năng lượng, thảo nào sẽ ở đối lập nhau hoang khiết tiếng sấm cao nguyên thành lập thành thị. Trương Mục liếc một cái. Bạch ngân cự nhân chiến sĩ, thứ giai tinh anh đơn vị. Có thể, bạch ngân chiến thể, thiên phú, lôi điện phóng, cấp độ C, lôi hệ hấp thu, C cấp, lôi điện khu động, C cấp, rời núi cự lực, C cấp. Bạch ngân cự nhân trưởng lão, thứ giai lĩnh chủ đơn vị. Có thể, bạch ngân chiến thể, thiên phú, cần điện chi mâu, B cấp, lôi điện phóng, B cấp, lôi điện khu động, B cấp, các loại, chờ. Bạch ngân cự nhân tộc trưởng, Kim Khuê, thứ giai xương chủ đơn. Có thể, bạch ngân chiến thể, thiên phú, thiên lôi tiêu giáp, A cấp, thiên lôi chi mâu, A cấp, lôi điện phóng, B cấp, các loại, chờ. Thật đúng là thật sự có tài. Lôi minh thành nhân khẩu kỳ thực cũng không nhiều. Toàn thành tối đa chỉ sinh sống 4-5 vạn nhân khẩu. Nó chỗ sẽ bị cho rằng là hỗn độn rừng rậm tối cường thành thị, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bạch ngân cự nhân nhất tộc thực sự huyện quá cường đại. Càng cao cấp hơn chủng tộc, sinh sôi nảy nở năng lực càng sai. Số lượng tất nhiên sẽ rất ít, lại có cực cao hạ cuối. Bạch ngân cự nhân đơn vị chiến đấu, thực lực là phi thường bình quân, phàm, bình thường bạch ngân cự nhân chiến sĩ, cư nhiên thì có cao tới tứ giai tinh anh thực lực. Đổi thành chủng tộc khác, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Trương Mục lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cự long tộc bị bạch ngân cự nhân càng mạnh số lượng so với bạch ngân cự nhân ít hơn. Đầu thành niên cự long ít nhất đều là ngũ giai lĩnh chủ khởi bước, một đầu thành niên thâm nguyên cự long tối thiểu đều là ngũ giai đánh đấm khởi bước. Nhìn như vậy tới, bạch ngân cự nhân không coi là chân chính thượng vị chủng tộc. Trương Mục ngược lại là cảm thấy bạch ngân cự nhân, khối này đầu, cái này vẻ ngoài, ngược lại là thập phần uy phong. Nếu như bắt vài cái trở về cho ưu ám thành giữ cửa vệ thổ, ngược lại là có thể nổi lên ma làm chủ thành khí phái. Nghe nói bọn họ lực lớn vô cùng, còn có thể lôi điện năng lượng làm thức ăn, không cần tiêu hao rộng lượng thức ăn, kéo đi làm việc nặng không tệ a. Ngươi chính là ưu ám sơn quốc ma vương. Bạch ngân cự nhân tộc trưởng Kim Khuê phát sinh sấm rền một dạng thanh âm. Mau đưa lôi minh thành bảo vật giao ra đây. Trương Mục cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Các ngươi đến cùng ném bảo vật gì? Cự nhân tộc trưởng cả giận nói, ngươi vẫn còn giả bộ ngốc, mau đưa cổ thần chi tâm trả cho chúng ta. Bằng không chúng ta liền muốn san bằng ám sơn cốc. Thế, Trương Mục nói. Cái gì cổ thần chi tâm? Ta cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là chúng ta cầm tộc trưởng Kim Khuê nói. Chứ ngươi ra đầu này long bên ngoài, hỗn độn rừng rậm chủng tộc khác, không có khả năng thừa nhận cổ thần chi một lực lượng. Cái này tờ mở xem như là lý do. Trương Mục cười rồi. Ta xem các ngươi căn bản chính là muốn kiếm cớ. Đừng dai dòng. Chúng ta không quản được nhiều như vậy. Cổ thần chi tâm, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Tộc trưởng Kim Khuê một bức liêm không nói lý dáng vẻ. Nếu như ngươi không cầm ra cổ thần chi tâm, vậy chỉ dùng đại thụ rừng rậm khuê ấn bên trong đồ đạc bồi thường lôi minh thành, bằng không chúng ta cự nhân nhất tộc quyết không bỏ qua. Trương Mục đã hiểu. Cổ thần chi tâm có thể là một khối tà thần mảnh nhỏ. Trương Mục vốn tưởng rằng cự nhân áp căn bản không hề chứng cứ, lấy chứng minh ma vương đánh cắp cổ thần chi tâm, thuần túy là bị đừng tại dụng tâm ra hỏa kích động. Bởi vì hắn cũng chú ý tới. Những người khổng lồ này bên trong là lăn lộn vài cái dũng sĩ. Để đám này dũng sĩ tiểu tính, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội kích động lôi minh thành, làm cho lôi minh thành đi đối phó cường đại Long Ma Vương, tốt nhân cơ hội sửa mái nhà rột. Hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy tà thần mảnh nhỏ đối với bọn họ mà nói có đặc thù tác dụng. Sở dĩ bọn họ khẩn cấp, hoảng hốt chạy vừa muốn tìm trở về. Dù cho tạm thời tìm không trở về, cũng phải tìm đồ thay thế. Mà xem như sinh hoạt tại hỗn độn rừng rậm mấy ngàn năm cổ xưa chủng tộc, cự nhân ít nhiều nghe nói qua hồn sông rừng rậm phong ấn, biết cái chỗ này phong ấn một cái khác tả thần Âu mảnh nhỏ. Trương Mục nói ra, các ngươi căn bản vào không được phong ấn chi địa, cho dù tiến vào cũng là một con đường chết, cho dù may mắn không chết cũng không khả năng bắt được tả thần thoái. Nói chung khuyên các ngươi dẹp ý niệm này. Nói hiệu nói vượng. Dũng sĩ thân phận cự nhân trưởng lão cả giận nói. Tộc trưởng, ngươi với hắn phí cái gì nói, nếu hắn không cho, trực tiếp đoạt chính là, thuận tiện giết cái này ma vương. Đối với, đoạt lại, san bằng u ám sơn cốc. 2-3 tên cự nhân dũng mười nhân cơ hội chống buộc đứng lên. Còn lại cự nhân dồn dập bị kích động, 3 lượng ngàn cự vô phách đằng đằng sát khí, trang diện này hơi có chút kinh người, nhát gan từ sợ là trực tiếp run chân. Trương Mục gật đầu. Thôi được, ngược lại Lôi Minh Thành cũng là nhất định phải cầm xuống, ngày hôm nay liền thừa dịp cái này cơ hội, giếng các ngươi tất cả đều thu thập. Nói khoác mà không biết ngượng. Cự nhân tộc lớn lên nộ. Để cho ngươi nhìn cự nhân lực lượng. Hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một tia chớp cây lao. Đông nhiên ném mà ra. Cây lao hóa thành một đạo khổng lồ thiểm điện. Chí ít đều có thủy hang như thế to, chỗ đi qua, đại địa xé rách, cách mấy trăm mét khoảng cách, trong nháy mắt đánh vào Hạ Vương trên người. Không. Trương Mục không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn rêu cợt nói. Đây chính là cự nhân lực lượng. Thật là khiến người ta thất vọng. Kim Khuê biểu tình thạch hóa. Một kích này coi như ngũ giai bá chủ. Vậy cũng kiên quyết không dám chính diện đón đỡ. Không đợi tiến thêm một bước động tác. Trương Mục phát động không gian năng lực. Hắn trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ xuất hiện ở cự nhân trung ương. Chúng cự nhân chưa từng phản ứng. Trong sát na đều xuất hiện không trọng cảm giác. Khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm, lại phát hiện cảnh vật chung quanh thay đổi, rừng, rậm, bầu trời, đại địa, cũng bị mất. Dưới chân, tất cả đều là hư không. Như rơi vào bóng đêm vô tận thâm uyên, lại phảng phất tung bay ở vũ trụ tĩnh mịch thâm không, không chỉ có lực lượng khoảng cách chịu đến áp chế cùng suy yếu, ở dưới hoàn cảnh như vậy liền di động đều biến đến chắc trở. Cự nhân hình thể quá lớn. Bọn họ căn bản tìm không được gắng sức điểm. 2000-3000 cự nhân tựa như khổng lồ khinh khí cầu giống nhau tung bay ở giữa không trung. Lĩnh vực kỹ năng. Người hóa ra là một cái vương giả. Cự nhân đều hoảng sợ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ đối với bên trên vương giả cấp tồn tại. Cái kia vị cự nhân dũng sĩ vội vã kêu. Đại gia không cần sợ hãi, coi như hắn là vương giả, cũng không khả năng bằng chi lực, đối phó mọi người chúng ta, chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn đi. Nói đúng. Mọi người cùng nhau tiến lên. Từng đạo lôi điện cây lao điên cuồng ném tới. 0101. Bình tĩnh mà xem xét. Những thứ này tập hỏa công kích mạnh nhất. Thậm chí đủ để trọng thương ngũ giai bá chủ. Dù cho không lấy phòng ngự sở trường vương giả. Những thứ này công kích cũng hoàn toàn có năng lực cấu thành một ít uy hiếp. Nhưng đối với Trương Mục mà nói chỉ cần không hiện ra hơn mấy trăm tuyến đường chính công kích trong nháy mắt tập trung một điểm trúng mục tiêu. Như vậy sinh ra lưu quả căn bản không tạo thành một tia thương tổn. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta tập thể công kích. Dĩ nhiên đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Cự nhân lần nữa hoảng sợ. Một tua này tập thể công kích phía dưới. Dù cho đối phương là làm giả, nhưng mảy may thương tổn cũng không có xuất hiện, đây không khỏi cũng quá mức với ngoại hạng A. Các ngươi liền chút khả năng này sao? Ta đã không có kiên trì chơi tiếp. Trương Mục mãnh địa phóng xuất ra không gian cùng thời gian chi lực. Hắn phát hiện mình thời không chi lực, có thể trực tiếp cùng toàn bộ lĩnh vực kết hợp, do đó thao túng toàn bộ lĩnh vực không gian cùng thời gian. Cái này so với dưới tình huống bình thường. Ít nhất phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không gian giam cầm. Trương Mục thao túng không gian lĩnh vực, làm cho không gian xuất hiện chồng chất và mẹo, như từng cái cự đại lao lung, làm cho đám cự nhân lập tức mất đi năng lực hoạt động. Thời gian giảm tốc độ. Trương Mục tiếp lấy khống chế thời gian, Bạch Ngân cư nhiên ngay lập tức sẽ muốn được đè xuống chậm thả ấn phím. Bọn họ công kích cùng với động tác đều biến đến không gì sánh được chậm chung. Làm cảm nhận được tràn ngập toàn bộ lĩnh vực lúc không gian chi lực. Cự nhân tộc trưởng triệt để tuyệt vọng. Người dĩ nhiên có thể chi phối lĩnh vực thuộc tính biến hóa, đây không phải là vương giả cấp vương vực, đây là sử thi cấp thánh vực. Hắn triệt để tuyệt vọng. Nếu như là phổ thông vương giả cấp tồn tại, bọn họ đem hết toàn lực chưa chắc không thể đối kháng một cái. Có thể từ cái này lĩnh vực biểu hiện đến xem, cái này căn bản không phải thông thường vương giả lĩnh vực. Mà là một tòa lịch sử thi thánh vực. Nói cách khác, trước mắt đầu này long, hắn căn bản không phải làm giả chi long. Hắn là một đầu siêu việt tưởng tượng sử thi chi long. Chương 151, thao túng pháp tắc lịch sử thi thánh vực, 2. Vương giả lĩnh vực, lịch sử thi thánh vực. Nhưng thật ra là một loại năng lực. Bọn họ đều thuộc về lĩnh vực kỹ năng. Lịch sử thi thánh vực là vương giả lĩnh vực vào giai. Lớn nhất khác biệt ở chỗ, Vương giả lĩnh vực chủ muốn hiệu quả là phong tỏa áp chế, kèm theo một ít quần thể thương tổn hiệu quả. Lịch sử thi thánh vực không chỉ có sở hữu mạnh hơn trấn áp cùng quần thể thương tổn hiệu quả, càng có vương giả lĩnh vực không có sẵn đặc biệt tàn năng lực, chi phối pháp tắc chi lực. Như thế nào chi phối pháp tắc? Trên cái thế giới này bất luận cái gì cường giả, đều là ở pháp tắc phía dưới vận hành. Bọn họ tu luyện pháp thuật cùng với kỹ năng đều xây dựng ở hiện hữu pháp tắc cơ sở bên trên, nếu như đưa bọn họ vứt xuống một cái trật tự hỗn loạn, hoặc là pháp tắc cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng địa phương, như vậy bọn họ tu luyện pháp thuật đem toàn bộ mất. Đẳng cấp rất cao, đều có thể dây biến phế nhân. Mà coi là thật đang nắm giữ pháp tắc bản thân. Không chỉ có sẽ không nhận hoàn cảnh biến hóa có quan hệ. Dù cho xuyên Việt đến dị giới đi, cũng có thể sở hữu lực lượng cường đại. Hơn nữa không cần học tập hoặc tu luyện pháp thuật. Là có thể vô sự tự thông dùng ra nên pháp tắc phía dưới lực lượng. Làm một cái vương giả. Dài răng giặc tu luyện lĩnh ngộ. Cuối cùng thuận lợi trưởng khống pháp tắc chi lực. Vậy ký hiệu từ vương giả trở thành sử thi. Sử thi cấp so với vương giả cấp tồn tại càng thêm phượng mao lân giác. Pháp tắc chi lực. Cũng là có cao thấp chi phân. Sử thi cấp cường giả đại thể chỉ có thể ở trong lĩnh vực, dung nhập phong hỏa thủy thổ tứ đại thường quy nguyên tố pháp tắc chi lực, hơi đến kịch liệt một chút dung nhập quang ám lôi như vậy nguyên tố hiếm pháp tắc chi lực. Cao cấp hơn càng đặc thù một chút, có thể dung hợp sinh mệnh tử linh năng lượng pháp tắc, hoặc tinh thần cùng với linh hồn tử. Lực pháp thì, loại này vô cùng hiếm thấy, từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, giờ này khắc này, Bạch Ngân cự nhân đối mặt là sử thi chi long. Hắn chi phối pháp tắc, không phải lực lượng nguyên tố, cũng không phải tinh thần linh hồn chi lực, cũng hoặc là sinh mệnh tử linh năng lượng, mà là thời không. Hắn chúa tể lĩnh vực bên trong thời gian cùng không gian. Hắn có thể tinh chuẩn thao tác mỗi tấc không gian, hắn có thể khống chế tinh chuẩn thời gian lưu động, loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực, giản chưa bao giờ nghe, nghe đều không nghe qua. Lúc này, đại ma làm người nhẹ nhàng mà đứng. Vô số Bạch Ngân cự nhân phiêu phủ bốn phía. Những người khổng lồ này thực lực nhưng là không có chút nào yếu. Dù cho bình thường nhất Bạch Ngân cự nhân chiến sĩ, bọn họ đều cụ bị tứ giai tinh anh thực lực, mà thực sự đánh nhau, tứ giai linh chủ cũng chưa chắc là đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Ngân cự nhân nhục thân ưu thế quá mạnh mẽ. Bọn họ mấy chục mét thân cao cùng với đao thương bất nhập nhục thân, dù cho không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào trụ cột nắm tay đều có thể khai sơn toái thạch rời núi khô. Đây chính là đến từ cao cấp chủng tộc áp chế. Hỗn độn rừng rậm các đại chủng tộc căn bản không dám trêu bọn họ. Nhưng bây giờ chính là như vậy một đám cường đại Bạch Ngân cự nhân, bọn họ ở ma làm trước mặt không có bất kỳ chống lại đầy đất, như có thể thuận tay cầm nắm tái tạo lại thân. Loại này vô lực. Loại này tuyệt vọng. Loại này cảm giác các bách. Bạch Ngân cự nhân chưa bao giờ có. Chư mục khống nơi ở có Bạch Ngân cự nhân sau đó, ý niệm của hắn khẽ động, chu vi truyền tống quang mang lóe lên. Ma làm kiểm tra vệ quân đoàn xuất hiện. Giết bọn họ. Ma vương ra lệnh. Hơn 10 cái ma vương cấm vệ không chậm trễ chút nào lập tức động thủ. Ngươi giết chết Bạch Ngân cự nhân chiến sĩ, kim tệ 6.000. Ngươi giết chết Bạch Ngân cự nhân chiến sĩ, kim tệ 6.000. Ngươi giết chết Bạch Ngân cự nhân chiến sĩ, kim tệ 6.000. Ngươi giết chết Bạch Ngân cự nhân trưởng lão, kim tệ 14 vạn. Ngươi giết chết tứ giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 1. Ngươi giết chết tứ giai dũng sĩ, linh hồn 1. Đá sở kỳ hiệu 1. Chương mục dưới sự khống chế. Không gian hóa thành từng tòa túi. Làm cho Bạch Ngân lớn người bị nhốt ở bên trong không thể động đậy. Ngoài ra lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua đều chịu đến thao túng. Bạch Ngân cự nhân tốc độ bị thả chậm không sai biệt lắm gấp 10 lần. Để cho bọn họ biến đến không gì sánh được trì độn. Nhưng là. Quỷ dị là. Ma vương hơn 10 cái cấm vệ. Tất cả cũng không có chịu thời gian lưu tốc ảnh vang. Cái này thì tương đương với ma làm cấm vệ tốc độ bị gia tốc gấp 10 lần. Bọn người kia vốn là thực lực liền phi thường cường đại, hiện tại công kích, thi pháp, di động toàn bộ đề cao gấp 10 lần, dù cho Ngô bình thường nhất một cái chiến long cấm vệ, sợ rằng đều đủ để cùng tứ giai bá chủ tồn tại đấu. Như vậy tình cảnh phía dưới. Cự nhân bị áp chế gắt gao. Nửa điểm không có cơ hội phản kháng. Cự nhân tộc trưởng Kim Khuê chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy, tộc nhân của mình cùng thân tín bị thật nhanh tàn sát, nhưng cái gì cũng mới không đến. Quá vô lực. Không có phần thắng. Quản chi đối phương là vương giả. Đám cự nhân kiên trì cũng dám mãng một lớp. Nhưng này là một đầu thứ thiệt sử thi chi long A. Bạch Ngân cự nhân tộc trưởng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ưu ám sơn cốc long ma vương sở hữu như thế lực lượng kinh khủng, bằng không nói cái gì cũng không biết tới trêu chọc hắn. Loại này tầng thứ tồn tại. Không muốn nói hôn sông rừng rậm. Cho dù phóng nhãn đã biết đại lục. Đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay khủng bố đại lao. Ngoại giới bất quá hơn 10 giây, lĩnh vực đã qua mấy phút, sổ dĩ bách kế bạch ngân cự nhân chịu khổ tàn sát kim tệ vào sổ 3 triệu. Cái này so với giết ma vu thành 10 vạn còn nhiều hơn. Cự nhân số lượng không nhiều lắm. Chất lượng thực sự ra sức. Chương mục lần đầu tiên thi triển thời không chi lực dùng cho chiến đấu, nếu như là ở bình thường ảo giác sử dụng thời không chi lực, tinh, phong tỏa từng cái cự nhân, cũng không tí ti ảnh hưởng thủ hạ mình, hầu như là không thể nào làm được. Có ở trong lĩnh vực, chương mục cảm giác mỗi tấc thời không đều chịu chính mình chỉ huy. Sử dụng đứng lên, tùy tâm sử dụng, vô cùng thông thuận. Đây chính là chi phối pháp tác hiệu quả sao. Chí ít ở nơi này một cái phạm vi bên trong, ma vương có một loại gần như thành thần cảm giác. Dĩ nhiên, trấn áp một chi bạch ngân cự nhân quân đội. Đây cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, duy trì lĩnh vực trong quá trình, tinh thần lực tiêu hao tốc độ, khó tránh khỏi có chút quá nhanh hơn một chút. Đương sát chết vượt lên trước 800 cự nhân. Buôn bán lời 5,6 triệu kim tệ thời điểm. Ma vương giải khai lĩnh vực, làm cho cự nhân khôi phục tự do. Tuy là hiện thực thế giới mới qua không đến một phút đồng hồ, nhưng bọn hắn cảm giác đã ở trong địa ngục dễ rủa vô số năm, núi khác tuy là khôi phục tự do, nhưng toàn bộ tê liệt trên mặt đất. Ý chí chiến đấu triệt để tan rã. Cự nhân tộc trưởng Kim Khuê vội vã lấy đầu đập đất. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ, doan nhóm cũng không dám nữa. Ma vương cười lạnh một tiếng. Thuấn di đến cự nhân tộc trưởng trước mặt. Đem cự nhân tộc trưởng cho dẫm nát dưới chân. Các ngươi miệng miệng tiếng nói muốn san bằng u ám sơn cốc, nếu như bản vương cứ như vậy thả các ngươi, đây chẳng phải là hiển lộ không phải ta quá dễ ức hiếp. Cự nhân tộc trưởng 50 mấy mét to con như thằng bé con giống nhau nước mắt giàn giụa, hắn vừa rồi thật sự là bị sợ phá nhãn, bất luận cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi đều không để ý tới. Chúng ta cũng là không có cách nào. Kim Khuê kêu khóc nói. Không có cổ thần chi tâm trấn áp lên cổ ma quật, toàn bộ Lôi Minh thành đều sẽ gặp họa, tiểu nhân là tuyệt lộ a. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cự nhân tộc cổ thần chi tâm. Nó cũng không phải nhất kiện đơn thuần bảo vật. Lôi Minh thành chắc là dựa vào vật ấy trấn áp rồi một cái khu vực nguy hiểm, bây giờ vật này bị người cho trộm đi, có a có thể biết đưa tới khu vực nguy hiểm không khống chế được, cuối cùng uy hiếp được toàn bộ Lôi Minh thành sinh tồn. Chương mục đối với lần này rất là kinh ngạc. Bởi vì cự nhân thực lực cũng không yếu a. Đồ vật như thế nào có thể để cho bọn họ như thế sợ? Chương mục suy nghĩ một chút, đột nhiên thân hình trong nháy mắt từ cự nhân tộc thân hình rất cao bên trên tiêu thất, hắn xuất hiện ở một cái cự nhân trưởng lao thân. Hoa tươi. Đây là trà trộn tới 6 cái dũng sĩ một trong cũng là hiện tại duy nhất một cái dũng sĩ. Khác 5 cái vừa rồi bị giết chết. Kỳ thực ta coi như dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cổ thần chi tâm nhất định là các ngươi đám này dũng sĩ trộm đi. Trương Vật trực tiếp mở miệng hỏi. Nói đi, cổ thần chi tâm, hiện tại ở địa phương nào? Người khổng lồ này dũng sĩ hoảng hốt. Ma vương làm sao biết thân phận mình? Hắn vội va hô. Đại lao tha mạng, ta nói, ta cái gì đều nói, cổ thần chi tâm đúng là chúng ta xứng thần kiếm dũng 10 đám thiết kế trộm đi, nhưng bây giờ năm đã bị tống xuất lộ minh cao nguyên. Lại là thần kiếm dũng 10 đám. Cái này hư hư thực thực tà thần mảnh vụn đồ đạc. Hiện tại đã rơi xuống thần kiếm dũng sĩ đoàn trong tay. Trương Mục không nghĩ tới thần chế dũng sĩ đoàn tay có thể duỗi dài như vậy, xem ra bọn họ đi qua ở hỗn độn rừng rậm không có uổng phí cho tới với những người khổng lồ này dũng sĩ. Tại sao phải giúp Tô Văn Hạo? Trương Mục lười hỏi, nghĩ đến cũng không khó đoán, không phải là cấp cho một vài chỗ tốt, cùng với bằng lòng giúp đỡ hắn trở thành Lôi Á thành chủ các loại. Hơn nữa, đối với mấy cái này dũng sĩ mà nói, trộm đi cổ thần chi tâm giá họa cho Ma Vương. Vừa lúc có thể kích động Lôi Minh thành đi giết Long Ma Vương. Do đó ung dung lợi dụng cự nhân tộc mạnh mẽ đại chiến đấu lực vì mình mưu lợi. Không nguyên lai là ngươi. Ngươi đang chết này kẻ phản bội. Cự nhân tộc trưởng Kim Khuê nổi giận như sấm. Cự nhân tộc nội bộ phi thường đoàn kết, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy, sở dĩ căn bản không có hoài nghi qua người một nhà. Không nghĩ tới. Bên người trưởng giả. Phản bội tộc nhân. Phản bội Lôi Minh Thành. Cự nhân Dũng Mười hoảng sợ nói. Đại lão, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta đã giúp ngươi đem cổ thần chi tâm tìm trở về. Trương Mục cười ha ha. Không cần làm phiền, ta sẽ tự mình cầm về, còn như ngươi đối với ta đã vô dụng. Nói xong, đoàn nóng rực thâm nguyên lôi điện từ ma vương trên người thả ra ngoài trong nháy mắt bao phủ cự nhân trưởng lão. A, vài tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngươi giết chết tứ giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 2. Chúng cự nhân lần nữa hoảng sợ. Bọn họ kinh hãi cũng không phải lại một cái cự nhân trưởng lão bị giết, mà là ma vương phát động lôi điện chi lực giết chết bạch ngân cự nhân. Chuyện này với bọn họ mà nói nhất định chính là không dám tưởng tượng. Phải biết rằng bạch ngân cự nhân có thể lôi điện làm thức ăn. Vô luận đối với loại hình gì lôi thuộc tính công kích, bọn họ đều cụ bị phi thường cường đại kháng tính, sở hữu thuộc tính thương tổn bên trong, không sợ nhất chính là lôi hệ thương tổn. Nhưng mà, cái cự nhân trưởng lão, bị ma vương phóng điện đơn giản kích sát cái này đã nói rõ ma vương thao túng thiểm điện cũng không phải phổ thông thiểm điện, cũng lại một lần nữa ân chứng ma vương lực lượng có bao nhiêu ép. Đại kiển, đều là hiểu lầm. Chúng ta bị lừa gạt. Chỉ cần có thể khoan thứ ta và các tộc nhân. Chúng ta nguyện ý đi theo, từ đây vì ngài cống hiến. Chương mục thu được một cái gợi ý. Có 1665 danh bạch ngân cự nhân hướng ngài xin hàng, có tiếp nhận hay không? Chương mục sở dĩ không có giết sạch những người khổng lồ này, chính là hy vọng có thể chiêu tô những người khổng lồ này, dù sao thực lực bọn hắn xác thực biến rất cường đại. Trừ những thứ này ra, chương mục muốn lôi minh thành. Chỉ cần có được lôi minh thành, hắn liền đã không chế tiếng sấm cao nguyên. Mà chỉ cần không chế tiếng sấm cao nguyên, liền không chế hỗn độn sâm si bộ phận, kể từ đó hơn phân nửa hỗn độn rừng rậm liền thuộc về ma vương thủ. Mà tới mức độ này, thống nhất hỗn sông rừng rậm kế hoạch hầu như cũng đã toàn bộ hoàn thành. Có sức ảnh hưởng nhất thành thị, đại thể đều đã thuần phục ma vương, những thành thị khác đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng khác không còn lại tuyển trạch. Hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Không có con đường thứ ba ức. Chương 152, chiếm lĩnh toàn bộ tiếng sấm cao nguyên. 3. Ngày thứ 2. Một con rồng đã tới tiếng sấm cao nguyên. Đây là một đầu sở hữu 3 viên đầu biến dị phi long, khắp cả người đỏ sậm màu sắc, miếng vảy khe hở dường như có dung nham chảy xuôi, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Trô đi qua. Long uy trận trận. Phu cận các loại ma thú kinh hoàng bốn lùi. Phi long rơi xuống đất, hóa thành hình người, chính là ưu ám thành thiên long đại tế ti. Lý Tứ giơ lên pháp trượng triệu hồi ra một cái truyền tống kết giới, khoảng chừng mấy phút sau đó, từng cái thân ảnh bị truyền tống tới. Nạ Si Lý Dạ từ trong kết giới đi tới. Hoa, đây chính là tiếng sấm cao nguyên. Tiếng sấm cao nguyên là hỗn độn rừng rậm một bộ phận. Đối với tuyệt đại đa số chủng tộc mà nói đều là khổ hàn chi địa. Bất quá đối với một ít đặc thù ma thú cùng với chủng tộc mà nói cũng là lý tưởng gia viên. Tiếng sấm cao nguyên suốt năm mây đen bao phủ. Bởi vì lôi nguyên tố cực kỳ sinh động, quanh năm suốt tháng điện tiếng sấm chớp, không thích đứng hoàn cảnh người từ ngoài đến đi tới nơi này, rất dễ dàng chịu đến sấm sét thương tổn. Lúc này, U Ám Thành Ma Vương quân đoàn đã tới. Ma Vương quân đoàn đè nặng mười mấy bạch ngân cự nhân, trong đó bao quát Lôi Minh Thành thành chủ, bạch ngân cự nhân tộc trưởng, đỉnh hồng tứ giai bá chủ thực lực kim khuê. Tiếng sấm cao nguyên, phong cảnh đặc biệt. Nhưng Ma Vương không phải tới du lịch. Hắn mang theo thủ hạ chạy tới Lôi Minh Thành. Thế giới này, chủng tộc rất nhiều, khác biệt chủng tộc, tập tục bất đồng, văn hóa bất đồng, tù cư địa cũng khác biệt rất lớn. Nói thí dụ như, tinh linh thích ở tại trên cây. Sở dĩ có tinh linh đại thụ kiến trúc như vậy. Nói thí dụ như, hải nhân thích ở tại dưới đất. Sở dĩ có thiết tâm thành loại này quay chung quanh hầm xây lên thành thị. Bạch ngân cự nhân Lôi Minh Thành cùng truyền thống thành thị có bất đồng rất lớn. Tòa thành thị này xây dựng ở một mảnh cao nguyên quần sơn trong. Quần sơn mây mù lượn quanh từ đến ngàn tòa ngọn núi hợp thành, mỗi một tòa núi nhỏ đều bị đánh bóng thành hình đỉnh nhọn hình dạng. Cự nhân phòng ở. Kiến tạo phương thức không cùng nhân loại. Cự nhân thích trực tiếp tạc sơn tạo phòng. Lấy ngàn mà tính núi nhỏ, đều bị cải tạo thành cự nhân ở. Sơn úc. Mỗi một tòa sơn úc đều ở mấy cái đến hơn 10 cái không đợi cự nhân. Sơn khu núi này. Sở hữu sơn úc cộng lại. Cũng đã thành cái gọi là Lôi Minh Thành. Ngoài ra mỗi một tòa sơn úc đỉnh chóp bị đánh mài thành vòng tròn truy hình hình dáng, trên đó bị bôi lên bố trí đại lượng hấp dẫn lôi nguyên tố đoán, sở dĩ phải không ngừng hấp dẫn lôi điện đánh vào mặt trên, đồng thời bị những phòng úc này cho hấp thu đi vào. Nhìn một cái, chỉ thấy cao nguyên quần sơn gian. Số lượng thiên sơn sơn sắp hàng chỉnh tề. Lôi đỉnh rậm rạp, điện quang như mưa, làm cho ngoại nhân căn bản là không có cách tới gần, chỉ là loại tràng diện này liền vốn có mãnh liệt đánh vào thị giác. Đây chính là cự nhân thành. Thực sự là kiến thức rộng. Chương mục đi qua kiểm tra ẩn dấu tư liệu biết được, toàn bộ Lôi Minh Thành tổng cộng chỉ ở lại 48.000 cái bạch ngân cự nhân, trong đó thanh tráng niên chỉ có 30.000 cái mà thôi. Có thể nói, từ tổng số mà nói, Lôi Minh Thành đừng nói cùng Thiết Tâm Thành, cùng thú thành người như vậy miệng mấy trăm ngàn đại hình xâm lâm thành thành phố so sánh với, liền một ít tiểu hình xâm lâm thành thành phố cũng không bằng. Nhưng mà, mặc kệ khí thế, vẫn là diện tích quy mô. Lôi Minh Thành muốn bọn họ gấp 10 lần. Bạch Ngân cự nhân xem như là nhảy vào cao cấp chủng tộc cánh cửa, có thể hợp nhất như vậy một đám thủ hạ, tương lai hảo hảo bồi dưỡng sẽ có đại dụng. Chương mục tiếp tục xuất lĩnh bộ đội đi tới. Lúc này Lôi Minh Thành cảnh giác, hàng trăm, hàng ngàn Bạch Ngân cự nhân, bọn họ đồng thời cầm trong tay lôi điện vọt ra. Tộc trưởng. Bọn họ bắt tộc trưởng. Mau thả chúng ta tộc trưởng. Mấy cái tính khí sôi động bạch ngân cự nhân trưởng lão giận dữ, mấy chục trên trăm bạch ngân cự nhân lập tức ngưng tụ thiểm điện, một bức kình phải lập tức công kích dáng vẻ. Cũng không phải sợ giết con tin. Lại càng không lo lắng biết lầm thương tổn đến tộc trưởng. Bạch ngân cự nhân phương thức công kích đều là cường đại điện điện công kích. Loại này công kích không chỉ có phạm vi công kích đại, lực công kích mạnh mẽ, nhưng lại kèm theo mất cảm giác hiệu quả, do đó quấy rầy địch nhân hành động. Cùng lúc đó, bạch ngân cự nhân tự thân lại có rất mạnh lôi điện kháng tính. Vì vậy cho dù sở hữu công kích đều rơi vào tộc trưởng bên người, cũng sẽ không đối với tộc trưởng tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại có thể gián tiếp thay hắn bổ sung khí lực. Chương mục chứng kiến cái này. Không có định bán. Mà nạ si lý dạ lập tức hoàn thành chú ngữ. Nàng một cái thuấn gian di động ma pháp, thập phần tinh chuẩn đi tới một đám cự nhân trước mặt, không đợi những người khổng lồ này công kích phát động, dùng tinh linh vương quyền trượng hướng mặt đất vừa gõ. Tiểu tinh linh vương gõ mặt đất trong nháy mắt. Liền lấy cái chỗ này làm trung tâm, vô số cây cỏ hoa tươi giống như suối phun giống nhau phun ra, trong khoảnh khắc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong chớp mắt võ thuật, bán kính vượt lên trước 500m phạm vi. Toàn bộ bao phủ ở sinh cơ bừng bừng cây cỏ bên trong. Mà cái phạm vi này bên trong sở hữu bạch ngân cự nhân, thân thể bọn họ đều bị hàng trăm, như mãng xà một dạng cây quý cho trói buộc lại. Những thứ này dễ cây. Không gần như chỉ ở áp chế lực lượng của bọn họ. Hơn nữa dường như đang nhanh chóng hấp thu tinh thần lực. Cự nhân trong tay ngưng tụ lôi địa ngay lập tức sẽ bị hút đi. Đây là cái gì ma pháp? Không phải, cái này không phải là cái gì ma pháp. Đây là lĩnh vực kỹ năng. Nàng là một cái tinh linh vương. Nạ si lý dạ phát động chính là vương giả lĩnh vực. Chương mục phát hiện dường như mỗi một vị vương giả lĩnh vực cũng không giống nhau. Hắn vương giả lĩnh vực có thể mang phạm vi lớn đối thủ ném bỏ vào một cái hỗn độn trong hư không, để cho địch nhân không trọng, mù quáng, năng lực hành động yếu bớt, trên diện rộng áp chế thuộc tính, phong ấn lại kỹ năng, cũng duy trì liên tục tạo thành sinh mệnh lực tiêu hao. Tiểu tinh linh vương. Thần thụ lĩnh vực. Tuy là thương tổn năng lực không được, nhưng kèm theo ràng buộc hiệu quả. Còn có thể hấp thụ tinh thần lực đến bổ sung tự thân, hấp thu cạo người ma pháp năng lượng tới suy yếu công kích. Không thể nghi ngờ. Tuy là hình thái bất đồng. Nhưng thần thụ lĩnh vực là một cái rất mạnh vương giả lĩnh vực. Chương mục tin tưởng coi như cùng còn lại vương giả so sánh với, nạ si lì giả cái này vương vực cũng là đứng đầu phẩm chất cùng trình độ. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục trên trăm cự nhân chiến sĩ đã bị khống ở trong đó thậm chí bao gồm nhiều cái cự nhân trưởng lão. Đây cũng là phi thường chuyện không bình thường. Bạch ngân cự nhân không khỏi bị vị này tầm thường tinh linh thiếu nữ thực lực cường đại khiếp sợ đến. Nhưng mà, so sánh với tiểu tinh linh vương thực lực, bọn họ càng khiếp sợ với thân phận của đối phương. Đây là một vị thứ thiệt tinh linh chi vương, mà một vị tinh linh vương. Cho dù đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là địa vị cực cao, phân lượng rất nặng tồn tại. Vì sao hỗn độn rừng rậm sẽ xuất hiện tinh linh vương đâu? Vĩ đại tinh linh vương giả thì tại sao muốn cùng cự nhân đối nghịch? Minh Thành thật muốn đối kháng một vị tinh linh vương sao? Không nói đến. Tinh linh vương khó có thể đối phó. Cho dù có năng lực giết chết cái này tinh linh vương. Lôi Minh Thành những thứ này bạch ngân cự nhân dám hạ cái này tay sao? Giết tinh linh vương chuyện truyền đi, Lôi Minh Thành ngay lập tức sẽ biến thành toàn thế giới tinh linh công địch, bọn họ đem mặt cả một tộc bầy điên cuồng trả thù. Dừng tay. Mọi người. Toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. Thành chủ Kim Khuê nhanh chóng quát to lên. Hắn rất sợ tộc nhân không biết nặng nhẹ đắc tội rồi ma vương. Bất quá Kim Khuê lúc này đồng dạng cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vốn tưởng rằng ma vương sở hữu sử thi cấp cự long thực lực, cái này cũng đã là nhất kiện phi thường chuyện bất khả tư nghị. Không nghĩ tới. Ma vương thu một cái tinh linh vương thuộc hạ. Thật là làm cho người ta khó mà tin được. Vương giả đều là uy nghiêm mà vĩ đại thủ lĩnh. Loại này tầng thứ tồn tại sẽ không dễ dàng thần phục với người, tinh linh nhất tộc lòng tự trọng càng là hơn nữa cương liệt. Cái này thật không phải thật bất khả tư nghị. Quả nhiên. Ma vương nội tình. So với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho dù không có ma vương tự mình xuất thủ, chỉ là cái này tinh linh vương cùng với ưu ám thành long nhân binh đoàn, thì không phải là Lôi Thành có thể đối phó. Đầu nhập vào ma vương. Đây là đường ra duy nhất. Kim Khuê lập tức đại thần tuyên bố. Mọi người đều quỳ xuống cho ta. Tộc trưởng. Vì sao? Chúng ta vì sao phải làm như vậy? Kim Khuê tiếp tục hô. Từ hôm nay trở đi Lôi Minh Thành đem thuần phục vĩ đại sử thi Chí Long, ưu ám thành chi chủ, cao vô thượng mà vương bệ hạ. Lời vừa nói ra, Lôi Minh Thành cự nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Sử thi Chí Long, có ý tứ. Bạch Ngân cự nhân căn bản là không có cách tiếp thu lớn như vậy lượng tin tức, bọn họ áp căn bản không hề hướng sử thi cấp cường giả phương này lo lắng. Sử thi chi long. Nạ sĩ lý ra hai con mắt trợ to. Chẳng lẽ nói bệ hạ đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, bước vào sử thi cấp cường giả lĩnh vực sao? Nếu như là như vậy, vậy cũng quá kinh người a. Kim Khuê thấy tộc nhân vẫn còn ở một bước. Hắn tức giận đến kém chút bạo tẩu. Đám ngu xuẩn này chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Vị này Bạch Ngân cự nhân tộc trưởng hồn hiện quát. Nếu ai dám vi phạm lệnh của tao, liền cút cho lão tử Lôi Minh Thành, cút ra khỏi tiếng sấm cao nguyên. Cự nhân sợ ngây người. Bọn họ chưa từng thấy tộc trưởng tức giận như vậy. Vài cái trung thành cảnh cự nhân trưởng lão vội vã quỳ xuống. Khi nhìn thấy vài cái trưởng lão đều quỳ, Lôi Minh Thành chiến sĩ cũng lần lượt quỳ xuống, ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn Lôi Minh Thành cư dân, như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ giống nhau, rầm 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 quỳ một mảng lớn. Cự nhân chính là khí phách. Cái này quỳ thần phục đều muốn so với những người khác càng khí phái một điểm. Như hơn mấy ngàn vạn tòa đại sơn ngã xuống trước mặt, lấy gây nên một hồi đủ để truyền ra cách xa 10 dặm nhỏ, tiểu nhân, dung. Đúng lúc này, thu được gợi ý. Gợi ý, có 453-42 danh Bạch Ngân cự nhân hướng ngài xin hàng, có tiếp nhận hay không? Ngươi đã công chiếm Lôi Minh Thành, thu được lóng lánh bí kim Bảo Dương, chứng kiến thưởng cho Bảo Dương. Trương Mục vừa lòng phi thường. Lôi Minh Thành kỳ thực chính là một cái tứ giai bá chủ cấp địa khu mà dị, từ đẳng cấp đến xem cũng không không. Hay như ngũ giai bá chủ cấp thiết tâm thành. Nhưng thưởng cho Bảo Dương phẩm chất, cũng là cùng là một cấp bậc. Đây là bởi vì thiết tâm thành ngũ giai bá chủ cấp khu vực, chủ yếu là dựa vào một con cường đại viễn cổ huyết ma tọa chấn đề thăng đi, luận chiến sĩ cùng với cư dân bình quân thực lực, thiết tâm thành khẳng định không bằng Lôi Minh Thành. Trương Mục nhìn thoáng qua. Lôi Minh Thành phổ thông chiến sĩ thuần một sắc tứ giai tinh anh, trưởng lão thuần một sắc tứ giai lĩnh chủ, vài cái đặc biệt cường đại trưởng lão, càng là cùng với tứ giai bá chủ cấp. Cho dù là thông thường Lôi Minh Thành cư dân, trên cơ bản chỉ cần trưởng thành, chí ít đều có tam giai tinh anh thực lực. Lôi Minh Thành cự nhân số lượng xác thực không có thiết tâm thành ải nhân nhiều như vậy, nhưng nếu như thật đánh nhau luận thực lực tổng hợp lời nói, không phải suy nghĩ viễn cổ huyết ma dưới tình huống, tuyệt đối là Lôi Minh Thành hơn một chút. Có thể nói, nếu như không phải bước vào ngũ giai, bên ngoài thực lực cường đại lệnh cự nhân tộc trưởng thuyết phục, như vậy thì tính lấy ưu ám thành thực lực mạnh công Lôi Minh Thành, sợ rằng cũng phải đánh đổi khá nhiều. Đám này cự nhân cũng không phải là ngồi không. Lúc này, bất chiến quân người chính là kết quả tốt nhất. Trương Mục không cần tốn nhiều sức thu biên cái tòa này cự nhân thành. Chương 153, sáng tạo hoàng kim cự nhân, 4. Cự nhân thành tới tay. Tiếng sấm cao nguyên trong nháy mắt thành Ma Vương lãnh địa. Ma Vương bệ hạ bây giờ phạm vi thế lực thành công phóng xạ hơn nửa cái hỗn độn rừng rậm. Như thế một nhóm cường đại cự nhân, đối với ma làm thực lực quân sự để thăng rõ rệt. Chỉ bằng trước mắt thế lực cùng quân lực, kế tiếp chỉ cần làm từng bước, tiến hành theo chất lượng là có thể ung dung cầm xuống toàn bộ hôn sông rừng rậm. Đối với lần này, Trương Mục rất chờ mong. Dựa theo quy tắc của trò chơi, nếu như cầm xuống toàn bộ hỗn độn rừng rậm, nhất định lấy thu được đối ứng thưởng cho Bảo Dương. Đây là toàn bộ vận đục rừng rậm bản đồ sinh ra Bảo Dương, trong đó thưởng cho phong phú tuyệt đối trước đó chưa từng có, vượt quá suy nghĩ nhiều dĩ nhiên. Tuy nói đại cục đã định, thế nhưng kết thúc công tác cần thời gian. Trương Mục mở ra trước Lôi Minh Thành thưởng cho Bảo Dương. Ngươi mở ra bi kim Bảo Dương, thu được kim tệ ít 500 vạn, bản vẽ, cự nhân tế đàn ít 1. Bản vẽ, mê chi thí luyện tháp ít 1, cao cấp lâu đài thăng cấp quyền ít 1, lôi đỉnh bảo thạch ít 3.000, bốn mệnh bảo thạch ít 1.000, quang minh bảo thạch ít 500. 5 triệu kim tệ là đỉnh xứng. Cùng thiết tâm thành trong hòm đáo kim tệ giống nhau nhiều. Mà thiết tâm thành là có nhất tôn ngũ giai bá chủ mấy trăm ngàn ải nhân dân thành thị. Lôi Minh Thành có thể khai ra nhiều như vậy tiền đủ để làm người vừa lòng. Lần này lại có hai phần bản vẽ. Bản vẽ, cự nhân tế đàn, tứ giai kiến trúc bản vẽ, tiêu hao kim tệ 50 vạn, lôi đỉnh bảo thạch ít 200, sinh mệnh bảo thạch 200, cao cấp hòn đá ít 5 vạn, có ở phạm vi lãnh địa triệu hoán một tòa cự nhân tế đàn. Bản vẽ, mê chi thực tập tháp, tứ giai kiến trúc bản vẽ, tiêu hao kim tệ 200 vạn, quang minh bảo thạch ít 1.000, hắc ám bảo thạch ít 1.000, sinh mệnh bảo thạch 1.000. Vong linh bảo thạch ít 1.000 có ở phạm vi lãnh địa triệu hoán một tòa mê chi thí luyện tháp. Phần thứ nhất là tế đàn hình kiến trúc. Trương Mục hiện nay sở hữu vài tòa tế đàn. Ngoại trừ 20 ma làm tế đàn ở ngoài, có viêm chi tế đàn, hồn chi tế đàn. Hắn đối với tế đàn công năng cũng không xa lạ, chỉ là cự nhân tế đàn có điểm đặc thù, nó là cự nhân chuyên trúc tế đàn, đối với binh hắn chủng tộc vô ích. Phần thứ hai bản vẽ. Mê chi thực tập tháp. Làm cho Trương Mục có chút mơ hồ. Từ tương quan thư giới thiệu hơi thở đến xem, đây cũng là công năng hình kiến trúc, có thể cụ thể là cái gì công năng, tương quan giới thiệu thật không minh bạch. Bất quá chi phí mắc như vậy. Công năng nói vậy không đơn giản. Chương mục tiếc nuối là không có co tuân gia cự nhân triệu hoán binh doanh. Nếu có binh doanh loại kiến trúc, dù cho chết rồi 10 nhóm 100 nhóm, cũng có thể lại chiêu mộ đi ra, chỉ cần có tiền liền có dùng không hết bạch ngân cự nhân, như vậy xem ra. Càng cao cấp hơn chủng tộc. Binh doanh bản vẽ tỷ lệ rơi đồ lại càng thấp. Chương mục may mắn chính mình khống chế được số thương vong số lượng. Hắn ở công chiếm Lôi Minh Thành trong quá trình, chưa từng có độ sử dụng vũ lực, cũng không có đại quy mô tàn sát bạch ngân cự nhân có mấy vạn cái cự nhân đủ dùng. Tuy là không nổ cự nhân binh doanh kiến trúc, nhưng bạo một phần cao cấp thành đảm bảo thăng cấp cũng không tệ. Nó có thể mang cao cấp ma vương lâu đài lại một lần nữa thăng cấp, do đó giao phó càng cường đại thuộc tính tăng phúc, càng cường đại lực phòng ngự, phong phú hơn công năng. Lần này thu hoạch, biết tròn biết méo, để cho tiện cùng cự nhân giao lưu. Chương mục biến thân trở thành cự long hình thái. Chúng cự nhân chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt long uy phô thiên cái địa mà đến. Mét cao dài trướng vương biến mất, chiếm lấy là một đầu thân dài vượt lên trước 120 mét khí phách cự long. Ma vương bệ hạ là cự long nhất tộc. Đây không phải là thông thường cự long. Thảo nào tộc trưởng muốn đầu nhập vào ma vương bệ hạ. Hắn hóa ra là một đầu trong truyền thuyết Thâm Nguyên cự long. Có cự nhân nhận ra ma vương giống. Thâm Nguyên cự long thành tựu cự long nhất tộc thần bí chi nhánh. Chỉ tồn tại ở cổ xưa văn hiến ghi chép bên trong, bây giờ đại lục này đã rất hiếm thấy Chương Mục bị cự nhân đám lấy tiến nhập Lôi Minh Thành. Hắn thưởng thức nổi lên hùng vĩ nguy nga cự nhân thành thị Lôi Minh Thành bảo khố đâu. Bẩm báo bệ hạ, cự nhân bảo khố ở chính giữa trong lòng núi, chúng ta tùy thời vì bệ hạ dâng ra bảo khố một qua. Trước tiên đem hoàng kim lấy ra đi. Kim Khuê lúng túng nói. Không dám lấn chân, ở hoàn nờ mờ, tâm, y y cùng những thành thị khác hoặc địa tinh thương nhân việc buôn bán. Sở dĩ trong thành cũng không có dự trữ bao nhiêu hoàng kim. Cái gì? Không có mầm thừa. Chương mục nhất thời có chút thất vọng. Đám này cự nhân cứ việc lịch sử xa xưa, nhưng cũng không có hào ải nhân giàu có, chủ yếu là bạch ngân cự nhân không am hiểu sinh sản. Không phải làm sinh sản liền tính. Bạch ngân cự nhân đối với thức ăn nhu cầu số lượng rất thấp. Lôi Minh Thành Sơn Úc đều là đặc chế, mỗi ngày có thể bắt được đại lượng lôi điện, lấy tiếng sấm cao nguyên hoàn cảnh, mỗi ngày thân thể ở nhà nạp điện liền không chết đói. Dưới tình huống này, cự nhân làm sao sẽ đi cùng địa tinh giao dịch? Địa tinh thương nhân liền tới gần Lôi Minh Thành lá gan đều không có. Đám này cự nhân từng cái khổ người núi lớn, cũng không công tác cũng không ăn uống, lại không cái gì thú tao nhã yêu thích, đơn giản là không hơn không kém nằm ngang tộc A tuy nói như thế. Chương mục vẫn có thu hoạch. Cự nhân dù sao sinh hoạt tiếng sấm cao nguyên mấy nghìn năm. Bọn họ bảo khố quy mô vẫn là tương đối khả quan, chỉ bất qua cất giữ cũng không phải vàng bạc châu báu, đao thương chế hiến. Hoặc là bảo thạch tinh thạch, mà là các loại chiến lợi phẩm. Trong đó lấy tài liệu tối đa. Tiếng sấm cao nguyên nhìn như hoang vu. Kỳ thực các loại cao cấp ma thú hoành hành đủ tứ giai thậm chí ngũ giai tồn tại. Cự nhân đi qua săn đại lượng cấu thành uy hiếp siêu cấp ma thú. Lôi Minh Thành đem những thứ này ma thú chế tác thành vật siêu tầm, tích lũy tháng ngày phía dưới, số lượng phi thường khổng lồ. Các loại cao cấp ma thú da lông, xương cốt, ma hạch, hoặc những tài liệu khác. Mặc dù đối với Chương Mục vô dụng nhưng bản thân có giá cực kỳ cao giá trị. Cũng xem là không tệ. U ám thành giam giữ một nhóm ma dưa thành tù binh. Những thứ này cự ma am hiểu luyện kim thuật, tương lai có thể lợi dụng. Ngoài ra tinh linh, địa tinh cũng am hiểu luyện kim thuật, mà tinh linh tộc còn am hiểu kiến thiết trận pháp, địa tinh có ma đạo loại khoa học kỹ thuật. Ở trên những thứ này sinh sản, đều cần đại lượng tài liệu. Có chút tài liệu có tiền không nhất định lập tức mua được. Cự nhân trong bảo khố. Chân quý cao cấp tài liệu vô số kể, cơ hồ là một tòa khổng lồ viện bảo tàng, quá mức bản bên trên đủ để thỏa mãn cần. Cự nhân phi thường tâm thần bất định, lo lắng ma làm bất mãn. Thu thập. Tộc trưởng mau nói. Bệ hạ, Lôi Minh Thành chỉ có những thứ này, nếu như ngài không hài lòng, ta lập tức làm cho tộc nhân đi ma tuyến đường chính. Quên đi, tuy là bảo khố không có ta trong tưởng tượng phong phú, nhưng là của các ngươi quy thuận thái độ coi như không phải tiền. Bản vương cũng cho các ngươi một điểm nho nhỏ bàn cho tốt lắm. Ma vương mới chiếm lĩnh cái này. Còn không có đem vật sở hữu cướp đoạt đi. Còn không có ép khô mỗi cái cự nhân giá trị lợi dụng. Ngược lại chuẩn bị cho cự nhân ban cho. Chương mục đi tới một khối đất trống xuất ra. Cự nhân tế đàn bản vẽ. Trực tiếp tiêu hao đối ứng tài nguyên tiến hành rồi triệu ngâm hoành hàng long. Đất rung núi chuyển. Ngây người. Một tòa so với Lôi Minh Thành bên trong sở hữu sơn đô cao lớn hơn tế đàn lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Để ở tràng sở hữu cự nhân đều đất bằng phẳng kéo một ngọn núi. Một ít am hiểu 10 hệ đỉnh cấp ma pháp sư cũng có thể làm được. Có thể phơi bày tại chỗ có cự nhân trước mặt thứ này, nó cũng không phải là một tòa thông thường núi, mà là một tòa tỏa ra thần lợi hơi thở kiến trúc. Đây là Kim Khuê tộc trưởng không biết tế đàn mặt ngoài trận pháp cùng phù văn, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được tòa tế đàn này, dường như bên trên cự nhân nhất tộc cùng một nhịp thở. Lúc này, Lôi Minh Thành đại trưởng lao kích động kêu to. Cái này dường như, trong truyền thuyết thời viễn cổ cự nhân nhất tộc thần thánh tế đàn vị này đại trưởng lao là Lôi Minh Thành lớn tuổi nhất, bác học nhất lao cự nhân, cứ việc tuổi già sức yếu, thực lực kém xa trắng niên, nhưng vẫn như cũng phải chịu tộc nhân tôn kính. Cự nhân nhất tộc thần thánh tế đàn. Kim Khuê vẻ mặt kinh ngạc. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Tộc trưởng đương nhiên chưa có nghe nói qua, thần thánh tế đàn đã sớm thất truyền, ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Đại trưởng lão càng ngày càng kích động. Hắn nhiều lần nhận rõ xác định không có sai. Thần thánh tế đàn kiến tạo là rất khó. Chỉ có viễn cổ cự nhân đế quốc có loại này thực lực. Thần thánh tế đàn có thể tăng cường cự nhân huyết thống cùng với tiềm lực, bất quá thần thánh tế đàn khởi động cần tiêu hao đại lượng chỉ có tiềm lực nhất, có thiên phú nhất, hoặc là lập được công lớn cự nhân mới có thể có phần này vinh hạnh. Bạch ngân cự nhân đều động dung. Nhưng loại này viễn cổ thời kỳ cũng đã thất truyền. Bây giờ phổ thông cự nhân liền nghe đều không nghe qua nhân vật mạnh mẽ, tại sao phải bị ma vương cho triệu hoán đi ra? Cái này thật ý là có chút khó tin. Mặc kệ thế nào, đây là cự nhân thánh vật. Có thể được xưng là vật báu vô giá. Tuy là lấy Lôi Minh Thành hiện nay thực lực, khả năng căn bản là không có cách khởi động tế đàn, nhưng cũng không gây trở ngại nó ở cự nhân trong lòng địa vị. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Cự nhân tộc trưởng, cự nhân các trưởng lão quỳ xuống, cự nhân lại một lần nữa tập thể quỳ gối, lại là một hồi núi rung địa chấn dập đầu độ trung thành đang tăng lên. Bình quân tiếp cận chừng 70. Chí ít trong vòng thời gian ngắn không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội. Nhưng mà ma làm lại vẻ mặt đạm nhiên. Các ngươi không cần hiện tại liền vội vã cảm tạ ta, tưởng thưởng còn không có phát xuống tới, các loại, chờ, lĩnh quá cũng không trễ. Cái gì? Có lầm hay không? Viễn cổ thần thánh tế đàn tất cả đưa cho cự nhân. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là tưởng thưởng? Cự nhân trong mắt đây đã là thiên đại ban ơn. Chương mục tiếp lấy vươn long chảo, chỉ tộc trưởng Kim Khuê. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Kim Khuê còn chưa kịp phản ứng. Ma Vương đã phát động không gian thao túng thiên phú, một cỗ không gian chi lực bao phủ 893 Kim Khuê, làm cho hắn tiêu thất tại chỗ thuấn di đến trên tế đàn. Lần này cường hóa cần tiêu hao 30 vạn kim tệ, có hay không lập tức cường hóa? 300,000 kim tệ. Dường như không tính là rất đắt. Kim Khuê là tứ giai bá chủ A. Dùng viêm chi tế đàn cường hóa tứ giai tinh anh chiến long cấm vệ, còn đều cần tốn hao 12 vạn kim tệ, cái này không quá mới, chỉ có, đắt lần nhiều một chút. Cường hóa. Tế đàn kịch liệt dị động. Trận phóng thích vô số lôi điện. Những thứ này lôi điện phơi bày vàng óng ánh màu sắc. Cự nhân tộc trưởng bị vô số kim điện bao phủ ở trong đó. Cường hóa hoàn tất. Sinh mệnh 1000, tinh thần 500, lực lượng 200, thể chất 100, mẫn tiệp 50, ý chí 50, kích hoạt thiên phú, hoàng kim thân thể, phá ma kim lôi. Mọi người thấy thấy. Làm hấp thu tia chớp màu vàng sau đó. Tộc trưởng thân ca sinh 7B hiển lộ biến hóa. Cái kia bạch ngân kim loại chất cảm da rẻ không thấy, từ đầu đến chân biến thành hoàng kim kim loại khuynh hướng cảm xúc, kim thiểm thiểm mười hương khốc huyễn. Hoàng kim cự nhân. Đây là trong truyền thuyết thể chất. Lôi Minh Thành đại trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Ma Vương bệ hạ dĩ nhiên khởi động tế đàn nghi thức, làm cho tộc trưởng lột xác trở thành hoàng kim cự nhân. Khó có thể tin. Chúng ta bộ tộc huyết thống. Sớm đã là một đời không bằng một đời. 5000 năm chưa từng xuất hiện hoàng kim cự nhân. Mấy vị khắc bạch ngân cự nhân trưởng lão đều phát sinh gần như, quả thực không thể tin được nhìn thấy trước mắt là chân thật. Không hề nghi ngờ. So sánh với bạch ngân cự nhân, hoàng kim cự nhân cực kỳ hy hữu. Chỉ có thiên phú tốt nhất, đứng đầu nhất bạch ngân cự nhân, ở nào đó đặc biệt phương pháp tu luyện dưới sự hướng dẫn, mới có cực nhỏ xác suất thuế biến thành hoàng kim cự nhân. Có người nói, hoàng kim cự nhân không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh hơn, bọn họ lại có thể nắm giữ một loại kim sắc lôi điện. Loại này lôi điện uy lực so với phổ thông lôi điện uy vì càng lớn, đối với hắc ám sinh vật, tử linh sinh vật càng là có cường đại khắc chế hiệu quả. Cùng là đẳng cấp dưới tình huống, hoàng kim cự nhân sức chiến đấu cũng hơn xa bạch ngân cự nhân. Mỗi một vị hoàng kim cự nhân đều là cự nhân tộc bên trong kiêu ngạo. Lôi Minh Thành cự nhân làm sao không nghĩ tới trong bọn họ sẽ xuất hiện hoàng kim cự nhân. Chương 154, Thượng Cổ Ma Quật. Vương giả khu vực. 1. Kim Khuê tộc trưởng cảm thấy chính mình từ trong tới ngoài thoát thai hoàn cốt. Thực lực của hắn cắm ở tứ giai bình trước đó. Không có bất kỳ đột phá dấu hiệu. Kim Khuê thậm chí cho rằng mình đời này cũng liền loại trình độ này. nhưng ngay khi ma vương vì đó kích hoạt hoàng kim cự nhân thân thể, thẻ mấy thập niên bình cảnh trực tiếp bị giải khai, làm cho trong cơ thể hắn tích xúc đã lâu lực lượng triệt để bạo phát. Một giây kế tiếp, cường đại khí tức trong nháy mắt tịch quyển Lôi Minh Thành, làm cho mỗi một vị Lôi Minh Thành cự nhân đều cảm giác được tộc trưởng đại nhân đỉnh trệ nhiều năm thực lực lại cửa này đầu đột nhiên bạo phát thức đột phá. Cái này Lôi Minh Thành các trưởng lão mục như ngây người kê, nhiều lắm kinh hỉ cùng ngoại ý muốn chồng chung một chỗ, làm cho bọn họ đại não trực tiếp đứng máy, nhất thời đánh mất năng lực suy tính. Tộc trưởng đột phá, điều này có ý vị gì? Lôi Minh Thành 1000 năm không có ngũ giai cự nhân, ý vị này Lôi Minh Thành cự nhân bộ tộc đem lần nữa đi hướng giai đoạn tính thời kỳ cường thịnh. Hơn nữa tộc trưởng tuổi tác ở cự nhân tộc trung coi như tuổi trẻ, bây giờ bị ma vương kích hoạt rồi mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện hoàng kim thể chất, tương lai tiềm lực sợ rằng bất khả hạn lượng. Trương Mục liếc nhìn Kim Khuê, hắn chú ý tới Kim Khuê tin tức biến hóa rất lớn. Hoàng kim cự nhân tộc trưởng Kim Khuê, ngũ giai bá chủ đơn vị, kỹ năng hoàng kim thân thể, thiên phú phá ma kim lôi, thiên phú thiên lôi kim giáp A cấp, thiên lôi kim mâu A cấp, kim thân bất hoại A cấp, chấn ma quang hoàn A cấp, các loại chờ. Cái này Trương Mục đều có chút giật mình, hắn chỉ biết là cự nhân tế đàn có thể chuyển hóa hoàng kim cự nhân, không nghĩ tới biến thành hoàng kim cự nhân sau đó vị này Lôi Minh Thành thành chủ cư nhiên trực tiếp đã đột phá, đây là chuyện tốt. Trương Mục hiện nay dưới trướng có ngũ giai ba chủ thực lực lắc đắc không có mấy, ngoại trừ tiểu tinh linh vương Nạ Si Ly giả một vị vương giả ở ngoài, chỉ có kỳ tích đại tế ti ản xỉ ẻn văn mượn kỳ tích chi thụ lực lượng lúc mới có thể nhảy thu được đối kháng thậm chí áp chế ngũ giai bá chủ thực lực. Ngũ giai bá chủ vứt xuống đế quốc đi cũng sẽ không là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, đủ để sánh ngang Lôi Đình đế quốc thần bí nhất tối cường đại trấn quốc kỵ sĩ. Chương Mục đối phó qua tối cường đối thủ Tà Thần Chi Nhãn, Viễn Cổ Huyết Ma cũng bất quá chỉ là ngũ giai bá chủ thực lực, đủ để chứng minh ngũ giai bá chủ cường đại rồi. Đương nhiên Kim Khuê mới đột phá, ngũ giai bá chủ có mạnh có yếu, cùng Tà Thần Chi Nhãn, Viễn Cổ Huyết Ma so sánh với còn có chênh lệch không nhỏ. Cự nhân tộc quỳ thẳng nói cảm ơn bệ hạ bất kể hiềm khích lúc trước ban tặng thuộc hạ lớn như vậy một hồi cơ duyên, ân đồng tái tạo, ta lấy Lôi Thần danh nghĩa phát thệ, từ đây nguyện làm bệ hạ đi chết. Kim Khuê độ trung thành cấp tốc tăng lên, lúc này cũng đã gần muốn đạt tới 90, còn lại cự nhân độ trung thành cũng phổ biến dâng lên đến 70-80. Dưới tình huống bình thường chỉ cần độ trung thành vượt lên trước 60, làm phản xác suất chính là cực thấp, mà độ trung thành đạt được 70 về sau, gần như không có khả năng làm phản. 80 độ trung thành, đó chính là cao độ trung thành. 90 ở trên là vì tử trung. Tinh linh tộc đối với Trương Mục độ trung thành phổ biến 90 ở trên, tiểu tinh linh vương Nạ Xí Lý Dạ độ trung thành, càng là đã đến cực hạn 99. Cái này cự nhân tộc trưởng, thu phục bất quá 2 ngày, cư nhiên liền tiếp cận tử trung trình độ. Cái này độ trung thành tăng thực sự có điểm nhanh. Cái này đã có Trương Mục triệu hoán tế đàn, vì hắn kích hoạt thiên phú, thúc đẩy lên cấp quan hệ, cũng cùng Trương Mục tuyệt đối cường đại thực lực kinh khủng có quan hệ trực tiếp. Ma Vương gật đầu. Hắn một câu nói tiếp theo, làm cho cự nhân lại một lần nữa chấn kinh rồi. Người đi xuống đi. Thầy cho một cái. Chỉ nghe Trương Mục tuyên bố. Bản Vương sẽ vì Lôi Minh Thành tế tự 10 lần, các ngươi hiện tại chỉ có 20 phút thế giới, mình tuyển ra 10 cái thành viên lên đây đi. Ma Vương cư nhiên dự định tiếp tục phát động tế tự. Lôi Minh Thành đại trưởng lão không thể tin được lỗ tai của mình, hắn biết rõ khởi động tế tự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì tộc trưởng tiến hành tế tự liền tính không dê, Ma Vương còn dự định vì còn lại cự nhân tế tự. Hơn nữa, 10 lần. Dù cho ở cự nhân tộc nhất cường thịnh quốc gia, đây cũng là cực kỳ hao tổn tư nguyên xa xỉ hành vi. Ma Vương đối đãi cự nhân, không khỏi cũng quá khẳng khái a. Trương Mục không hiểu được bình thường thủ đoạn khởi động một lần tế đàn cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thế nhưng với hắn mà nói một lần cũng chỉ là 300,000 kim tệ. Một lần 300,000. 11 lần 330 vạn. Cái này đại giới cao sao? Chí ít đối với trước mắt Trương Mục, thật đúng là không thể được cho rất cao. Trương Mục kế hoạch tương lai định kỳ cho 10 cái danh ngạch, làm cho Lôi Minh Thành cự nhân vì bắt được những danh ngạch này làm chính mình bán mạng. Không chỉ có thể sáng tạo giá trị, càng có thể để thăng Lôi Minh Thành thực lực. Lôi Minh Thành thực lực tổng hợp tăng lên, đạt được lợi ích còn không phải là hắn cái này mà vương sao. Rất nhanh, cự nhân thương lượng xong, 10 vị bị tuyển ra tới người may mắn, toàn bộ đều là Lôi Minh Thành trưởng lão, hơn nữa đều là có chân giết niên kỷ mại lông dài. Kỳ thực so sánh với tuổi trẻ lực tráng trưởng lão mà nói, mấy năm nay mại trưởng lão thực lực đã quay ngược lại rất lợi hại. Nhưng chỉ cần có thể đi qua tế tự thuế biến thành hoàng kim cự nhân, như vậy thọ mệnh cũng sẽ bị đại phúc kéo dài, có cơ hội làm cho chút trưởng lão trở lại thời kỳ cường thịnh. Như vậy xem ra, cự nhân tộc nội bộ quả nhiên phi thường đoàn kết. Trương Mục cũng không có rong dài, lập tức tiến hành 10 lần tế tự, 10 vị trưởng lão toàn bộ biến thành hoàng kim cự nhân. Trong đó giản mua nhất đại trưởng lão. Hắn không chỉ có trong nháy mắt trở lại thời kỳ cường thịnh, cũng một đột phá đến ngũ giai, trở thành một vị đỉnh tiêm tiêu chuẩn ngũ giai linh chủ. Lại là một cái chiến lược cường đại. Cái này khiến cự nhân đối với ma vương xem như là khăng khăng một mực. Lôi Minh Thành sở hữu 11 cái hoàng kim cự nhân, bên ngoài tiềm lực phát triển cùng với phát triển tiền cảnh, cùng trước đây đã là không thể so sánh nổi. Hơn nữa ma vương hứa hẹn, thường cách một đoạn thời gian, hắn sẽ tới Lôi Minh Thành, làm cho càng nhiều biểu hiện tốt cự nhân trở thành hoàng kim cự nhân. Tin tức này đại đại cổ vũ lòng người, giữa lúc lấy ngàn mà tính thậm chí tính bằng đơn vị hàng nghìn cự nhân, biết được liên tiếp tốt tiêu tan vui mừng khôn xiết, từng cái cao hưng giống như một 500 tấn hải từ lúc. Tiểu tinh linh vương thuấn gian di động đi tới ma vương bên người. Bệ hạ, ta cảm giác phụ cận xuất hiện khí tức tà ác. Trương Mục gật đầu. Hắn cũng có cảm ứng. Phu cận đây có cái gì không đúng lắm địa phương sao? Kim Khuê tộc trưởng nguyên bản nằm ở cực độ mừng rỡ bên trong, khi hắn nghe được ma vương cùng tinh linh vương đối thoại, biểu tình nhất thời ngưng trọng. Đoán chừng là thượng cổ ma quật lại không ổn định. Đã không có cổ thần chi tâm chấn áp, một ít tồn tại lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Tiểu tinh linh vương hảo kỳ hỏi. Thượng cổ ma quật. Đó là địa phương nào? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Kim Khuê tộc trưởng nói. Từ 6.000 năm trước, tổ tiên di chuyển đến tiếng sấm cao nguyên bắt đầu, cái này ma quật cũng đã cất, lai lịch của nó phi thường cổ xưa, cho dù là tổ tiên cũng không hiểu rõ lắm. Nói xong. Kim Khuê tìm đến đại trưởng lão. Làm cho hắn đem ma quật chuyện giới thiệu một lần. Trương Mục cùng Nạ Xì Lì Dạ lúc này mới hiểu rõ chân tướng. Cái này thượng cổ ma quật liền tại Lôi Minh Thành phụ cận, nó là một cái thần bí động quật, trong đó liên tiếp đến địa phương nào người cũng không biết chuyện, nhưng nó biết thôn phệ sở hữu tới gần động quật sinh vật. Không chỉ có như vậy, cái này ma quật bên trong có vô số đếm không hết vong linh cùng với yêu ma. Bạch Ngân cự nhân tổ tiên cứ việc sớm chọn chúng Lôi Minh Thành, cái này nhất tuyệt giai nơi cư trú, nhưng nguyên nhân chính là ma quật tồn tại, bọn họ không cách nào di chuyển tiến đến. Cho đến 3.000 năm trước, Bạch Ngân cự nhân nào đó tộc trưởng đời thứ nhất, không hiểu được từ chỗ nào làm ra cổ thần chi tâm, cuối cùng bằng vào cổ thần chi tâm lực lượng chấn áp ma quật, này mới khiến Lôi Thành thuận lợi kiến thành. Hiện tại cổ thần chi tâm bị kẻ phản bội trộm đi. Không có cổ thần chi tâm áp chế. Thượng cổ ma quật lập tức xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Tiểu tinh linh vương. Thì ra là thế, xem ra đây là một cái địa phương nguy hiểm, bệ hạ để cho ta đi qua tìm một chút ta. Trương Mục suy nghĩ một chút nói. Cái này ma quật, khả năng không đơn giản, chúng ta cùng đi gặp xem. Nghe nói như thế. Kim Khuê tộc trưởng mừng như điên. Hắn cứ việc thu được cự đại đột phá. Có một điểm tiến vào ma quật khiêu chiến sức mạnh. Khả năng không thể giải quyết ma quật bên trong thai hoàng ẩm. Vậy thì thật là không có một chút chắc chắn nào, thậm chí khẳng định cựu tử nhất sinh, xác suất thành công rất thấp. Nhưng bây giờ, có hai vị đại lão. Một cái là tinh linh chi vương. Một cái càng là sử thi cự long. Nếu như bọn họ nguyện ý xuất thủ, lo gì không thể là Lôi Minh Thành giải quyết cái này lớn đại ẩn hoạn. Cự nhân Kim Khuê đột nhiên cảm thấy, chính mình cả đời này, làm qua tất cả mọi chuyện, cùng với sở hữu quyết sách bên trong, chính xác nhất cũng sáng suốt nhất một cái, e là cho dù thành công đầu hàng ma vương bệ hạ. Mấy ngày ngắn ngủi, bởi vì ma vương bệ hạ, toàn bộ Lôi Minh Thành cùng cự nhân tộc đều nổi lên long trời lở đất biến hóa. Ma vương, tiểu tinh linh vương, cự nhân tộc trưởng, cùng với hơn 10 cự nhân trưởng lão, một nhóm người đạt đến Lôi Minh Thành phụ cận, mảnh nhỏ màu đen sơn mạch trước. Thật là mạnh khí tức tà ác. Không thua với Thiết Tâm Thành yêu ma. Nạ Sĩ Lý Dạ lập tức cảm ứng được trong không khí tràn ngập khí tức kinh khủng, cho dù lấy nàng thực lực trước mắt, chỉ vội vàng cũng muốn đề cao cảnh giác mới được. Rất nhanh. Thượng cổ ma quật đến, lý tốt. Nó ở vào một người tên là Phong Ma Cốc trong sân cốc. Cái này Phong Ma trong cốc có một tòa to lớn hùng vĩ cổ xưa tự miếu. Đây là cự nhân tộc chế tạo Phong Ma tự, cũng là cung phụng cổ thần chi tâm địa phương, thượng cổ ma quật lối vào liền tại miếu phía dưới. Trương Mục cảm nhận được Phong Ma cốc tràn ngập khí tức. Hắn vừa mới bắt đầu cũng cho là một cái cường độ có thể so với Thiết Tâm Thành viễn cổ huyết ma tồn tại, thật là khi thấy cái này, biểu tình lại mãnh địa biến đổi. Tiểu Tinh Linh Vương chú ý tới Ma Vương biểu tình biến hóa. Lấy nàng đối với Ma Vương hiểu rõ, Ma Vương tuyệt sẽ không bởi vì một cái cùng loại lòng đất chi thần tồn tại mà sắc mặt thay đổi, điều này nói rõ thượng cổ ma quật tình huống so với chính mình tưởng tượng chung còn phức tạp. Tiểu tinh linh vương lập tức hỏi. Bệ hạ cảm thấy có gì không đúng sao? Ma vương đã khôi phục thái độ bình thường. Đây không phải là ma quật mà là một tòa mộ địa, Lôi Minh Thành dùng cái gọi là cổ thần chi tâm chân áp, chỉ sợ là muốn lộng khéo thành vụ mạch. Nói xong, hắn lại nhìn một lần tin tức cùng tư liệu. Bị ô nhiễm viễn cổ lăng mộ, ngũ giai vương giả cấp khu vực. Giới thiệu, đây là không gì sánh được lâu đời viễn cổ thời kỳ, một cường đại cổ quốc bí mật mộ địa, trong đó an táng 13 vị các đời vương giả cấp nhân vật. Cổ quốc đã biến mất ở lịch sử biến thiên cùng với thời gian trường hà bên trong, cái tòa này vương giả mộ địa từ lâu bị quên lãng lâu và năm. Bởi vì hấp thu cường đại tà thần năng lượng, viễn cổ lăng mộ đã phát sinh biến dị, mà bị quên cổ lão vương giả có thể gần lấy mới tinh phương thức cùng với thân phận hàng lâm thế gian. Chương 155, viễn cổ tà vương cùng tà ác u, 2. Ngũ giai vương giả khu vực. Nghe thấy sở mạc nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Chương mục còn tưởng rằng hỗn độn rừng rậm, nhất khu vực cao cấp bất quá ngũ giai bá chủ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện vương giả nơi. Lần này ẩn giấu tin tức rất nhiều. Có mấy vạn trong chữ dung, đều có thể viết ra một bộ sách lịch sử, chương mục chỉ là liếc một cái mấu chốt tin tức. Kim Quế hỏi. Bệ hạ cảm thấy ma quật có chuyện. Chương mục nói ra. Đây không phải là ma quật là một tòa cổ mộ. Nơi đây đã từng có một cái cổ xưa chủng tộc, bên ngoài vương quốc bao trùm tiếng sấm cao nguyên, lấy, ải hòa một phần khu vực. Cổ quốc thời kỳ cường thịnh nhân khẩu 1-2 ức, chí ít duy trì liên tục ngũ ngàn năm trở lên, cuối cùng bao phủ ở lịch sử cùng thời gian chung, cơ hồ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, bị triệt để quên lãng. Cổ mộ. Điều này làm cho đám người rất giật mình. Bất quá đối với cổ quốc bản thân tồn tại cũng không kinh ngạc. Dù sao đại lục này gần như vô hạn diện tích, trên không gian, thời gian chừng mực gần như vô cùng thời điểm, loại này phồn vinh nhất thời, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong, cuối cùng bị triệt để quên mất cổ quốc vô số kể. Trên thực tế, đại lục khắp nơi đều có di tích cổ xưa. Trong đó 90% đều là không cách nào khảo chứng. Trương Mục nói tiếp, nơi đây cũng không phải phổ thông cổ mộ mà là một tòa làm lăng, trong đó tổng cộng an táng hơn 10 vị giả cấp cường giả. Tiểu tinh linh vương cùng cự nhân đại ân vương giả thi thể khó có thể hủ bại nhãn ẩn chứa không tầm thường lực lượng, sở dĩ nhất định phải lấy phương thức đặc thù xử lý hoặc an táng, truy miễn nảy sinh thai họa ngầm hoặc bị gian nhân lợi dụng. Cổ quốc đỉnh thỉnh huy hoàng thời kỳ, vương mộ phải là cấm địa, có trọng binh gác. Nhưng hôm nay cổ quốc đều triệt để tiêu vong vài vạn năm. Tiểu tinh linh vương lập tức cau mày nói, vài vạn năm thời gian hoàn cảnh biến thiên cự đại, một ít tự nhiên cơ hội dưới tác dụng quả thật có khả năng khiến mộ huyệt ma hóa, nảy sinh ra đại lượng yêu ma cùng với vong linh, do đó biến thành một tòa khổng lồ ma quật. Ma làm lại lắc đầu. Nếu như chỉ là như vậy, tối đa sáng tạo một ít thường quy yêu ma hoặc vong linh. Dù cho cổ vương thi thể hóa thành vong linh, cũng không khả năng đạt được lúc còn sống cao độ, tuy là trình độ nguy hiểm không thấp, một không đến mức cấu thành uy hiếp thật lớn. Nhưng mà, nơi đây vấn đề, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tiểu tinh linh hỏi, chẳng lẽ có còn lại biến số? 3.000 năm trước vì kiến tạo Lôi Minh Thành, cự nhân tìm đến một cái bị xưng là cổ thần chi tâm, tà thần phái bên trên trấn áp cổ mộ, bây giờ đã đưa đến thập phần nghiêm 113 nặng hậu quả. Nghe nói như thế, lớn người đưa mắt nhìn nhau. Kim Khuê khẩn trương nói, bậy hạ, nhưng có cổ thần chi tâm quả thật có hiệu, cái tòa này ma quật vẫn rất ổn định a. Ha ha, cái gọi là cổ thần chi tâm chính là tà thần mảnh nhỏ, bằng vào ta đối với tà thần mảnh vụn hiểu rõ, bên ngoài bản thân liền là ly cứu nguy hiểm. Tiểu tinh linh vương một cái giật mình. Cái gì? Bệ hạ đây là thật sao? Cổ thần chi tâm lại là tà thần mảnh nhỏ. Thanh cựu đại thụ bộ tộc tinh linh. Nàng như thế nào lại không biết tà thần mảnh vụn đáng sợ? Vật ấy không chỉ có cụ bị bất diệt thần tính, không cách nào bị triệt để phá hủy tiêu diệt, còn có thể chính mình khôi phục sản sinh hoạt tính. Tà thần chi nhãn bị phong ấn chí ít trên vạn năm dưới tình huống. Nó vẫn như cũ cụ bị viết so với ngũ giai bá chủ thực lực, mà không có một người bị phong ấn tà thần mảnh nhỏ. Bên ngoài bản thân liền là cái thai nạn tính tồn tại. Nhưng vì cái gì 3.000 năm nay chưa từng có khôi phục? Nguyên nhân liền tại cái tòa này của mộ. Chương mục giải đáp nạ si ly dạ hoang mang. Tà thần mảnh nhỏ sinh ra tà thần chi lực, toàn bộ bị cái tòa này của mộ hấp thu. Cổ thần chi tâm ức chế trong động ma ma vật. Ma quật cũng trái lại ức chế cái kia thần mảnh nhỏ khôi phục. Vậy đại khái chính là cái gọi là phụ gánh nổi đang, nhưng cái này cũng không hề là nhất lao vĩnh giật phương án giải quyết. Ngược lại sử dụng gió ở tích lũy tháng ngày trung tăng thêm, cuối cùng thành một cái không định giờ lựu đạn. Hiện tại hơn 10 vị viễn cổ vương giả đang ở xảy ra vượt quá tưởng tượng dị biến. Nghe xong ma vương nói, cự nhân toàn bộ mặt xám như cho tàn. Lôi Minh Thành sớm đã là làm quân một phát tình cảnh. Nếu như không có ma làm nhắc nhở, viên này lựu đạn sớm muộn biết bạo tạc, mà chỉ cần bạo tạc toàn bộ Lôi Minh Thành đều muốn biến hóa hư ảo. Cái này có thể không ổn. Nạ Si Ly Dạ đều ngưng trọng. Nếu như nói 3000 năm trước cổ mộ tối đa ảnh hưởng bộ phận cao nguyên, vậy bây giờ đã thành toàn bộ hỗn độn rừng rậm thai hoàng ẩm. Đối với ma vương nói, tiểu tinh linh vương tin tưởng không nghi ngờ. Nếu ma làm cảm thấy khủng bố biến hóa, Nạ Sĩ Lý Dạ đối với lần này tuyệt sẽ không sản sinh hoài nghi. Mười mấy bộ vương thi hấp thu khổng lồ thần chi lực, quỷ hiểu được sẽ sáng tạo ra như thế nào quái vật, nàng cảm thấy liền đại tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể đối phó. Ta vương quái vật một ngày xuất thế, không chỉ có là tiếng sấm cao nguyên hạo kiếp, hỗn độn rừng rậm chắc chắn thừa nhận một hồi đại kiếp. Ma vương bệ hạ, cầu ngươi mau cứu Lôi Minh Thành. Cự nhân tổ tiên không biết biết dẫn phát nghiêm trọng như vậy hậu quả xấu a. Mấy chục cái cự nhân trưởng lão dồn dập quỳ xuống. Nếu như nói hỗn độn rừng rậm ai có thể cứu vớt Lôi Minh Thành, cùng với tiếng sấm cao nguyên, như vậy thì chỉ có trước mắt cái này ma vương kỳ thực. Một cái vương giả cấp địa khu. Ma vương rất khó không phải sản sinh hứng thú. Bất quá đi qua gợi ý tin tức đến xem. Cái này khổng lồ cổ mộ quy mô vô cùng lớn, trong đó khắp nơi đều là vong linh cùng với yêu ma, cũng không một sớm một chiều liền sừng quét sạch. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta vương vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta đi vào trước đem vòng ngoài phiền phức giải quyết ta. Ma vương mang theo thủ hạ nhóm tiến nhập phong ma tự miếu, mở ra thượng cổ ma quật phong tỏa, một cỗ mãnh liệt tà ác khí tầng phô diện như lai. Ngươi chịu đến tà ác ăn mòn, sinh mệnh không? Ngươi chịu đến tà ác ăn mòn, sinh mệnh không? Ngươi chịu đến tà ác ăn mòn, sinh mệnh không? Cổ hơi thở này không thua với đại thụ xâm lâm phong ấn nơi tầng thứ nhất. Vốn lấy min, ý mi điểm NK mini điểm tổn thương. Cổ hơi thở này. Đối với phổ thông cự nhân trưởng lão, cự nhân chiến sĩ mà nói lại đủ để cấu thành uy hiếp thật lớn. Một người bình thường cự nhân chiến sĩ, nếu như tiến nhập địa quật, tối đa kiên trì một khắc đồng hồ, dù cho mạnh như đi qua cự nhân tộc trưởng, tối đa cũng liền kiên trì một giờ. Đây cũng là vì sao? Cự nhân ít từng thăm dò ma quật nguyên nhân. Chúng ta cư nhiên tiếp nhận được ma quật khí tức. Kim bộ dẫn đầu một vị mầm kim cự nhân kinh ngạc phát hiện, từ bị chuyển hóa trở thành hoàng kim cự nhân sau đó. Bọn họ chịu đến ma quật ảnh hưởng bị suy yếu rất lớn. Bởi vì hoàng kim cự nhân sở hữu rất mạnh tà ác kháng tính. Hắc ám thuộc tính năng lượng, tử linh thuộc tính năng lượng, cùng với còn lại một ít phụ năng lượng, không quá dễ dàng uy hiếp được hoàng kim. Chấn ma quang hoàn. Cự nhân tộc tóc dài di chuyển hoàn toàn mới năng lực. Ngươi thu được chấn ma quang hoàn gia trì, tà ác lực nhất thương tổn được miễn 50, đối hắc ám hệ, vong linh hệ, ác ma hệ, yêu ma hệ mục tiêu tạo thành thương tổn 100. Cự nhân thu được tất cả chấn ma quang hoàn bờ UFF. Thông thường bạch ngân cự nhân bị ảnh hưởng cũng giảm mạnh. Chúng cự nhân đối với lần này mừng rỡ cổ vũ, tộc trưởng trở thành ngũ giai bá chủ cấp hoàng kim cự nhân sau đó, hắn đã cụ bị, linh tộc nhân thăm dò ma quật năng lực đây là quá khứ từ chưa từng có. Tà vương cổ mộ không gian so với trong tưởng tượng đại. Cái này bên trong quy mô đủ để nhét vào một tòa nhân khẩu triệu hiện đại hóa đại thành thị, bởi vậy cũng liền có thể tưởng tượng, làm năm cổ quốc có bao nhiêu phồn vinh. Nhưng mà, giờ này khắc này, cổ mộ tràn ngập tà ác năng lượng. Chu vi xuất hiện vô số thiên nhiên động quật. Mỗi một cái góc đều tràn ngập yêu ma hơi thở của vong linh. Nếu như muốn chiếm lĩnh cái chỗ này liền muốn triệt để tiêu diệt trong đó tất cả quái vật, đây cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây là chương mục dưới lớn nhất phó bản. Bất quá lần này không tính trực tiếp tiến nhập chỗ xấu nhất. Ma vật dự định trước bang Lôi Minh Thành giải quyết ngắn hạn phiền phức tà vương ma quật kế tiếp đem giao cho cự nhân chấn thủ cùng thanh lý, đợi đến ngoại vi ma vật đều tiêu diệt không sai biệt lắm, ép sẽ xuất thủ đối phó đại bột cũng không trễ. Đám người đi vào trong động ma. Nơi này nhìn giống như huyệt động thiên nhiên. Chỉ thấy trên mặt đất, trên vách tường phân bố đại lượng huyết quản một dạng tổ chức, đi qua mấy ngàn năm bên trong, tà vương chính là này tới hấp thu tà thần chi lực. Cẩn thận! Có quái vật đến gần rồi. Bọn họ thực lực phi thường cường đại. Tiểu tinh linh vương có chút cảm giác lập tức nhắc nhở, hơn 10 cái bóng người to lớn. Từ phía trước hiện ra, đây là thân cao 8 mét khổng lồ không đầu kỵ sĩ. Cổ vương thủ mộ kỵ sĩ, ngũ giai tinh. Có thể, tử vong xung phong, B cấp, tử vong tiếng rít, E cấp, minh lửa phụ thể, B cấp, chờ, các loại. Giới thiệu, cổ đại vương giả khi còn sống tâm phúc kỵ sĩ chế tạo thành cương thi kỵ sĩ, bất hủ không có bất kỳ trí tuệ, bọn họ là trung thành nhất thủ mộ giả. Đem giết chết sở hữu người xâm lăng cũng khiến cho trở thành vương mộ tế phẩm. Không đầu thủ mộ kỵ sĩ. Như một trận gió đánh tới cái này từng cổ một đều cưỡi cự đại hải cốt tọa kỵ, hơn nữa gần như cùng lúc đó bốc cháy lên màu đen minh lửa, lấy kinh người thanh thế hướng đám người giết tới. đổi thành trước đây. Gặp phải như vậy thủ vệ, cự nhân chỉ có thể tị kỳ phong mang. Cái gia hỏa này vốn là khó đối phó. Huống cái này còn là bọn họ sân nhà. Kim Khuê lúc này lại quả đoán đứng ra cũng triệu hồi ra một đạo kim sắc lôi chọn cây lao. Bệ hạ không cần xuất thủ. Làm cho thuộc hạ đến đối phó bọn họ. Một cái khổng lồ không đầu kỵ sĩ trong nháy mắt bị kim sắc lôi điện đục lỗ, kể cả ngồi xuống hài cốt chiến mã cùng nhau, cấp tốc hư thối mã thành nhất địa hủ vật. Ngươi giết chết cổ vương thủ mộ kỵ sĩ, kim tệ 15.000. Một còn lại cự nhân cũng dồn dập xuất thủ. Ngươi giết chết cổ vương thủ mộ kỵ sĩ, kim tệ 15.000. Ngươi giết chết cổ vương thủ mộ kỵ thổ, kim tệ 15.000. Một ngươi giết chết cổ vương thủ mộ kỵ sĩ, kim tệ 15.000. Một con 15.000. Tiền cũng quá dễ kiếm a. Trương Mục ý thức được, Lôi Minh thành phụ cận tài nguyên nghèo đáp, lại không thấy phong nhiêu thổ địa, cũng không có phong phú hầm mỏ tài nguyên. Có thể tiếng sấm cao nguyên cũng có ưu thế của mình. Vậy chính là có quy mô khổng lồ cao cấp ma thú chủng quần. Di tích đại lượng cùng loại cái này cổ mộ như vậy ma quật di tích. Cự nhân cho dù không thể đào quáng làm ruộng, có thể đại lượng săn bắn ma vật ma thú, làm sao không thể đánh làm ra sản nghiệp. Đã có thể cho ma vương cống hiến thu nhập. Cũng có thể cho ma vương tập đoàn cung ứng tài liệu. Thắng. Chúng ta thắng. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Cự nhân lúc này đều cảm nhận được phân chấn. Đổi thành trước đây, đối lên như thế một đám không đầu kỵ sĩ, cho dù có thể chiến thắng cũng nhất định phi thường gian nan, cần trả giá e lớn đại giới mới được. Bây giờ ba lượng tử liền giải quyết rồi. Ngoại trừ đẳng cấp đề cao mang đến tính áp đảo thực lực bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là phá ma kim lôi không phải thông thường lôi điện, nó có thể đối với sinh vật tà ác có thể tạo thành gần một lần làm hại thêm được. Hoàng dư cự nhân thành ma vật khắc tinh. Ma vương cùng tinh linh vương còn chưa kịp xuất thủ. 35 không đầu kỵ sĩ đã bị cự nhân giết chết. Không sai. Tiếp tục đi tới. Con đường này có thể đi thông cổ mộ đại môn. Cái kia không ngừng phóng thích tà ác lực lượng, thúc giục cương thi kỵ sĩ tập kích quấy rối ngoại giới tồn tại liền ở cái địa phương này. Chỉ cần đem diệt. Có thể bảo hiểm Lôi Minh thành nhất thời bình an. Đám người không ngừng thâm nhập ma quật. Trong đó huyết quản một dạng nửa hoạt tính tổ chức càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy đi vào cũng không phải địa quật, mà là một đầu siêu cấp sinh vật thể nội thế giới, loại này cảm giác thật là phong thường quái dị. Khoảng chừng lại tiêu diệt chừng 100 không đầu kỵ sĩ. Phía trước phạm vi nhìn một cái biến đến trống trải gấp 5-6 lần. Một cái khó có thể dùng lời nói diễn tả được xấu xí quái vật xuất hiện ở trước mắt, nó chính là trải rộng ma quật mạch máu cùng với sống tổ chức đầu nguồn. Chợt xem giống như một viên đường kính mấy trăm mét cao khổng lồ trái tim. Nó mặt ngoài không chỉ có quấn đầy hoạt tính tổ chức, còn đang không ngừng nhúc nhích nhảy lên, từ đó tản mát ra tà ác quang, làm cho sở hữu đến gần mục tiêu đều cảm thấy mãnh liệt không khỏe. Ngươi chịu đến tinh thần ăn mòn, sinh mệnh ga 3. Ngươi chịu đến tinh thần ăn mòn, sinh mệnh lực 2. Ngươi chịu đến tinh thần ăn mòn, sinh mệnh lực 44. Chương mục mặt không đổi sắc. Liếc nhìn vật này tin tức. Viễn cổ tà vương tà ác u, ngũ giai bá chủ cấp đơn vị. Kỹ năng, hiến tế tà vương, thiên phú, vô hạn mọc thêm, thiên phú, thôn phệ vạn vật, A cấp. Tử vong thao túng, A cấp, nhiều sóng ký sinh, A cấp, nha ma chi tiếp xúc, A cấp, các loại, chờ. Giới thiệu, cái này vốn là vương mộ chủ tế đàn, dài răng giặc trong thời gian hấp thu quá nhiều mặt trái năng lượng, lại chịu tà thần chi lực cảnh vàng phát sinh nhiều sóng, cuối cùng đản sinh ra cực kỳ hiếm thấy yêu ma, nó không chỉ có sở hữu lực lượng cường đại, càng ở liên tục không ngừng vì tà vương chuyển vận lực lượng. Chứng kiến cái này như cơ quan nội tạng hoặc cũ dị dạng quái vật. Không muốn nói tiểu tinh linh vương cùng với đám cự nhân. Liền Trương Mục đều rất chấn động. Cái này yêu ma là một tế đàn ác biến mà thành. Vốn tưởng rằng thiên ngoại huyết ma sinh mệnh hình thức cũng đã rất quái. Có thể cùng viên này đại ưu so sánh với. Thiên ngoại huyết ma dường như cũng không như vậy thái quá. Trên cái thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu ly kỳ cổ quái tìm kiếm cái lạ giống loại ạ. Chương 156, cổ thần chi tâm bị hấp thu. 3. Cái này. Đây là vật gì? Ma vương giải thích nói. Đây là cổ quốc tế tự tiên vương tế đàn. Tế đàn. Mọi người thất kinh. Tế đàn làm sao sẽ biến thành như vậy? Vương mộ bị vứt bỏ sau đó, tế đàn vẫn còn đang vận chuyển, không đầu kỵ thổ không ngừng đem tới gần làm mộ người xâm lăng giết liệt cũng nhã đem linh hồn của bọn họ cùng với huyết nhục mang về tế tự. Đây cũng là vì sao cự nhân phát hiện ma quật biết thôn vệ phụ cận toàn bộ sinh mệnh, những thứ này bị ma quật cắn nuốt ma thú động lòng người, kỳ thực đều được cổ mộ tế phẩm. Thủ mộ không đầu kỵ sĩ không có trí tuệ tư tưởng. Bọn họ thuần túy dựa theo dự thiết tốt buồn nhất có thể ở hành động. Năm lại một năm. Vạn năm như một. Không ngừng săn bắn tế phẩm. Làm tế đàn tích lũy năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này, loang lổ hỗn tạp, từng bước tà hóa, cuối cùng ở cổ mộ phụ cận hấp dẫn cũng dựng dục đại lượng quảng linh cùng với tốt ma từng bước tạo nên một tòa đại ma quật. Lôi Minh Thành dùng cổ thần nhỏ trấn áp cổ mộ. Tà thần chi lực làm cho không đầu kỵ sĩ cùng với các loại ma vật khó có thể tới gần. Trong quá trình này, Lôi Minh Thành thu được an ổn phát triển. Ma quật cũng đang không ngừng hấp thụ chuyển hóa tà thần chi lực. Tế đàn vốn là tràn ngập cường đại hỗn loạn lực lượng, lại liên tục 3.000 năm chịu tà thần chi lực ảnh hưởng, cuối cùng từng bước dị hóa ác biến thành cái này u quái. Như vậy u quái, cổ mộ còn rất nhiều cái. Bọn họ đã dựng dục viễn cổ tà vương. Bọn họ đồng thời cũng là tà vương trái tim. Nếu như không đem những thứ này tà hóa tế đàn giết chết, tà vương không chỉ có khó có thể bị giết chết, còn sẽ có sức mạnh vô cùng vô tận cung ứng, đối phó sẽ phi thường vướng tay chân. Trong đó, cái này chủ tế đàn đủ tối cường. Nó đồng thời khoảng cách Lôi Minh Thành gần nhất tiểu tinh linh vương vừa rồi tại phong ma cốc cảm nhận được yêu ma khí tức, chính là tới từ cái này một viên cự đại yêu quái u, để cho nàng lầm lấy. Chỉ cần đem tiêu diệt, Lôi Minh Thành nguy cơ là có thể tạm thời hóa giải. Nếu như nói trước đó, có cự nhân đối với ma vương không gì không biết, còn có mang một tia bản năng nghi ngờ hiện tại. Mắt thấy mới là thật. Gặp được cái này chưa bao giờ nghe, phá vỡ nhận thức quái vật, bọn họ rốt cuộc ý thức được ma vương có bao nhiêu thần cơ diệu cầm, thấy rõ. Thật là đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới cổ thần chi tâm biết tạo ra như vậy ma vật. Cái này ma vật còn vẹn vẹn chỉ là một người đại lý, tuyệt đại bộ phân tà thần chi lực đều bị hiến tế cho tà vương, trời mới biết ý trong mộ hiện tại là hình dáng gì đúng lúc này. Ngươi chịu đến tinh thần công kích, sinh mệnh lực 51. Chương mục cảm giác được một hồi nhỏ nhẹ mê muội, điều này hiển nhiên là tà ác u phát bắt đầu công kích, này đạo công kích có chút. A có thể a. Hiện trường cự nhân dồn dập hét thảm lên. Trong đó hoàng kim cự nhân cứ việc chịu đến trọng kích, nhưng bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống lại được, còn lại bạch ngân cự nhân trưởng giả, hầu như trong nháy mắt liền trọng thương. Quá mạnh mẽ. Cố lực lượng tinh thần này, không khác biệt công kích sở hữu mục tiêu. Cự nhân các trưởng lao rất nhanh sẽ bị giết chết. Tiểu tinh linh vương kinh hãi, nàng liền muốn dùng nguyên tố minh ước, có thể còn chưa kịp thi triển ra, ma vương liền trực tiếp xuất thủ trương mục hứ lạnh, mở thụ nhãn, cách không một đằng. 1521. Tử vong ngưng thị. Trương mục thăng cấp về sau. Hán tử thần chi nhãn mạnh hơn. Uy lực của nó cùng ban đầu so sánh với chi ít tăng cường một lần. Vô cùng kinh khủng lực sát thương phía dưới, toàn bộ đại vũ trực tiếp muốn nổ tung lên. Tuyệt đại bộ phân trực tiếp phân giải thành y số ít thịt nát vãi khắp nơi đều là. Cái này cũng quá lợi hại rồi. Tiểu tinh linh vương nghẹn họng nhìn chân chối. Ma vương trừng mắt một cái. Liền đem u yêu ma quỷ quái ẩn bạo. Đem điều này nhân vật khủng bố trực tiếp bí mật giết. Không sai. Chính là miểu sát. Đây chính là ngũ giai bá chủ A. Không muốn thư giãn, nó còn chưa có chết. Trương mục ra lệnh. Sở hữu bạch ngân cự nhân toàn bộ lui. Kim Khuê các ngươi phối hợp tinh linh vương khiên chế trụ chạy tới tiểu binh cái quái vật này làm cho để ta giải quyết. Một đám người cấp tốc phân công. Bạch Ngân cự nhân trưởng lão thu được nạ si ly dạ trị liệu. Bọn họ cuối cùng cũng trở về nửa cái mạng. Còn dám dừng lại, hỏa gián lui lại. U quái không khác biệt phạm vi công kích. Số lượng cũng không có quá lớn ý nghĩa. Loại này tầng thứ yêu ma không phải bọn họ có thể đối phó. Vừa rồi nếu như không phải ma vương dây quái vật này, bọn họ có thể từ đã chết. Cùng lúc đó, nương theo tiếng vó ngựa, từ bốn phương tám hướng thông đạo, đột nhiên lao ra hơn 200 không đầu kỵ sĩ. Từng cái đều hùng hổ, lần nghỉ thiêu đốt minh lửa. Bọn họ toàn bộ đều là ngũ giai tinh anh, trong đó có mười mấy đặc biệt cường đại, thậm chí đạt tới ngũ giai lĩnh chủ thực lực, quả thực đáng sợ. Thần thụ lĩnh vực, tiểu tinh linh vương phát động vương giả lĩnh vực, nàng đem xít tới gần không đầu kỵ sĩ, toàn bộ cuốn vào lĩnh vực của mình. Nhanh công kích, Kim Khuê bệnh tâm thần hô to. Hoàng kim cự nhân thừa dịp không đầu kỵ sĩ bị tinh linh vương áp chế, lập tức ngưng tụ ra kim sắc lôi điện hướng những thứ này cường đại cương ép kỵ sĩ đánh. Ngươi giết chết cổ vương thủ mộ kỵ sĩ, kim tệ 15.000. Ngươi giết chết cổ vương thủ mộ kỵ sĩ, kim tệ 15.000. Ngươi giết chết cổ vương thủ mộ kỵ sĩ thủ lĩnh, kim tệ 24 vạn. Lúc này, Trương Mục chú ý tới, đây đất u thịt vụn đang điên cuồng nhúc nhích. Thứ này chúng tử vong ngưng thị cũng không có triệt để chết đi. Những thứ này phá toái thịt vụn nhúc nhích sinh trưởng, dĩ nhiên biến thành từng cái hình thù kỳ quái quái vật, có bò dưới đất, có trên bầu trời bay, có một ít đặc biệt cường đại cá thể, ý đạt tới 4 ngũ giai lĩnh chủ trình độ. Tà ác u sở hữu, vô hạn mọc thêm, năng lực, trừ phi triệt để đem phá hủy, hoặc là đem tinh thần lực hao tổn ni bằng không rất khó chân chính giết chết nó. Dù cho có một khối thịt nát giữ lại, dù cho còn có một chút tinh thần lực không dùng hết, nó đều có thể phục sinh chính mình. cuối cùng dùng thịt nát mọc thêm nặng ưu. Trương Mục vừa rồi đã giết chết quái vật này toàn bộ sinh mệnh lực. Nhưng nó còn có đầy đủ tinh thần lực, sở dĩ coi như sinh mệnh lực về không, cũng có thể khôi phục nhanh chóng một tia hoạt tính, kế bảy hoàn thành phục sinh. Thực sự là khó đối phó. Tà ác u dường như sớm đã sinh ra một ít trí tuệ. Nó lúc này buông tha đối phó những người khác, tập trung tất cả lực lượng đi đối phó ma vương, vô số thịt nát hình thành cao thấp trung vật, đang ở điên cuồng hướng Trương Mục tụ qua đây. Cái này rất nguy hiểm. Căn cứ thấy tin tức. Tà ác u có một. Nhiều sóng ký sinh. Năng lực. Nó có thể ký sinh ở mục tiêu bên trên, làm cho mục tiêu chịu đến bên ngoài thao túng, cũng khiến cho nhiều sóng hủ hóa, cuối cùng chịu đến nuốt một đồng hóa thành tà ác u một bộ phận. Trương Mục cũng không có tranh né. Nó mặc cho ưu thịt đem chính mình thôn vệ trong đó. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, ma vương thân thể khổng lồ, liền hoàn toàn bị nhiều sóng tà ác u bao trùm, biến thành tòa khổng lồ ngoạ ngoại huyết nhục núi nhỏ. Nhưng mà, giữa lúc cái này yêu ma cho rằng, thời điểm, chính mình công kích được chuyển, đối thủ chắc chắn phải chết, kế tiếp chỉ có thể bị tiêu hóa thôn vệ, đồng hóa thành chính mình một bộ ép nó hoảng sợ phát hiện. Ma vương mỗi một tế bào mỗi một tấc máu thịt, toàn bộ đều tường đồng vách sắt căn bản là không có cách thẩm thấu, chính mình ký sinh cùng với thôn vệ đều không thể có hiệu lực. Trương Mục nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cổ thân thể này có thể trực tiếp hấp thu tà thần mảnh nhỏ. Liên sức mạnh của tà thần đều chuyển hóa không được ta, chỉ bằng cái này dạng không đứng đắn, cũng muốn chuyển hóa lao tử. Thực sự là khôi hài yêu ma quá thư giãn. Lúc này phát hiện không đúng. Cũng là đã quá muộn. Ma vương buộc phát ra một cổ kinh khủng long viêm. Trong nháy mắt đem trọn tọa huyết nhục núi nhỏ trưng khô thành than cho. Có mấy đạo huyết nhục ý đổ theo không gian rầm rạp. Huyết quản internet. Nhảy đi, Trương Mục trực tiếp vươn một tay, đè tràn đầy nửa hoạt tính huyết quản mặt đất. Thâm nguyên lôi đỉnh. Đỏ như máu lôi điện buộc phát ra. Từ mặt đất truyền tới đến tường lại hướng bốn phương tám hướng mạn ma quật phân bố huyết quản tổ chức đều trở thành chất dẫn, hầu như trong chớp mắt, lôi điện truyền khắp phụ cận không gian, ma vương điên cuồng phóng điện phía dưới, cho đến toàn bộ cháy rủi mới thôi. Ngươi giết chết viễn cổ tà vương tà ác u, kim tệ 200 vạn. Một cái này cực kỳ khó dây dưa ngũ giai bá chủ cấp yêu ma cứ như vậy chết ở ma vương trên tay. Đám cự nhân nhìn lấy toàn bộ đều bị điện lưu đốt cháy động toàn bộ mục trường khẩu nóc xem liễu lơi, đều lại một lần nữa kiến thức ma vương khủng bố. U ma vừa chết. Phu cận đây khí tức tà ác tiêu thất. Lôi minh thành lại không cần lo lắng chịu khí tức tà ác xâm nhiễm. Nạ sĩ lý giả cùng hoàng kim cự nhân rất mau đưa còn lại không đầu kỵ thập can rơi. Thủ mộ kỵ 10 tổng cộng cống hiến hơn 500 vạn kim tệ, tà ác u công hám 2 triệu kim tệ, tổng cộng cộng lại tê hơn 100 vạn kim tệ. Như vậy thu hoạch. Khiến người ta phi thường hài lòng. Kim Khuê cảm kích nói. Cảm tạ bệ hạ xuất thủ, bằng không lấy cự nhân năng lực, gần như không có khả năng đối kháng đầu này có thể tính yêu ma. Không muốn nói lôi minh thành trước kia thực lực. Cho dù là biến thành hoàng kim cự nhân, sở hữu đồng dạng ngũ giai bá chủ thực lực. Cự nhân tộc trưởng cùng đầu này yêu ma cũng có chênh lệch không nhỏ, nếu đánh thật phần thắng cũng không cao, càng chưa nói đem giết chết. Trương Mục nói, lôi minh thành tạm thời an toàn. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ, chính là thanh trừ vương mộ phụ cận ma quật, đem còn lại tiểu hình xương quật ma giết chết. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện tiến nhập vương trong mộ, nếu như tả vương có thức tỉnh dấu hiệu, trước tiên thống trị ưu ám thành, hiểu chưa? Kim Bộ nói, mời trao quyền cho cấp dưới tâm. Trương Mục hài lòng gật đầu. Cái này tà vương cổ mộ quy mô quá lớn, không phải lập tức là có thể công chiếm. Bất quá. Cái này cũng là chuyện tốt. Quy mô càng lớn, ma vật càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Dù sao, cái này bên trong sống động yêu ma vong linh, tiểu quái đều là ba đến ngũ giai tinh anh, sinh ra kim tệ thưởng cho vô cùng phong phú. Lôi minh thành kế tiếp nhiệm vụ. Chính là dọn dẹp sạch những thứ này tiểu quái. Lấy cự nhân tộc trưởng ngũ giai bá chủ thực lực, cùng với hoàng kim đám cự nhân năng lực. Kế tiếp chỉ cần không kinh động tà vương chắc là không có vấn đề gì loại chuyện nhỏ này. Ma vương lười tự mình động thủ, hiện tại điều quan trọng nhất là thống nhất hỗn lô rừng rậm, mà cầm xuống lôi minh thành sau đó. Hầu như lại không trở lực, là thời điểm ra tốc thôi động tiến trình này. Cùng lúc đó, đế quốc cổ lộ bá tức lĩnh. Đại quân đế quốc đang ở cấp tốc tập kết bên trong. Lần này, Tô Văn Hạo lòng tin 10 phần. Chỉ là cướp đoạt chính là huyết tinh muốn trại. Có đế quốc chính quy quân đội nơi tay. Có thần kiếm dũng 10 đám toàn lực ứng phó, hắn thực sự không nghĩ tới còn có cái gì lý do thất bại. Thậm chí, có đế quốc lực số lượng, khiêu chiến cái kia Long Ma làm, cũng không phải là cái gì việc khó. Đáng chết này ma vương, làm cho hắn tổn thất thảm trọng như vậy, không đem thiên đao vạn kịch, không đủ để giải khai mối hận trong lòng. Cố Lỗ làm Tô Văn Hạo mưu hoa việc này chi tế, một vị người xuyên kim sắc tiêu giáp, khí tức cực kỳ cường đại kỵ sĩ đi tới trước mặt. Ngươi tới làm gì? Tô Văn Hạo lộ ra cảnh giác màu sắc. Hắn là ba hồn đại công phái tới giám sát chính mình. Vang Huy, dũng sĩ người chơi, đế quốc trấn quốc kỵ sĩ, ngũ giai bá chủ thực lực. Cực khổ, ta sẽ tự mình tiếp nhận lần hành động này, ngươi kiểm tra giả thực thực xem của vui, chờ đợi thắng lợi là được, dù sao xung phong hám trận cái này việc nặng, đối với đế quốc quý tộc mà nói, cũng quá không phải thể diện. Ngươi nói cái gì? Tô đoàn trưởng chẳng lẽ là năng lực hiểu có chuyện? Tô Văn Hạo cố nén phẫn nộ lanh nói. Ta ở hỗn độn rừng rậm hao tốn vô số tâm huyết, lại trả giá cự đại thay mặt thật vất vả thu được quân đội đế quốc quyền chỉ huy, ngươi câu nói đầu tiên muốn hái đi được quả, không khỏi quá không coi trọng ta. A a. Vang Huy ngoài cười nhưng trong không cười. Cổ cảm giác gáp bách mạnh mẽ chợt thả ra ngoài. Tô Văn Hạo trực tiếp bị một cổ vô hình khí lãng đẩy tới trên tường. Trấn quốc kỵ sĩ khủng bố uy thế kinh sợ, như thái sơn đỉnh, làm cho hắn khó có thể hô hấp, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Người ta sự chênh lệch. Ngươi thật có thể hiểu rõ biết không? Không muốn nói chỉ có chính là tứ giai, coi như ngươi bây giờ lập tức đột phá vào giai, cũng căn bản không thể nào là một cái trấn kỵ sĩ đối thủ. Vàng Huy lạnh lùng nói. Thế giới này nói cho cùng là thực lực vi tôn, xưng hô ngươi một tiếng bá tước kiểm tra ra, ngươi chẳng lẽ thật coi mình rất quan trọng đi. Theo sau lưng ta, chờ ta giết ma làm, ngươi cố gắng còn có thể uống chút canh, mọi người đều là người trưởng thành hẳn là nhận thức trận tình thế, mà không phải hành động theo cảm tình. Nói xong, nên ngang ly khai. Tô Văn Hạo trên người áp lực dần dần biến mất. Nhưng sắc mặt của hắn thoạt đỏ thoạt trắng thập phần tiện xem. Một cỗ cự đại cảm giác nhục nhã bao phủ hắn. Tuy là phi thường không cam lòng, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Vàng Huy nói không có sai, năm đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn, di một là phóng nhãn chư thiên đều là chuẩn chân lý. Trấn quốc kỵ sĩ quá mạnh mẽ. Cho dù phóng nhãn với ngũ giai bá chủ, chỉ sợ cũng là nhất lưu trình độ. Cái này cẩu vật vận khí so với chính mình còn tốt. Có nam cảnh đại công làm chỗ dựa vững chắc, có trấn quốc kỵ sĩ thân phận, tự cầm cái gì cùng hắn đấu. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tô Văn Hạo không rên một tiếng. Hắn về tới ba tức trong lâu đài. Từ trong mật thất mở ra một cái kín gió hộp. Làm hộp mở ra trong nháy mắt, một viên bóng đá cao thấp, hát sắc thủy tinh khuynh hướng cảm xúc, cùng loại tim đồ đạc, đang lẳng lặng ra phơi bày ở trước mắt. Một cố khí tức kinh khủng tràn ngập gian phòng. Tà thân mảnh nhỏ, màu cam phẩm chất vật phẩm đặc biệt, có thể hấp thu. Chú ý, tà thân mảnh nhỏ cực kỳ cường đại, hấp thu mảnh nhỏ sau đó, ngươi sẽ được tà thần chi lực, nhưng tự thân thiên bối, huyết thống, thể chất cũng sẽ nhận vĩnh cửu ảnh hưởng, có thể sẽ mất đi bộ phận đã có năng lực, mời thận trọng làm ra này chọn cản. Đây chính là Lôi Minh Thành. Cổ thần chi tâm. Tô Văn Hạo trong mắt lóe lên rất định. Vang Huy, chờ coi, Trấn Quốc Kỵ 10 có gì đặc biệt hơn người. Dám đoạt lao tử công lao cùng ma vương, có lúc ngươi hối hận. Quyết. Cắn răng một cái. Tô Văn Hạo làm ra quyết định. Hấp thu. Một giây kế tiếp. Á á á á. Tô Văn Hạo kêu thê lương thảm thiết đứng lên một loại xé rách nhục thân, xé rách linh hồn thống khổ đưa hắn nuốt sống đại. Chương 157, chế tạo thực tập tháp. Triệu hoán thâm nguyên cự long. 4. Chương mục trở lại ưu ám thành. Chủ thành ngày càng có nhân khí. Dù sao chủ thành cơ sở thiết thi càng ngày càng hoàn thiện. Vô luận là làm sinh sản, hãy tìm công tác, đều tràn đầy cơ hội. Nói thí dụ như, ưu ám sơn cốc có 3 tòa cao cấp nông trường. Trong đó sớm nhất gỗ lìn nông trường theo quy mô không ngừng mở rộng, gỗ lìn nông nâu cũng càng ngày càng nhiều, hiện nay đã đạt được chọn 15,000 nhiều. Những thứ này gỗ lìn đều là từ cự thụ thành, cùng thú thành, ưu ám sơn cốc phụ cận gỗ lìn thôn trang di chuyển mà đến. Ưu ám thành gỗ lìn trấn. Hôm nay là rừng rậm lớn nhất gỗ lìn chỗ vui chơi. Gỗ lìn một cái như vậy tầm thường nhất hạ cấp chủng tộc. Mỗi ngày đều có thể sáng tạo mấy chục hơn 100 kim tệ sinh sản giá trị. Nhưng mà, cho dù có 15,000 gỗ lìn, bất quá cũng chỉ có thể hoàn thành một tòa tứ giai linh điền nông trường đầy đủ khai phát, không ứng phó 2 tòa hoàn toàn mới nông trường. Ma vương chỉ có thể từ rừng rậm tiếp tục chiêu mộ am hiểu trồng trọt chủng tộc, hay hoặc là từ cự thụ thành trực tiếp điều đi tinh linh chủng chuyên gia. Bởi vì tinh linh thánh điện hấp dẫn, vài ngày thì có 5.000 tinh linh lần lượt rời tới. Vạn Nha thành địa tinh, Thiết Tâm thành ải nhân, cũng quyết định đem một bộ phận tộc nhân, lần lượt đưa đến U Ám thành, lấy quảng liền vào đi sinh sản. Ma vương địa bàn không chỉ có bao quát cự thụ thành, cùng thú thành, Vạn Nha thành, Thiết Tâm thành, Ngân Tuyền thành, Ma Vũ thành, Minh thành các loại, chờ, còn sở hữu đến 10 kế trung đại hình bộ lạc, cùng với sổ dĩ bách kế tiểu bộ lạc tiểu thôn xóm. Các bộ lạc, các chủng tộc, từ tương đối cường lực hổ tộc người, hùng tộc người, lang tộc người, thú, nhân tộc, ngưu đầu nhân, lợn rừng người, tích dịch nhân, xà nhân các loại, chờ, rồi đến tương đối nhỏ yếu gỗ lìn, cầu đầu nhân, hồ tộc, thỏ tộc, dê tộc, ca bố quyền các loại, chờ. Thủ hạ ma vương. Hầu như cái gì cần có đều có. Chủ thành đang ở mở ra dân trong thành tư cách xin. Bởi vì ma vương kế hoạch chế tạo ra từ trước tới nay, tòa thứ nhất nhiều loại hoàn cảnh địa hình kết cấu kết hợp với nhau, lấy thích ứng nhiều khoa tộc cùng tồn tại điên cuồng thành thị. Tương lai chỉ cần là ma vương con dân quyến tộc, vô luận cái gì xuất thân bối cảnh gì, chỉ cần phù hợp điều kiện, giống nhau lấy xin gia nhập vào ưu ám thành. Chương mục tin tưởng. Không lâu sau, ưu ám thành sẽ phồn vinh. Lần này thu phục lôi minh thành trong quá trình. Chương mục thu được tương đối khá thu hoạch. Chỉ là kim tệ liền mang về hơn 14 triệu. Các đại lãnh địa mỗi cái đại nghiệp vụ kiếm tiền năng lực cũng ở không ngừng tăng thêm. Hiện tại mỗi ngày các loại sinh sản hoạt động, các loại thú cuồng hoạt động, các loại hoạt động thương nghiệp, chỉ tính lợi nhuận chi cùng, khoảng chừng đạt được 100 vạn kim tệ. Nói cách khác, coi như cái gì không làm, mỗi ngày đều có thể kiếm cái 100 vạn kim tệ. Đây chính là địa bàn cùng với thủ hạ quy mô không ngừng mở rộng chỗ tốt. Chương mục cũng rất rõ ràng, cái này hoàn toàn không phải điểm kết thúc, tương lai tăng trưởng không gian, so với thu nhập hiện nay quy mô khả quan. Nói thí dụ như, thân thu dùng cự nhân. Bọn họ mỗi ngày dưới ma quật thanh trừ quái vật, săn bắn phụ cận bầy ma thú, cho dù bảo đảm tự thân tình huống an toàn phía dưới, mỗi ngày ít nhất, cũng có thể mang đến mấy trăm ngàn lãi ròng. Lại tỉ như cự thụ thành siêu cấp tinh linh nông trường, vạn nha thành địa tinh ma đạo kỹ thuật ứng dụng, cùng với cuồng thú thành đợi khai thác vài chục tòa đại hình khu mỏ. Cuối cùng còn có ám long thương hội khai thác tân thị tràng các loại, chờ. Nếu như ma vương thành công đem tài nguyên chỉnh hợp đầy đủ khai phát, đồng thời thành công đả thông ngoại bộ thị trường, không muốn nói ngày đều kiếm khu 100 vạn kim tệ. Lại bay lên gấp 10 lần. Đều vô cùng bảo thủ. Cùng đánh quái vào phó bản bất đồng. Đây là bị động nằm kiếm cố định thu nhập, phi thường ổn định. Chương mục nhìn một chút. Hiện nay khoảng chừng có gần 20 triệu có thể chi phối kim tệ. Hắn quyết định một bên đến mỗi cái đại ma vương thị trường tiếp tục thu mua bản vẽ cùng tài nguyên, vừa hướng lãnh địa tiến hành một vòng mới thiết cùng với chiêu mộ. Trước tiên, đương nhiên là thăng cấp lâu đài. Lần này lôi minh thành thưởng cho trong hồng áo. Lớn nhất một trong thu hoạch chính là tuân ra lâu đài thăng cấp quyển. Có hay không thăng cấp ma vương lâu đài? Lần này thăng cấp cần tiêu hao. Cao cấp lâu đài thăng cấp quyển. Ít 1, kim tệ ít 150 vạn, hắc ám bảo thạch ít 1.000. Phong hỏa thủy thổ tứ hệ bảo thạch phân biệt ít 200, cao cấp vật liệu thép ít 2 vạn, cao cấp hòn đá ít 2 vạn, cao cấp vật liệu gỗ ít 2 vạn. Liếc nhìn tài liệu, lần này thăng cấp có thể không phải tiện nghi. Chủ yếu là bảo thạch tiêu hao hơi nhiều. Dựa theo bây giờ giá thị trường đến xem, quan 1.000 hắc ám bảo thạch liền chí ít giá trị 200 vạn kim tệ. Bất quá không sao cả. Đại ma vương nhiều tiền lắm của. So sánh với lâu đài thăng cấp chỗ tốt. Một chút như vậy chi lại coi là gì chứ? Lâu đài thăng cấp thành công. Chúc mừng thu được Ma Long lâu đài. Ma Long lâu đài, toàn bộ lãnh địa hiệu suất sản xuất 100%, lâu đài bán kính 100.000m bên trong, toàn thể đơn vị toàn thuộc tính 70%, toàn thể đơn vị giả yếu tốc độ 50%, toàn thể đơn vị tốc độ khôi phục 50%, toàn thể đơn vị tốc độ tu luyện 100%. Bên trong lâu đài, không gian ngoài định mức 50%, ma vương khôi phục ngoài định mức 300%, toàn thuộc tính 100%. Dũng sĩ tiến nhập lâu đài toàn thuộc tính giảm xuống 35%, thu được 2 tầng lâu đài kết giới. Hầu như đang hoàn thành thăng cấp trong nháy mắt. Sở hữu ma vương đơn vị đều bị soát bên trên một tầng hoàn toàn mới bờ UFF. Lực lượng của ta tăng cường. Ta cảm giác mệt nhọc tiêu thất. À, tốc độ tu luyện của ta biến nhanh, ta tốc độ khôi phục cũng thay đổi nhanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lời nói nhảm. Đương nhiên là ma vương bệ hạ đối với chủ thành dân trong thành ơn trạch ra. Ma vương bệ hạ thực sự quá mạnh mẽ. Ma vương bệ hạ và tuế. U. Quả nhiên. Cái này đắt có đắt tiền đạo lý. Ma long lâu đài tăng phúc hiệu quả hoàn toàn không thua với kỳ tích chi thụ. Hơn nữa dưới so sánh, kỳ tích chi thụ hiệu quả, chỉ đối với tinh linh nhất tộc hữu hiệu, mà ưu ám thành lâu đài bờ UFF cũng là cùng dính mưa. Chỉ cần tới ưu ám thành. Giống nhau đều có thể thực lực bạo tăng. Các loại thuộc tính dựng xào thấy bóng thức cùng tăng. Ngoài ra còn có thọ mệnh tăng thêm. Tốc độ tu luyện, hiệu suất sản xuất gia tăng phúc lợi. Cái tòa này long nhân chế tạo thành thị. Vốn là khắp nơi đều có bờ UFF. Mỗi cái kiến trúc thậm chí sân rộng đường cái đều có hiệu quả đặc biệt. Bây giờ lại tăng thêm lâu đài này tăng phúc, nói là kỳ tích chi thành cũng không quá đáng. Từng cái dân trong thành tư cách, đối với thổ mà nói đều là thiên đại ân ban thưởng. Ngoại trừ công năng tăng cường ở ngoài. Ma vương lâu đài phát sinh biến hóa rất lớn. Lâu đài sở tại thế một cái cất cao 500m. cả tòa lâu đài tạo hình càng thêm vốn có uy nghiêm ngang ngược cảm giác áp bách, bên trong các loại công năng phương tiện cũng càng thêm hoàn thiện, con ta tu như thế vì Trương Mục lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Không sai. Trương Mục đứng ở lâu đài sân thượng. Toàn bộ ưu ám thành, toàn bộ ưu ám sân cốc, toàn bộ thu hết vào mắt, loại này quân lâm thiên hạ, bao quát đại địa cảm giác không sai. Thăng cấp lâu đài về sau. Tiếp lấy sử dụng lôi minh thành thưởng cho trong hòm đáo lấy được một phần khác bản vẽ. Phần này bản vẽ đối ứng kiến trúc gọi là mê chi thực tập tháp. Đây đúng là một cái rất mê kiến trúc, thế nhưng nên không đơn giản. Thanh toán kết sủ phí dụng phía sau. Thực tập tháp ở trong thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trương Mục lập tức dùng năng lực đặc thù tỉ mỉ tìm hiểu một chút tin tức tương quan. Cái tòa này thực tập tháp tác dụng vô cùng đơn giản. Hắn có thể cho thủ hạ đơn vị tiến vào bên trong tiến hành thí luyện. Thí luyện có nguy hiểm. Có thể xuất hiện thương vong. Nhưng nếu như thí luyện thông qua. Như vậy đối với thực lực tăng trưởng phi thường rõ rệt. Thậm chí có cơ hội trực tiếp từ cấp thấp binh chủng, tiến hóa thành là cao cấp binh chủng. Nói thí dụ như, Trương Mục phái một đống phổ thông chiến đấu binh đi thử luyện. Mặc dù có khả năng xuất hiện không nhỏ thương vong, nhưng lại có thể làm cho bộ phận phổ thông binh, đi qua thực tập tu luyện, trực tiếp thăng cấp trở thành cao cấp binh. Đây là một cái tu luyện thần khí. Có thể ổn định sản xuất tiến giai binh chủng kiến trúc. Mặc dù không có thủ động thăng cấp mau lẹ như vậy thuận tiện, nhưng chỉnh thể thành phẩm phương diện nhưng phải xa xa thấp hơn trực tiếp thăng cấp. Đối với cao cấp đơn vị, thì như linh chủ cấp bá chủ cấp thổ dân cao thủ. Thí luyện tháp cũng có thể thành vì cấp tốc tu luyện thánh địa. Mặc dù có phiêu lưu, nhưng cùng giữ tại tiền lời so sánh với. Thừa nhận phiêu lưu hoàn toàn đáng giá. Trương Mục ở tại giải khai thực tập tháp hiệu quả sau đó, hắn cảm thấy thứ này đối với lãnh địa phi thường hữu dụng, chỉ tiếc thực tập có hai cái hạn chế. Đệ nhất cái hạn chế, mỗi ngày tối đa mở ra 100 tràng thí luyện. Cái thứ hai hạn chế, thành tựu tứ giai kiến trúc, tối đa có thể tiếp thu tứ giai bá chủ thí luyện giả. Nếu như vượt lên trước đẳng cấp này là không thể tham gia. Ý vị này ma vương, tiểu tinh linh vương, cự nhân tộc trưởng. Bọn họ không cách nào hưởng dụng đến thực tập tháp tiện lợi. Tuy là hơi có chút tiếc nuối, nhưng xây như thế một tòa thực tập tháp. Làm cho Trương Mục cảm giác phi thường giá trị. Có nó có thể tiết kiệm đại lượng kim tệ, để cho thủ hạ binh chủng chính mình tiến hóa, để cho thủ hạ đơn vị tu luyện nhanh hơn. Theo thời gian đưa đẩy, nó sáng tạo giá trị sẽ càng ngày càng cao. Làm Trương Mục hoàn thành lãnh địa một vòng đổi mới cùng kiến thiết lạc hậu. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ vì lãnh địa tăng thêm một ít mới tinh đơn vị binh chủng. Trong đó, triệu hoán cao cấp đơn vị đều cần tiêu hao linh hồn. Trương Mục ngược lại là muốn Trương Tam Lý Tứ thăng cấp thành địa Long Vương, Phi Long Vương, nhưng thành phẩm thật sự là rất cao, hiện nay hoặc không phải thời cơ thỏa đáng. Cuối cùng, Trương Mục chú ý lực bị ngũ giai ma vương giải tỏa toàn bộ tân binh chủng hấp dẫn. Cái này mới tinh ngũ giai không đặc biệt chính là Thâm Nguyên Cự Long. Lại nói tiếp. Đây chính là đồng tộc. Trương Mục lại nhìn nhãn triệu hoán điều kiện. Thâm Nguyên Cự Long, ngũ giai ba chủ, 400 vạn kim tệ một cái ngũ giai linh hồn. Giá cả kỳ thực cũng không đắt. Chủ yếu là linh hồn điều kiện có điểm cao. Trương Mục trong tay linh hồn dự trữ còn rất nhiều, để dùng cho thắp sáng ngũ giai thiên phú còn thiếu rất nhiều, nhưng triệu hoán một đầu cự long rồi lại là dư giả. Thời kinh suy nghĩ. Xuất ra 6 cái tứ giai linh hồn. Ở hồn chi tế đàn hợp thành một cái ngũ giai linh hồn. Trương Mục tiêu hao linh hồn cùng kim tệ triệu hồi ra một đầu Thâm Nguyên Cự Long. Hống. Một đạo mạnh mẽ liệt long uy. Thứ ma vương tế đàn thả ra ngoài. Để ở tràng thủ vệ long nhân chiến sĩ đều kinh hãi. Một giây kế tiếp. Nương theo truyền tống quang mang. Một đầu khắp cả người đen như mực, thân dài vượt lên trước 80 mét, uy phong lấm lấm cự long, xuất hiện ở trên tế đàn. Trương Mục lập tức kiểm tra thuộc tính. Thâm Nguyên Cự Long. Ngũ giai bá chủ. Kỹ năng, long nhân hình thái, thiên phú, Thâm Nguyên Long Viêm, thiên phú, lôi đỉnh chi phối, thiên phú, long uy, thiên phú, cao cấp ma miễn, thiên phú, hắc ám long ngữ ma pháp, thiên phú, hắc ám tập kích, A cấp, hắc ám thôn phệ, A cấp, tử vong lỗ đen, A cấp, vong linh sáng tạo, B cấp, ám ảnh tiềm hành, B cấp, các loại, chờ. Giới thiệu, đây là một đầu thành niên hắc ám hệ Thâm Nguyên Cự Long. Sở hữu từ lúc sinh ra đã mang theo cường đại long viêm cùng với lôi đỉnh thiên phú, đồng thời cụ bị chắc tuyệt hắc ám ma pháp thiên phú, sở hữu phi thường khủng bố sức chiến đấu. Chương 2. Mục kinh ngạc phát hiện. Đầu này long có 5 cái thiên phú. Cùng mình là giống nhau như lúc. Bất quá chính mình cụ bị những thiên phú khác, tỉ như Thâm Nguyên thôn phệ, tà long hàng lâm, kim cương long thể các loại, chờ, cũng là đầu này Thâm Nguyên cự long không cụ bị. Xem ra, Thâm Nguyên long viêm, Thâm Nguyên lôi điện, long uy. Nhân Long, Ma Miễn. cái này năm cái nhất giai thiên phú là thâm nguyên cự long tiêu phối, hầu như sở hữu thâm nguyên cự long đều cụ bị, nhưng cao cấp hơn thiên phú, những thứ này cự long cũng là không có. Ngoài ra, thâm nguyên cự long dường như có thuộc tính chi phần. Chương mục triệu hoán thâm nguyên cự long thuộc tính là ngẫu nhiên. Cái này một đầu thâm nguyên cự long miếng vảy đen như mực, ngoại trừ ngũ đại cự long thiên phú ở ngoài, còn có một cái hắc ám long ngữ chất pháp, nói rõ là tinh thông hắc ám ma pháp hắc long. Bái kiến nô chủ. Thâm nguyên cự long lập tức bay xuống tế đàn, nó bàng đại uy nghiêm thân thể lấy phủ phục tư thế biểu thị thần phục. Trương Mục nói: sau này ngươi đã bảo lòng nhất. Thâm nguyên cự long lập tức nói ra: tạ ơn chủ nhân bàn tên cho. Còn thứ nhất cự long, sở dĩ gọi là long nhất, cự long triệu hoán không hạn lượng. Nếu như gọi về càng nhiều cự long, đã bảo long nhị, long tam, long tứ cứ thế mà suy ra. Ma vương đối với mình thâm nguyên cự long vẫn là thật hài lòng, đầu này long thực lực rất mạnh, ít nhất là đỉnh cấp bá chủ, đủ để ở thời gian nhất định bên trong, cùng vương giả cấp tồn tại đối kháng, tuyệt đối là bây giờ siêu cấp mũi nhọn chiến lược. Hơi chút bồi dưỡng một cái, thì như thanh tẩy mấy lần. Tương lai nói không chừng còn có thể đột phá. Chương 158, siêu cường thí luyện cùng với nữ vương thứ tốt, 1. Ngày thứ 2. Mai Ý Mị Di Ân lại một lần nữa đi tới U Ám Thành. Như là thường ngày giống nhau dự định đi thánh điện học tập. Từ ma với bệ hạ ở phong thành kiến tạo tinh linh thánh điện về sau, nàng thành công nắm giữ nhiều cái mới ma pháp, đối với thực lực tăng trưởng có rõ ràng trợ giúp. Thánh điện quá ra sức. Để cho nàng muốn ngừng mà không được, Mai Ý Mị Di Ân là một cái tu luyện cái người, bản thân lại có thật tốt thiên phú, bằng vào tinh linh thánh điện, tự tin tất lúc đứng đầu nhất tinh linh cường giả. Nhưng mà, liền tại bước vào chủ thành trong nháy mắt, Mai Ý Mị Di Ân rõ ràng cảm giác được, hôm nay chủ thành dường như không quá giống nhau. Tuy là bình thường chủ thành năng lượng nào đó chẳng, cũng sẽ đối với tiến nhập nơi này mà vương con dân, mang đến cực kỳ rõ rệt tăng. Vấn đề là, hôm nay tăng phúc, thực sự hơn nữa khoa trương. Sánh ngang thậm chí thoáng vượt lên trước kỳ tích chi thụ. Điều này làm cho Mỹ Mỹ Di Ẩn cảm thấy có chút khó có thể tin. Nàng theo cổ lực lượng này đầu nguồn nhìn sang, lập tức phát hiện thăng cấp đi qua ma vương lâu đài, ma long lâu đài trên cao nhìn xuống, quân lâm U Ám Thành. Cái kia áp bách, khí chẳng kia, cái kia liên tục không ngừng tản ra năng lượng, vô luận ở U Ám Sơn Cốc bất kỳ xó xỉnh nào đều có thể rõ ràng cảm giác được. Bất khả tư nghị. Thành biến hóa làm sao lớn như vậy? Ma vương bệ hạ xem ra lại làm ra kinh thế hãi tục cử chỉ a. Mai Ý Mị Di Ẩn chưa làm rõ ràng ma long lâu đài cải biến nguyên nhân, đột nhiên lại bị một tòa chưa từng thấy tháp cao kiến trúc hấp dẫn chú ý. Cái tòa này tháp cao, khắp cả người cho đen, dường như một mạc không có gì lạ, có thể bao phủ khí tức thần bí, làm cho Mai Ý Mị Di Ẩn sản sinh nghĩ tìm tòi kết quả ý niệm trong đầu. Mai Ý Mị Di Ẩn phát hiện có một ít long nhân đang xếp hàng tiến vào bên trong. Nàng nhịn không được tìm một cái hiện trường duy trì trật tự long tướng hỏi tình huống. Đây là bệ hạ mới nhất sáng tạo thực tập tháp, nó có thể bang trợ tham dự thực tập người kích phát cũng tăng trưởng tiềm năng, thứ bảy. Tăng thực lực lên. Có thần kỳ như vậy. Mai Ý Mị Di Ẩn phi thường giật mình. Ta có thể thử xem sao. Chủ thượng phân phó, Mai Ý Mị Di Ẩn tộc trưởng là có ưu tiên thí luyện quyền lợi đại nhân một trong, chỉ cần còn có thí luyện. Ngài có thể đi vào. Long tướng suy nghĩ một chút còn nói. Bất quá Mai Ý Mị Di Ẩn tộc trưởng nhất thiết phải, thí luyện tháp không hề tiểu diệu dùng. Lại có nguy hiểm nhất định. Ha ha 20, chính là thực tập tháp, có thể có nguy hiểm gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nó có phải là thật hay không thần kỳ như vậy? Đăng ký sau đó. Đi nói thực tập tháp. Mai Ý Mị Di Ẩn mắt tối sầm lại, nàng cảm giác mình xuất hiện ở nửa chân thực, nửa hư huyễn thế giới, làm phạm vi nhìn một lần nữa rõ ràng lúc, đã đưa thân vào một cái trong điện đá, cùng lúc đó có không có một người bất kỳ cảm tình gì tinh thần ý chí chuyển tới. Thí luyện gần bắt đầu. Đang ở ngẫu nhiên thí luyện chủ đề. Chủ đề xác định hoàn tất. Mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Lần này thí luyện là, kính tượng thí luyện. Mai Ý Mị Di Ẩn không rõ vì sao chi tế, đột nhiên một đoàn vũ khí ngưng tụ ở chính giữa điện đá, cuối cùng từng bước cấu thành một ngôi nhà điệu thêm thon dài mỹ lệ thân ảnh. Đây là một cái mái tóc dài màu vàng nóng nhạt tinh linh, nàng sở hữu thành thục ưu nhã khí chất, lại có thủ lĩnh cùng chiến sĩ mạnh mẽ làm giỏi giang, người xuyên bị giáp, cong trường cùng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Ta. Mai Ý Mị Di Ẩn kinh ngạc đến ngây người. Trong điện đá tinh linh. Lại chính là chính cô ta. Chẳng lẽ cái gọi là kính tượng thí luyện, chính là khiêu chiến một cái giống nhau như lúc chính mình. Mai Ý Mị Di Ẩn còn chưa kịp phản ứng. Kính tượng tinh linh trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện ở phía sau. Mai Ý Mị Di Ẩn cảm giác được một đạo ma pháp năng lượng tiễn, bằng tốc độ kinh người cấp tốc tập kích hướng về sau lưng, để cho nàng bản năng sinh ra cường liệt cảm giác nguy cơ. Không tốt. Đây cũng không phải là phổ thông kính tượng. Mai Ý Mị Dị Ẩn nhanh chóng thi triển tránh né kỹ năng. Nàng đã bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này kính tượng sở hữu ta toàn bộ năng lực, liền thực lực tu vi cũng theo ta không sai biệt lắm, nhất định chính là hoàn mỹ phục chế. Không chỉ có như vậy. Kính tượng tinh linh không có cảm tình. Nàng hoàn toàn chuyên chú, tâm vô bằng vụ, ngược lại lệnh bản rơi vào hạ phong. Hai cái giống nhau như lúc bóng người, lập tức chiến đấu kịch liệt đến cùng nhau, ước chừng đánh hơn 300 cái hiệp chẳng phân biệt được thắng an tinh thần lực đã tiêu hao hết. Trên người cũng mình đầy thương tích. Mai Ý Mị Dị Ẩn rốt cuộc không dám tiếp tục xem nhẹ thực tập tháp. Cuối cùng nàng bằng vào ngoan cường kiên quyết ga cùng với một lần binh hành hiểm chiêu, rốt cuộc ở chỉ trong gang tấc thu được thắng lợi. Thắng. Ha ha ha. Là ta thắng. Hàng giả quả nhiên chính là hàng giả. Mai Ý Mị Dị Ẩn kích động vô cùng. Thật giống như trải qua làm tân vạn khổ thông quan trò chơi. Có một loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu cùng với cảm giác vui thích. Thí luyện thành công. Thí luyện đánh giá, ưu tú. Lúc này, bốn phương tám hướng tuôn ra một cỗ năng lượng, đang ở cấp tốc tiến vào từ trong cơ thể. Không chỉ có trị thương thế, càng tính toán Mỹ Mỹ Di ẩn tiềm lực có thể kích phát. Nàng cảm giác được sinh mệnh lực của mình, tinh thần lực, lực lượng, thể chất, tất cả đều có phi thường rõ rệt tiến bộ. Mỹ Mỹ Di ẩn chỉ là tứ giai trung kỳ trình độ. Một tour này thí luyện không chỉ có các hạng thuộc tính cùng tiềm lực thu được tăng cường, liền tu vi cũng mau tiếp cận tứ giai hậu kỳ trình độ, để thăng hiệu quả thật sự là quá rõ ràng. Quá thần kỳ. Thực sự là quá thần kỳ. Ma vương bệ hạ thực sự là thần thông quảng đại. Có thể sáng tạo ra vĩ đại như vậy tạo vật. Lại tốt chơi, có gai kích, còn có thể tăng thực lực lên. Có vật như vậy, lo gì không thể trở thành cường giả siêu cấp A. Thực tập chủ đề là ngẫu nhiên, ngoại trừ kính tượng thí luyện bên ngoài, hẳn còn có rất nhiều còn lại thí luyện chủ đề chứ. Ta được thử lại thử một lần. Kỳ thực mới vừa thí luyện hung hiểm vô cùng. Không cẩn thận khả năng sẽ trọng thương, nếu như vận khí không tốt vứt bỏ mệnh, vậy cũng không phải là không thể, đổi thành nhiệm ăn ở lúc này hẳn là cảm thấy nghiêm mà sợ mới đúng. Nhưng là, Mai Ý Mị Di Ẩn chẳng những không sợ. Ngược lại nhiệt tình mười phần, quyết định lần nữa khiêu chiến. Lần thứ hai khiêu chiến, lần này chủ đề là viêm ma thí luyện lần thứ ba khiêu chiến, lần này chủ đề là chiến trường thí luyện lần thứ tư khiêu chiến, lần này chủ đề là ám dạ thí luyện lần thứ năm. Lần thứ sáu, Mai Ý Mị Dị Ẩn tựa như thụ ngược đãi cuồng giống nhau, mỗi lần thí luyện kết thúc đều một thân tổn thương, nhưng bị chữa cho tốt về sau, lập tức xin cuộc kế tiếp. Trong quá trình này, các hạng thuộc tính đề thăng cực nhanh. Tuy là tu vi không có đột phá trọng đại, thế nhưng thực lực lại có rõ rệt tăng trưởng. Nếu như nói tinh linh thánh điện là học tập kiến thức địa phương, như vậy thí luyện tháp chính là đúc luyện thực chiến địa phương, với sinh tử một đường chung ma luyện trở thành cường giả. Ma vương lâu đài bên trong, Lý Tứ đang ở hội báo hôm qua thí luyện tình huống. Từ chúng ta ngày hôm qua đối với thực tập tháp kết quả khảo nghiệm đến xem. Phổ thông chiến đấu binh đi qua một lần thí luyện 100% có thể lên cấp làm cao cấp chiến đấu binh, nhưng cao cấp chiến đấu binh đến đi qua hai lần thí luyện mới có thể tiến hóa. Trương Mục gật đầu. Không sai, từ tỷ lệ hiệu suất giá đến xem, cao cấp binh tham gia thí luyện, dường như biết càng có lợi một điểm, ý luyện đi qua xác suất là bao nhiêu? Lý Tứ trả lời. Ước chừng là 50. Trương Mục nhướng mày. Chỉ có 50%. Cái kia tổn thương quảng suất đâu? Lý Tứ trả lời. Thí luyện thất bại, 90% xác suất trọng thương, tỷ lệ tử vong có chừng 10. 10% tử vong suất. Tuy là làm số lượng quá nhiều, tổn hao khẳng định không ít. Nhưng cái này còn ở chương mục có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, dù sao đây cũng là đề cao long nhân binh đoàn thực lực, tư chất một loại phương thức, có năng lực đi qua thực tập tiến hóa siêu cấp binh. Bên ngoài tổng hợp tố chất đại khái suất so với trực tiếp triệu hoán siêu cấp binh cao hơn nữa. Cái này không chỉ có thể tiết kiệm một khoản tiền, càng có thể xúc tiến long nhân binh đoàn tiến bộ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đúng lúc này, một cái long tướng cuốn quýt hội báo. Bệ hạ, không xong, cự thụ thành Mỹ Mỹ Dị Ẩn tộc trưởng, nàng tại thí luyện tháp liên tục tiến hành rồi 8 tràng thí luyện. Cái gì? Cái gia hỏa này thụ ngược đãi cùng sao? Lập tức bảo nàng qua đây thấy ta. Thập phần chung sau. Tinh linh ngự tỷ xuất hiện ở ma làm trước mặt. Nàng vẻ mặt xấu hổ nói. Bệ hạ, xin lỗi, ta cũng không biết thực tập tháp, mỗi ngày thí luyện có số trận hạn chế nói lên cái này. Chương mục cũng rất phiền muộn. Thực tập tháp mỗi thiên 100 tràng thí luyện. Dù cho đem 100 tràng đều cho rồng nhân sĩ binh. Mỗi ngày chết no sinh sản 25 cái siêu cấp binh. Tốc độ như vậy ngược lại cũng không có thể nói chậm, dù sao một ngày 25 cái, 10 ngày chính là 150 cái, một tháng chính là 750 cái. siêu cấp binh có thể không phải tiện nghi. Có thể tiết kiệm đi một số lớn chi tiêu. Có thể Trương Mục không có khả năng đem thí luyện chàng lần đều đem ra luyện tiểu binh. Mà gặp phải mấy ý mị dị ẩn như vậy tu luyện cuồng, một người sợ là có thể bao trọn hơn phân nửa thí luyện. Cái này còn chơi thế nào? Trương Mục đột nhiên nghĩ đến. Trong tay có một tứ giai thăng cấp quyển. Sao không trực tiếp đem tứ giai thực tập tháp lên tới ngũ giai? Cái này kiến trúc có luyện binh cùng với huấn luyện thủ hạ tác dụng, nó có thể sinh ra giá trị vẫn là tương đối khả quan, chỉ chẳng qua trước mắt công năng không đủ cường đại. Nếu như lên tới ngũ giai, nói vậy cũng không giống nhau a. Mai Ý Mị Dị ẩn cảm giác mình chọc bệ hạ mất hứng. Nguy rồi. Xông đại họa. Nàng vô cùng khẩn trương vội vàng nói. Bệ hạ, ai làm lấy chịu, cùng tộc nhân không có quan hệ, ngài xử phạt ta là được. Lần này liền tính. Chính là người không biết vô tội. Trương Mục cũng không có phê bình vị tộc trưởng này, ngược lại trên dưới quan sát mà ỉ mị gì ẩn liếc mắt hỏi. Tu vi của ngươi đã đến tứ giai hậu kỳ. Là. Thực tập tháp phi thường hữu dụng. Mà ỉ mị gì ẩn cảm thấy coi như mình bị tước đoạt thí luyện tư cách. Bằng tu vi bây giờ, chính mình thiên phú, cộng thêm kỳ tích chi thụ đối với tinh linh tốc độ tu luyện tăng phúc, trong vòng 10 năm 100% có thể đột phá ngũ giai. Đi theo ta. Mà ỉ mị gì ẩn bị truyền tống đến ma vương trên tế đàn. Ma làm trực tiếp đối với Mai Ý Mị Dị ẩn phát động một lần Ma Vương thanh tẩy. Mai Ý Mị Dị ẩn trong nháy mắt cảm giác được, tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, hầu như không chút nào tốn sức xông phá bình cảnh. Ngân Tuyển Tinh Linh tộc trưởng, Mai Ý Mị Dị ẩn, ngũ giai bá chủ cấp đơn vị. Trương Mục đối với thanh tẩy hiệu quả phi thường hài lòng. Lại thuận tay sáng tạo ra một cái ngũ giai bá cấp cao cấp thủ hạ. Mai Ý Mị Dị ẩn bị một siêu di biến hóa triệt để hoảng sợ nói không ra lời, Ma Vương chẳng những không có trách cứ nàng. Ngược lại vì nàng được rồi thanh tẩy. Có người nói, toàn bộ tinh linh tộc. Chỉ có tinh linh vương có cái này đãi ngộ. Nàng là cái thứ hai bị ma giặt lễ tinh linh. Mai Ý Mị Dị ẩn rõ ràng cảm giác được, chính mình tu vi một cái tăng trưởng vài thập niên, đột phá tứ giai bình cảnh không có bất kỳ treo thậm chí ở ngũ giai lĩnh vực cũng đi tới một mảng lớn. Quá thần kỳ. Thật bất khả tư nghị. Mai Ý Mị Dị ẩn lập tức quỳ xuống bái tạ. Bên ngoài độ trung thành từ 90 tăng trưởng đến 95. Cảm tạ bệ hạ bồi dưỡng, thuộc hạ nhất định sẽ quý trọng phần lực lượng này, hảo hảo phụ tá tinh linh vương quản lý tinh linh tộc, vì bệ hạ hiệu Trương Mục thỏa mãn gật đầu. Ngươi có thể đi về. Là. Bệ hạ. Mai Ý Mị Dị ẩn lúc này đối với ma vương lòng tràn đầy điên cuồng sùng bái. Nàng rốt cuộc triệt để hiểu thành cái gì tinh linh vương như vậy tử trung bệ hạ. Chính mình đột phá đến ngũ giai. Đây tuyệt đối là phấn chấn lòng người tin tức tốt. Cự thụ thành tinh linh nhất tộc thực lực lại có tiến bộ rõ rệt. Mai Ý Mị Dị ẩn khẩn cấp đem phần này vui sướng mang về cùng tộc nhân cùng chung. Trương Mục xuất ra chính mình chân tăng đã. Thứ giai kiến trúc thăng cấp quyển. Hắn cũng không do dự nữa trực tiếp hay dùng đang thử kinh tháp bên trên. Có hay không thăng cấp thực tập 390 tháp. Lần này thăng cấp cần tiêu hao. Thứ giai kiến trúc thông thường thăng cấp quyển. Ít 1. Kim tệ ít 3 triệu, quang minh bảo thạch ít 1.000, hắc ám bảo thạch ít 1.000, sinh mệnh bảo thạch ít 1.000, vong linh bảo thạch ít 1.000 quá mắc. Thực sự quá mắc. Trương Mục khổ cực bắt được quý trọng bảo thạch hầu như cần quang. Bất quá suy nghĩ đến càng cường đại thực tập tháp, tương lai khả năng có thể tiết kiệm đến ngàn vạn mà tính, thăng cấp binh chủng kim tệ, điều này cũng làm cho không coi vào đâu. Bảo thạch không có. Còn có thể lại thu thập còn có thể lại thu mua. Cái này thực tập tháp nhất định phải cho nó lên tới ngũ giai. Thăng cấp thành công. Ngươi mê chi thực tập tháp thăng cấp thành công, ngũ giai kiến trúc cùng tứ giai kiến trúc. Tuy là chỉ thua kém một cái giai bậc. Nhưng kỳ thật cũng là vượt qua một cái cự đại hồng câu. Ngũ giai thực tập tháp để thăng hiệu quả càng cường đại, nguyên bản cao cấp binh cần đi qua chí ít 2 trận mới có thể thăng cấp thành siêu cấp binh. Hiện tại, có cái này ngũ giai thực tập tháp. Cao cấp binh chỉ cần đi qua một lần thí luyện là được. Ngoài ra ngũ giai thực tập tháp mỗi ngày thí luyện tràng lần tăng thêm đến 1.000 tràng, hơn nữa có thể cho phép sở hữu không cao hơn ngũ giai đơn vị tiến hành thí luyện. Cái này giờ học thực sự là điều tạc tiên. Có như vậy thực tập tháp. Trương Mục có thể ung dung cầm trong tay cao cấp binh, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chuyển hóa thành siêu cấp binh. Tiết kiệm được kim tệ. Tuyệt đối đủ vốn. Trương Mục còn chưa kịp hảo hảo nghiên cứu. Hắn người hồ thu được một cái tư nhân thư, chính là người quen cũ, khách quen cũ, Mị Ma Nữ Vương Hàn Khả Hân gửi tới. Mị Ma Nữ Vương Hàn Khả Hân. Ngươi là cái gì thời gian lên tới ngũ giai? Trương Mục. 3. Mị Ma Nữ Vương Hàn Khả Hân. Hai anh. Chớ giả bộ. Ngươi đã bại lộ. Ta ở còn lại ma vương tần đạo thị trường giao dịch bên trong thấy được ngươi ngủ lại chỗ khác. Thì ra là thế nhảy qua tần đạo giao dịch. Là ngũ giai ma vương mới có quyền hạn. Trương Mục. Ồ, nói như vậy, ngươi cũng đã ngũ giai rồi hả? Mị ma nữ vương Hàn Khả Hân. Vốn là dự định hách ngươi nhảy, không nghĩ tới lần này lại bị ngươi vượt lên đầu một bước, có thể chưa ngủ. Ngươi không có việc gì theo ta so với cái gì kình. Mị ma nữ vương Hàn Khả Hân. Không được, ta tuyệt không chịu thua, ngươi chỉ là tạm thời vượt lên đầu, ta nhất định sẽ phản siêu. Trương Mục hết trôi nói rồi. Cái kia nữ nhân lòng háo thắng mạnh bao nhiêu a? Mị ma nữ vương Hàn Khả Hân. Quên đi, không phải trò chuyện cái này, càng nói càng tức, ta mới làm được giống nhau cực phẩm đồ tốt, ta nghĩ ngươi có thể sẽ cảm giác hứng thú, có muốn nhìn một chút hay không? Trương Mục. Lời nói nhảm, lấy trước cho ta xem, chỉ cần đồ đạc đủ tốt, tiền tuyệt đối không phải vấn đề. Hàn Khả Hân bán cho hắn đồ vật hạng nhất không sai. Dù sao mọi người đều là từng va chạm xã hội đại lao cấp nhân vật. Chương 159, truyền tống tháp. Đế quốc phát động chiến tranh. 2. Mỹ ma nữ vương Hàn Khả Hân không có uy sách. Nàng cho Trương Mục phát tới một phần bản vẽ. Truyền không không, lôi đình bảo thạch ít 1.000, đại địa bảo thạch 1.000, cao cấp hòn đá ít 1.000.000 có ở tùy ý địa điểm, kiến tạo một tòa truyền tống tháp. Chứng kiến cái này. Trương Mục hai mắt sáng lên. Quả nhiên là cực phẩm bản vẽ A. Trương Mục Long Tế Ti sở hữu. Truyền tống kết giới. Năng lực. Bất quá loại này truyền tống kết quả, cũng không phải không hạn chế truyền tống, căn cứ Long Tế Ti thực lực bất đồng, truyền tống khoảng cách vài trăm dặm đến mấy ngàn dặm không đợi. Truyền tống khoảng cách càng xa, truyền tống mục tiêu càng nhiều, Long Tế Ti tiêu hao lại càng lớn. Hiện tại Trương Mục lãnh địa bên trong, tinh thần lực dược thủy mức tiêu hao nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là bố trí các nơi Long Tế Ti người đều mỗi ngày đều muốn sử dụng 100-200 bình. Nhưng mà, từ sớm bận đến muộn, Long Tế Ti có thể truyền tống năng lực cũng chung quy có cực hạn. Trương Mục thủ hạ càng ngày càng nhiều, địa bàn càng lúc càng lớn, Long Tế Ti truyền tống năng lực cũng sớm đã không đủ dùng. Truyền tống tháp không giống với, tuy là sử dụng thành phẩm khá cao, nhưng là truyền tống năng lực cũng mạnh phi thường truyền tống tháp sở hữu lượng chủng bất đồng truyền tống năng lực. Loại thứ nhất phạm vi truyền tống tháp có ở nhất định phạm vi truyền tống bán kính bên trong tiến hành mơ hồ truyền tống, mặc dù sẽ hiện sai lệch, nhưng không cần truyền tống tiết điểm. Loại thứ hai xác định địa điểm truyền tống tháp xác định địa điểm truyền tống năng lực không tồn tại khoảng cách hạn chế, bất quá cần đối tiếp truyền tháp này thành tựu định vị tiết điểm. Mỹ ma nữ vương Hàn Khả Hân. Như thế nào đây? Trương Mục. Ừm, là đồ tốt, ta ra 100.000.000 kim tệ. Mỹ ma nữ vương Hàn Khả Hân. Ngươi nói là tiếng người sao? Đây là tứ giai bản vẽ, tứ giai bản vẽ, tứ giai bản vẽ ngô. Ngươi không phải ý đồ tức chết lao nương, tốt có thể trực tiếp kế thừa cái này bản vẽ a. Bây giờ giá thị trường. Chỉ cần hơi chút tốt một chút. Không đến mức quá mức bình thường. Tứ giai bản vẽ giá trị chí ít 100.000.000 kim tệ khởi bước hướng thực dụng tính cao như vậy tứ giai bản vẽ. Trương Mục. Vậy 2 triệu. Mỹ ma nữ vương. Hai anh, đừng nghĩ, chí ít 600.000.000. Trương Mục nói. Cái gì? 600.000.000. Ngươi thẳng thắn qua đây đoạt tốt lắm. Mỹ ma nữ vương. Cho ngươi một điểm ưu đãi, một cái giá 5 triệu kim tệ. Trương Mục. 300.000.000. Không thể nhiều hơn nữa. Có thể tương lai cái này bản vẽ quả thật có tăng tỷ giá đồng bạc đến 5 triệu tiềm lực, nhưng liền trước mắt mà nói có năng lực ra 300.000.000 kim tệ mà vương cũng không nhiều. Đây là nói thật. 300.000.000 đối với Trương Mục không coi vào đâu. Bất quá lãnh địa ba lượng thiên tài chính sạch thu nhập. Đối với đa số ma làm mà nói, hầu như chính là một cái giá trên trời. Quản chi cùng Hàn Khả Hân giống nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay đại lao cấp dung làm, muốn lập tức xuất ra 300.000.000 cũng không dễ dàng. Rất dễ dàng thường cân động cốt ảnh hưởng ngắn hạn phát triển. Mỹ ma nữ vương. Một miếng cuối cùng giá cả 3.570.000. Trương Mục suy nghĩ một chút. Thành giao. Giá tiền này quả thật có lực hấp dẫn. Không nói bản vẽ có tác dụng lớn. Đối với Trương Mục mà nói. Thiếu 3.570.000 kim mà sẽ không chút nào ảnh hưởng lãnh địa phát triển. Sở dĩ coi như là một trong bút thời gian dài tài vụ đầu tư, cái giá tiền này cũng là hoàn toàn có thể bắt tay. Tương lai chuyển tay một cái là có thể kiếm mấy triệu kim tệ. Trả tiền. Bắt được bản vẽ. Trương Mục vừa lòng phi thường. Đại gia cũng coi như theo như nhu cầu. Đối với Hàn Khả Hân mà nói có thể một hơi thở bổ sung 3.570.000 kim tệ, đủ để đại giảm bất tình trạng tài chính, có thể xây vài tòa cao cấp kiến trúc, hoặc chiêu mộ cả nhánh tinh đổi bộ đội, do đó tăng cường tự thân sức cạnh tranh. Trương Mục chú ý tới. Truyền tống tháp vật liệu xây cất. Có một dạng là không gian bảo. Thạch loại này bảo thạch phi thường hiếm thấy. Trương Mục tại thị trường hầu như sẽ không làm sao gặp qua. Hán tư tuân huyết tinh cự nhân vương thạch, biết được không gian bảo thạch giá trị ít nhất 20.000.000 kim tệ, nói cách khác riêng này một khoản tài liệu liền muốn 200 vạn. Quá mắc. Bất quá còn phải tạo. Trương Mục trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc. Làm cho huyết tinh cự nhân Vương Thạch đi tìm bảo thạch đi. Làm cho Trương Mục không nghĩ tới. Hắn vừa mới hoàn thành giao dịch. Mỹ ma nữ Vương Hàn Khả Hân lại phát tới một cái tin tức. Ồ, được rồi, ta còn có một phần truyền tống tháp bản vẽ, lần này 600 vạn kim tệ, một mao tiền cũng không thể thiếu, ở muốn hay là không muốn. Nghe nói như thế. Trương Mục có điểm tình. Có hai phần truyền tống tháp bản vẽ. Đã như vậy vì sao không cùng lúc bán? Trương Mục thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cảm tình cái này mị ma nữ vương cho mình đùa bỡn một bà sáo lộ a. Nàng ép ra bán một phần bản vẽ cho Trương Mục. Tiếp lấy lập tức chào hàng phần thứ hai truyền tống tháp bản vẽ. Nếu như sở hữu một tòa truyền tống tháp phát huy ra 100 tác dụng, như vậy có hai tòa truyền tống tháp liền cũng không phải 100-100-200 đơn giản như vậy. Tòa truyền tống tháp chỉ có thể dùng để phạm vi truyền tống, mơ hồ truyền tống, chỉ có đồng thời cụ bị chí ít hai tòa truyền tống tháp mới, chỉ có, e lấy phát động định vị truyền tống. Không nhìn khoảng cách, tinh chuẩn lối, giá trị cực lớn mấy lần đều không ngừng. Thảo nào mị ma nữ vương có trả giá sức mạnh. Nàng biết Trương Mục nhất định sẽ mua, mà nàng đã biết ma vương bên trong, chỉ có Long ma vương có đồng thời ăn hai phần hình ảnh tổ tài lực cùng thực lực. Trương Mục, ngươi sẽ không sợ ta không mua. Mây mị ma nữ vương Hàn Khả Hân. Ngươi không có không mua lý do, xấu nhất cùng lắm thì lưu cùng với chính mình dùng, ngược lại dù sao không phải Trương Mục. Không sai, có tiến bộ, xem ra lần này bị ngươi bày một đạo. Không em mở, mị ma nữ vương. Ha ha ha, để cho ngươi động bất động nghiền ép lao nương, cái này biết cái gì gọi là làm phong thủy luân lưu chuyển liêu chân là nhỏ mọn nữ nhân. Bất quá. Ở thương nói thương. Không có gì đáng nói. Phần thứ hai truyền tống tháp bản vẽ. Nó xác thực vốn có cái giá này giá trị. Trương Mục dự định đem một tòa truyền tống xây dựng đến hồn sông rừng rậm bên ngoài. Cứ như vậy, tương lai đối ngoại phát triển thế lực liền dễ dàng nhiều. Trương Mục. Thôi được, thỉnh thoảng cũng để cho ngươi chiếm một điểm tiện nghi, bất quá ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, ta cần 3-4 ngày thời gian chuẩn bị, ngươi cũng không thể đem bản vẽ cho người khác. Mỹ ma nữ vương Hàn Khả Hân. Ngươi cứ yên tâm đi. Lao nương ta rất giữ chữ tín. Nàng chính là nghĩ bán. Ai có thể xuất nổi giá tiền này? Truyền tống tháp là vô cùng trọng yếu quyền tiêm phương tiện. Cức ma nữ vương cũng sẽ không dễ dàng bán cho không biết ngọn ngành ma vương, để tránh khỏi tương lai đối với mình cấu thành nguy hiểm, mà nàng bên trên cái này thâm viên cự long vương cũng coi như hiểu rõ. Trương Mục vốn có gần 20 triệu tả hữu có thể chi phối kim tệ. Có thể triệu hoán thâm viên cự long long nhất tốn 4 triệu, bang ý mì gì ẩn thanh tẩy lại tốn 100 vạn, kiến tạo thực tập thăng cấp thực tập tháp, cùng với thăng cấp lâu đài càng là tiêu dùng cự đại. Hiện tại xác thực không có tiền bất quá chút tiền ấy không làm khó được hắn. Trương Mục chỉ cần buôn bán một điểm ải nhân bảo khố trang bị châu báu, hoặc là cự thụ thành trong kho hàng dự trữ 100 vạn thuốc đủ trong thời gian ngắn làm cái 1800 vạn không khó. Bất quá. Đúng lúc này. Lý Tứ vội vã đi tới. Bên trên, đế quốc lại có động tác. Trương Mục nghe vậy sửng sốt hỏi. Lần này tới bao nhiêu? Lý Tứ trả lời nói. Lần này quy mô phi thường khổng lồ, cụ thể số lượng tạm thời không biết. Từ chỉnh thể quy mô tính toán y có ít nhất hơn 1200.000 vạn. Hơn 1200.000. Cái miệng tiền riêng tiểu lõm không so sánh được công ta băng 36 do. Đây nhất định là chấn thủ cổ lộ bá tức lĩnh đế quốc quân chính quy đoàn. Đế quốc quân chính quy thực lực phi thường cường đại. Đây là một cố khiến người ta không dám khinh thường lực lượng. Trương Mục lại cười ha ha. Cảm tình lôi đình đế quốc cho đến hiện tại. Nó vẫn như cũ không có chân chính coi trọng hỗn độn rừng rậm. Hoàng đế không làm tốt đều còn không biết nam cảnh ở ngoài, hỗn độn trong rừng rậm có hắn như thế nhất hảo mà vương tồn tại a. Ngạo mạn tự đại nhân loại a. Không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trương Mục nói, lôi đình đế quốc chỉ cần không có phát động cử quốc chi lực bao vây tiêu trừ rừng rậm, đối với chúng ta như vậy mà nói liền không chỉ lấy cấu thành trọng đại sinh tồn uy hiếp, ngươi và Trương Tam đi một chuyến huyết tinh muốn hàn a. Tuân mệnh. Mời chủ thượng yên tâm. Chúng ta tất trọng tỏa đế quốc nguyệt khí. Trương Tam Lý Tứ lập tức lĩnh mệnh lao tới tiền tuyến đi. Trương Mục nghĩ thầm, lớn như vậy đế quốc, chỉ điểm di chuyển chính là hơn 1200.000 quân chính quy, đây không phải là coi thường hắn sao bất quá. Tốt vô cùng. Vừa lúc khuyết điểm tiền. Đối với ma vương mà nói, chiến tranh cùng với giết chóc tới tiền trực tiếp nhất. Trương Mục cứ việc không tính thân trắng tham chiến, nhưng cũng sẽ không quá phận khinh địch, hơi kinh suy nghĩ sau đó, hắn mở miệng kêu một câu. Long nhất. Từ trong bóng ma. Đi ra nhất tôn long nhân. Cùng Trương Mục thân cao ngoại hình gần như giống nhau. Bất quá Trương Mục khí chất cùng tướng mạo biết càng khí phách uy nghiêm một ít. Ngoài ra hai long lân mảnh nhỏ cũng rõ ràng bất đồng. Ma làm long lân ám kim mặt ngoài có mắt thường khó phân biệt, tràn ngập cùng nghĩa thiên nhiên phù văn, bao phủ ở như có như không quang chi trung. Long nhất lại là tinh khiết hắc long lân. Dù cho chủng tộc tương đồng, ngoại hình độ cao tương tự, nhưng khi lưỡng long đứng cùng nhau đối kháng so với, chỉ cần mắt không ngủ, đều bằng lòng phân biệt ra được, ai mới là lão đại. Trương Mục ra lệnh, ngươi đi một chuyến huyết tinh pháo đài, hiệp trợ Trương Tam Lý Tứ chống đỡ đế quốc xâm lấn. Là. Long nhất vô cùng phân chấn. Không nghĩ tới mới vừa đến cái này. Liên thu được một lần lập công cơ hội. Hắn tới lúc gấp rút với biểu hiện mình, mà cái này là rất tốt cơ hội. Cổ lộ bá tức lĩnh. Đại quân đế quốc chờ xuất phát. Đây là đế quốc Nam Cảnh đệ tam quân đoàn. Toàn bộ quân quy khung 200.000. Hầu như đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Mà là một quân đoàn. Trong đó binh chủng cấu thành tất nhiên là đa dạng. Có nhẹ trọng bộ binh, có nhẹ trọng kỵ binh, có phi hành bộ đội, có pháp bộ đội, có bắn tên bộ đội, có trị liệu thuộc về bộ đội, còn có chuyên trách phòng ngự kết giới bộ đội, cùng với ứng đối các loại chiến trường tình thế biến hóa phụ trợ đoàn đội, đặc chủng thanh âm đội. Nói tóm lại, chân chính quân chính quy, nhất định là toàn năng toàn diện. Thực lực cùng ô hợp chi chúng căn bản không phải một cái tầng thứ. Lôi đình đế quốc Nam Cảnh vẫn phi thường hòa bình, loại này quân đoàn cấp bậc đại hình hành động quân sự, chí ít 10 năm chưa từng xuất hiện. Lần này mục tiêu là hỗn độn rừng rậm. Nhiệm vụ là công chiếm huyết tinh pháo đài. Cùng trước đây ô hợp chi chúng tiểu đả tiểu nháo không giống với. Đây là một hồi chân chính chiến tranh. Kỵ sĩ đại nhân, chúng ta chiến sĩ, toàn bộ tập kết hoàn tất, tùy thời chấp hành ba hồn đại công cùng với đế quốc ba trí. Đệ tam quân đoàn trưởng là một cái vẻ mặt hoành nhục trung nhân nhân. Hắn có thể trở thành một quân đội quân đoàn trưởng. Tự nhiên sở hữu cực kỳ thực lực không tầm thường. Vàng Huy nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta hy vọng ở trong vòng 5 ngày, làm cho ba hồn đại công thu được chúng ta trắng tin chiến thắng. Xuất phát. Cùng lúc đó, nhánh đại quân này phía sau, được tốt. Mấy trăm thần kiếm dũng sĩ tức giận bất bình. Ghê tởm. Người này dựa vào cái gì cướp quan chỉ huy quyền cùng. Ban tiếp đại công rõ ràng ngón tay giữa vung quan quyền lợi cho lão đại. Ai, ngươi biết cái gì, hắn là Trấn Quốc kỵ sĩ. Trấn Quốc kỵ sĩ là hoàng đế tín nhiệm nhất kỵ sĩ đoàn, bọn họ có quyền lợi dưới tình huống khẩn cấp, từ địa phương quý tộc cầm trong tay rút quân về đội quyền chỉ huy. Mặc dù là ai. Huống chi, cái này họ hoàng, hắn còn là ba hồn bên người Trấn Quốc kỵ sĩ, ngươi cảm thấy Nam Cảnh đại công càng. Nói cách khác, một trận chiến này đánh thắng công lao tất cả đều là của hắn, đánh thua lao đại chúng ta còn phải quăng nổi. Sách, lao đại tới. Đều đừng nói nữa. Tô Văn Hạo xuất hiện ở dũng sĩ đoàn bên trong. Bất quá, hắn hôm nay dáng vẻ, thực sự có chút kỳ quái. Tuy là như hôm nay khí khốc nhiệt khó nhịn, thế nhưng bá tước đại nhân lại bộ nhất kiện vừa rộng lại lớn đấu đồng màu đen, hầu như đem chọn cá nhân đều nghiêm nghiêm thật thật trong đứng lên ngoài ra. Thần kiếm dũng sĩ các thành viên phát hiện. Lao đại khí tức dường như không đúng lắm. Từ trên người hắn toát ra một tia hung bạo. Chỉ luyện, khí tức cấm lãnh, làm cho bên người hắn thần kiếm dũng sĩ, toàn bộ đều có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra ngói? Lao đại làm sao biến hóa lớn như vậy? Cái bộ dáng này xác thực có chút cổ quái tà dị. Như vậy xem ra cái này Vàng Huy xuất hiện, xác thực mang đến cho hắn đả kích rất lớn, thần kiếm dũng sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều đả khởi bảng cửu trương. Tô Văn Hạo khẽ ngẩng đầu lên. Cái kia mũ trùm phía dưới hai mắt, so với độc xà còn lạnh hơn, khỏe miệng lại lộ ra một tia nhe răng cười, dùng cực kỳ làm đoạn ách thanh. Nói, Trấn Quốc kỵ sĩ. Chờ xem. Chương 160, chương mục ma vương liên minh, 3. Ngày thứ 2. Thí luyện tháp trung. Trương Mục đang tiến hành thực tập. Hắn dùng tử vong ngưng thị giết chết chính mình kính tượng. Thí luyện thành công. Thí luyện đánh giá, hoàn mỹ. Ngươi thu được thực tập cường hóa, vĩnh cửu sinh mệnh lực 50, vĩnh cửu tinh thần lực 50, vĩnh cửu lực lượng 10, vĩnh cửu mẫn tiệp 10, vĩnh cửu thể chất 10, vĩnh cửu ý chí 10. Ngươi đã thu được 10 lần thí luyện cường hóa. Thân thể của ngươi đã đối với thí luyện chi lực sản sinh kháng tính. Trong vòng 7 ngày cường hóa đem bị trên diện rộng suy yếu hoặc vô hiệu hóa, ngũ giai thực tập. Phi thường ra sức. Mạnh như hắn cái này đại ma vương. Cư nhiên cũng có thể đi qua thực tập tháp tới thu được đề thăng. Dĩ nhiên. Ma vương không cần tu luyện. Toàn bộ nhờ hiến tế linh hồn tới mạnh mẽ. Sở dĩ cũng không có tu vi tăng trưởng khái niệm. Nhưng mỗi lần thí luyện sau đó, các hạng thuộc tính đều sẽ đề thăng. Tuy là đơn lần đề thăng không hiệu quả rõ rệt, nhưng toàn bộ thêm tới vẫn là rất khả quan. Chương mục tổng cộng tra 10 lần. Liên tính tổng cộng thu được, vĩnh cửu sinh mệnh lực 500, vĩnh cửu tinh thần lực 500, vĩnh cửu lực lượng 100, vĩnh cửu mẫn tiệp 100, vĩnh cửu thể chất 100, vĩnh cửu ý chí 100. Thực tập tháp có hai cái đặc điểm. đệ nhất cái đặc điểm là, thí luyện gặp cường tắc cường. Người yếu gặp phải khiêu chiến biết yếu một ít, cường giả gặp phải khiêu chiến mạnh mẽ một ít, nói chung cùng thực lực bản thân là tương xứng hợp. Điều này nói rõ thực tập tháp biết quét hình thí luyện giả thuộc tính, thiên phú, năng lực, cuối cùng sáng tạo ra cùng với đối ứng thí luyện chẳng cảnh. Nhưng mà, cũng có ngoại lệ. Thực tập tháp có rõ ràng bờ UG. Nó không cách nào quét hình, phân tích hoặc phỏng chế ra một ít cao cấp năng lực. Thì như tả thần chi lực. Thì như thời không năng lực. Đang nguyên do bởi vì cái này bờ UG. Chương mục khiêu chiến 10 lần một chút khó khăn đều không cảm giác được, với hắn mà nói thực tập tháp căn bản không phải thụ ngược đái tràng, thuần túy là một cái ung dung soát thuộc tính địa phương. Cái thứ hai đặc điểm là, không cách nào vô hạn cường hóa. Thử 850 luyện tháp cường hóa. Mỗi 7 ngày tối đa hấp thu 10 lần thí luyện chi lực. Nếu như vượt qua số lần hiệu quả sẽ trên diện rộng suy yếu thậm chí vô hiệu. Cái này cũng bình thường. Trên cái thế giới này, nào có thể khiến người ta vô hạn cường hóa linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo. Nếu như thực tập tháp có thể vô hạn cường hóa. Chương mục còn luyện cái giám binh, mỗi ngày 1.000 tràng thí luyện toàn bộ chính mình soát, bế quan một năm nửa năm soát mấy trăm ngàn lần, chẳng phải là trực tiếp tại chỗ thành thần. Thực tập tháp ban cho năng lực. Xét đến cùng là một loại cường hóa năng lượng. Loại này cường hóa năng lượng tương tự với thuộc tính tinh thạch. Làm trong thời gian ngắn hấp thu dung hợp quá nhiều dĩ nhiên là có kháng tính. Vì vậy mỗi tuần hạn chế cường hóa số lần, vậy cũng có tối cao cường hóa hạn mức cao nhất. Nhưng nói tóm lại vẫn là rất không phải. 10 lần cường hóa xuống tới. Những thuộc tính này cũng không ít. Nếu như có thể lại đến cái 10 luân 8 vòng. Quang cường hóa hiệu quả liền giá trị mấy triệu thuộc tính tinh thạch. Chương mục ly khai thực tập tháp ở Ma Vương lâu đài triệu kiến một ít chủ yếu thủ hạ. Trong đó bao quát, tinh linh nạ xí lý dạ, mai ý mị dị ẩn, ải nhân mở lớn truy, thiết tu, địa tinh sắc cương, thú nhân lô các loại, chờ. Ngoại trừ thiết tâm thành chủ trương đại trùy. Còn lại đều cũng không phải triệu hoán đơn vị. Toàn bộ là đi qua thu phục lấy được bộ hạ. Bọn họ bây giờ đối với Ma Vương đều là trung thành cảnh cảnh. Ma Vương bệ hạ mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi các ngươi muốn thi hành nhiệm vụ, đó chính là đại biểu ta thăm viếng mỗi cái thành, thuyết phục những thành thị này thần phục với ta. Tiểu tinh linh vương lập tức nói. Bệ hạ, ngài liền yên tâm giao cho chúng ta a. Hỗn độn rừng rậm loạn quá lâu. Lần này nhất định phải thống nhất. Mai Y Mi Di ẩn cũng nói. Đúng vậy à, bệ hạ không cần quan tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, ngài ở ưu ám thành các loại, chờ, tin tức tốt của chúng ta. Thú nhân thành chủ gật nói, ai dám vi phạm bệ hạ ý chí, cùng thú thành 200.000 thú nhân chắc chắn hắn san thành bình y đám này thủ hạ. Ngược lại tràn ngập nhiệt tình, đều muốn biểu hiện mình. Trương Mục đối với lần này cảm thấy hài lòng. Hiện tại chiến sự tiền tuyến giao cho Trương Tam Lý Tứ Long nhất chờ thủ hạ. Phía sau thu phục rừng rậm mỗi cái thành. Mỗi cái đại bộ lạc lại giao cho tinh linh bộ tộc, ải nhân bộ tộc, địa tinh thực nhân ma cùng với nhãn người các loại, chờ, bộ chúng. Đại ma vương an tâm tọa trấn phía sau liền có thể. Dừng dậm mỗi cái thành các bộ, có thể khuyên hàng liền chiêu hàng thất bại liền đe dọa uy hiếp không thành tựu phát binh tấn công. Nếu như đánh đều đánh không phục làm sao bây giờ? Đó cũng không có biện pháp. Đồ thanh diệt tộc. Nói chung, bất kỳ thế lực nào, mơ tưởng ngăn cản ma vương kế hoạch. Ma vương sẽ không tùy tiện cao điệu xuất thủ. Trừ phi gặp phải thủ hạ không giải quyết được địch nhân. Bất quá chỉ bằng ú ám thành trước mắt nội tình, cùng với tiểu tinh linh vương bọn họ một nhóm thực lực, loại chuyện như vậy phát sinh xác suất cũng không lớn. Trương Mục nói, các ngươi lập xuống công lao cùng cống hiến cũng sẽ không uổng phí, cái này tướng cho các ngươi bộ tộc đổi lấy càng phong phú chỗ tốt đãi ngộ, thậm chí có thể đổi lấy bị ta tự mình thanh tẩy cơ hội. Đám người phân chấn. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần đi theo vị này ma vương. Bộ tộc nhất định có thể phồn vinh cương đại. Còn như ma vương thanh tẩy. Cái này không chỉ có thể trong nháy mắt để thăng đại lượng thực lực, càng có thể nói là lớn lao vinh quang, đáng ra nhóm nỗ lực tranh thủ. Cũng không lâu lắm. Đám người liền hoàn thành phân công. Nạ sĩ lý dạ, mại y mị dị ẩn, mở lớn truy, thiết tu các loại, chờ. Bọn họ thân phận có phân lượng, nhất là tinh linh vương nạ sĩ lý dạ, chủ yếu phụ trách phân công nhau chung đại hình xâm lâm thành thành phố đối với hàng công tác. Địa tinh sắc cương. Thú nhân còn phụ trách một ít thành phố nhỏ, chung cùng với bộ lạc chiêu hàng, sát cương thành tiểu vạn nha thành địa tinh tộc trưởng, sở hữu hơn 30 nhánh địa tinh thương đội, đối với từng cái thành trấn thôn xóm rõ như lòng bàn tay. Long Ma Vương quật khởi. Hôm nay đã sớm không phải bí mật. Dương dầm mỗi cái thành, mỗi cái đại bộ lạc, sớm đã lòng người bàng hoàng. Chờ đến bọn họ biết được liền thiết tâm thành, lôi minh thành đều đã đầu nhập vào Long Ma Vương, mà Ma Vương dưới trướng sở hữu 10 vạn thực nhân ma, mấy trăm ngàn thú nhân. Mấy trăm ngàn tinh linh, thậm chí mấy vạn cự nhân, thậm chí một vị tinh linh vương thời điểm. Chỉ cần đầu óc không có hư. Như vậy thì sẽ không lựa chọn đối kháng. Tiểu tinh linh vương một nhóm lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Trương Mục lại triệu kiến hai cái đặc thù thủ hạ, dũng sĩ Tô Nhan, ma vương Trần Quả Quả. Lão đại! Đại thần! Tìm chúng ta có chuyện gì? Trương Mục đi thẳng vào vấn đề. Hỗn độn rừng rậm ngoại trừ thổ dân thế lực ở ngoài, còn có hai cái thế lực không cách nào tránh khai, đó chính là ma vương thế lực, dũng sĩ thế lực. Trần Quả Quả cùng Tô Nhan liếc nhau. Nhan lập tức nói. Lão đại chuẩn bị đối với còn lại ma vương dũng sĩ hạ thủ sao? Long ảnh dũng sĩ đoàn vừa lúc có thể lần này tẩy trừ cơ hội tăng thực lực lên. Theo ta được biết, hỗn độn rừng rậm các ngóc ngách, chí ít còn có mấy trăm cái ma vương đâu. Trương Mục nói, ma vương cũng tốt, dũng sĩ cũng tốt, chỉ cần có giá trị lợi dụng, chỉ cần bằng lòng thành tâm quy thuận làm u ám phường phụ thuộc, như vậy chưa chắc không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, ta tìm các ngươi hai tới, chính là vì thương lượng chuyện này. Nếu như đuổi tận giết tuyệt, chuyện kia ngược lại dễ dàng. Trương Mục trực tiếp đem ma vương cấm vệ quân cấp cho Tô Nhan. Để cho nàng mang theo long ảnh dũng sĩ thành viên cùng với chi này siêu cường bộ đội, đem ma vương xảo huyệt toàn bộ bái phỏng một lần, thuận tiện đem nhóm san thành bình địa, không phải ung dung giải quyết vấn đề sao. Kỳ thực cũng không phải là sở hữu ma vương cùng dũng sĩ đều dã tâm bừng bừng. Trần Quả Quả liền chưa từng có đánh qua bộ lạc thôn trấn, cũng chưa từng nghĩ tới muốn xưng bá thiên hạ. Trên thực tế, ma vương chỉ cần bằng lòng phục tùng hắn, chủ động tiếp thu chú quân giám sát. Chủ động hạn chế chính mình đơn vị chiến đấu quy mô, chưa không thể tiếp tục ở nơi này sinh hoạt cùng phát triển. Ngược lại không phải là Trương Mục hảo tâm. Hắn chính là xuất phát từ lợi ích. Ma vương cũng không phải không có giá trị. Bất đồng ma vương có thể triệu hồi ra bất đồng binh chủng. Mà khác biệt chủng tộc binh chủng năng lực là hoàn toàn bất đồng. Cũng tỉ như nói hoa yêu ma vương Trần Quả Quả, nàng không lâu mới vừa lên tới tứ giai, thuận lợi giải tỏa hoa tinh linh, hoa tiên tử các loại, chờ, đơn vị. Những thứ này đơn vị có đỉnh cấp trồng trọt năng lực. Trương Mục liền lũ ám thành cùng cự thụ thành linh điền đô không có mở phát xong. Hắn hiện tại trong tay còn có mấy phần linh điền bản vẽ, đồng thời lại tiếp tục ở ma vương trên thị trường thu mua, tương lai nông trường cùng với trồng trọt quy mô tất nhiên không phải từ khổng lồ. Dù cho đem hỗn độn xâm lâm tinh linh, gỗ linh toàn bộ tập trung lại, cũng chưa chắc có thể đồng thời thỏa mãn trồng trọt, chế thuốc các loại, chờ, sinh sản công tác. Kể từ đó, chẳng phải tạo thành đại lượng lãng phí. Trương Mục vì vậy cùng Trần Quả Quả hợp tác. Hai vị ma vương kế hoạch hùn vốn xây một nhóm lớn nông trường. Trương Mục phụ trách bỏ tiền ra điền cung cấp cường lực bảo hộ, mà Trần Quả Quả ra hạt giống đồng thời chiêu mộ 3-4 giai hoa tinh linh, hoa tiên tử. Một cái ma vương. Chỉ cần có kim tệ. Chỉ cần tài nguyên nuôi lên được. Là có thể không hạn chế chiêu mộ thủ hạ. Ý vị này vô hạn nhân khẩu, chiến lực, lực lượng sản xuất. Những thứ này đỉnh cấp trồng trọt đại sư tới đào tạo linh điền. Vốn là có thể sử dụng linh điền sản lượng ở nguyên lai cơ sở tiến thêm một bước trên diện rộng tăng trưởng. Cuối cùng thu hoạch. Trương Mục cùng Trần Quả Quả 64 phần. Trương Mục phân lục thành, Trần Quả Quả cầm tứ thành, thực hiện cùng có lợi. Trần Quả Quả cầm tiền có thể từ Trương Mục nơi đây trong vòng bộ phận giá cả mua linh hồn. Hoặc là đến ma vương thị trường thu mua đá sở kỳ hiệu, cùng với còn lại chính mình cần kiến trúc bản vẽ. Cứ như vậy, dù cho một cái đơn vị chiến đấu cũng không chiêu. Trần Quả Quả cũng có thể ở cái thế giới này lẫn vào phong sinh thủy khởi, so với còn lại ma vương thoải mái gấp 10 gấp trăm lần, tương lai hoàn toàn có cơ hội thăng lên ngũ giai lục giai, trở thành một vị hòa bình quật khởi ma vương đại lão. Bởi vậy có thể thấy được, ma vương cùng ma vương trong lúc đó, chưa chắc không có hợp tác cùng thắng khả năng. Mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc ưu điểm cùng sở trường, dù cho nhỏ yếu như gỗ lỉn tộc ma vương, chỉ cần thật quy thuận tiếp thu quản chế, uống xong tiên huyết thánh ly rượu máu. Như vậy thì là có cự đại giá trị. Sở dĩ, Trương Mục kế hoạch rất đơn giản. Hắn đối với hai vị thủ hạ nói, ta chuẩn bị tổ kiến một cái ma vương liên minh, chuyên môn chiêu mộ nguyện ý buông tha chủ quyền, thành đầu ưu ám thành lệ thuộc ma vương lãnh địa, cái liên minh này liền do Trần Quả Quả ngươi tới quản lý a. Trần Quả Quả run lên cánh vẻ mặt kinh ngạc nói, ai nha, không cẩn thận lên trước nha, ta đây không phải là thành ma vương minh đại minh chủ. Nàng có chút không tin rằng, nhưng là, ta thật có thể làm tốt công việc này sao? Trương Mục nói. Tô Nhan cũng có thể làm dũng sĩ đoàn trưởng, ngươi làm sao lại không thể làm ma vương minh chủ? Tô Nhan lập tức nói. Đúng rồi, có lao đại bảo hộ, ta và tiểu nam thành chủ cũng sẽ hỗ trợ, coi như là cá mặn cũng bay lên trời, ngươi thì để xuống lòng này a. Ừm, ta sẽ cố gắng. Trần Quả Quả gật đầu. Trương Mục nói tiếp. Như vậy việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi lập tức xuất động, ta đem ta cấm vệ quân đoàn cấp cho vị nhóm dùng, các ngươi lập tức đem hỗn độn rừng rậm ma vương lãnh địa đều khảo sát một bên. Ma vương cấm vệ quân đoàn. Tô Nhan vui mừng quá đỗi. Thật tốt quá, thừa dịp cái này cơ hội, ta có thể đem dũng sĩ đoàn thành viên bồi dưỡng, dù sao hiện tại ngoại trừ ta ra, toàn bộ Long Ảnh dũng sĩ đoàn, liền một cái tứ giai đều không có. Ngược lại nhiệm vụ đã bàn giao đi xuống. Còn nên làm sao chấp hành là chuyện của bọn họ. Hỗn độn rừng rậm ma vương nhiều lắm, tuyệt đại đa số ma vương phải không nguyện quy hàng, đối với cái này chút cũng chỉ có thể tiện nghi Nhan cùng với Long Ảnh dũng sĩ. Đương nhiên thuận tiện cũng có thể thu về một đống tài nguyên cùng kỹ năng. Tô Nhan cùng Trần Quả Quả sau khi rời khỏi. Trương Mục đột nhiên phát hiện từ vừa rồi bắt đầu, chính mình người chơi nhật ký giao diện bên trên, đang ở điên cuồng đổi mới lấy các loại chiến thư hơi thở. Ngươi giết chết binh lính đế quốc, thu được 70 kim tệ. Ngươi giết chết binh lính đế quốc, thu được 70 kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc pháp sư, thu được 100 kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc kỵ binh, thu được 120 kim tệ. Trương Mục đoán cũng không cần đoán. Huyết tinh pháo đài phòng trường đã đánh nhau. Hắn hôm qua mới đạt được quân đế quốc di chuyển tin tức, gồm Trương Tam Lý Tứ Long nhất phái qua, không nghĩ tới ngày hôm nay liền bị quân đoàn đế quốc đánh bất ngờ, bọn người kia động tác còn rất nhanh nha. Chương 161, Trấn Quốc Kỵ Sĩ cùng Tà Thần Quái Vật Tô Văn Hạo, 4. Hoàng hôn. Ánh tà dương như máu. Một chi quy mô kinh người bộ đội. Như tính bằng đơn vị hàng nghìn đàn kiến ở đại địa có điều không phải rối di động. Hoàng Huy cưới một đầu độc giác phi mã, đang đi ở đại bộ đội phía trước nhất. Một thân kim giáp thập phần mắt sáng, toàn thân tràn ra cường đại khí tức, làm cho phụ cận ma thú căn bản không dám dựa vào gần. Lúc này, Hoàng Huy nhíu mày lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một chi rời rạc chật vật bộ đội đang gấp trở về. Người cầm đầu, không là người khác, chính là quân đoàn trưởng. Hoàng Huy biểu tình không vui nói. Xem ra đánh bất ngờ thất bại. Nguyên lai. Xuất phát trước. Hoàng Huy cảm thấy có thể thừa dịp địch chưa chuẩn bị. Trước phái một chi khinh kỵ binh suốt đêm nghìn dặm buôn tập. Nếu như pháo đài không hề phòng bị bị một lần hành động công phá liền không còn gì tốt hơn nhất. Cho dù không có thể thành công công phá pháo đài, chí ít cũng muốn xuất kỳ bất ý tạo thành tổn thất, làm cho pháo đài trận cước đại loạn, là chủ lực tranh thủ tiên cơ, thuận tiện thăm dò thực lực. Vì thế, quân đoàn trưởng tự thân xuất mã. Tổng cộng xuất động gần 10.000 người. Lúc này quân đoàn trưởng cao cấp ma ly g một trụ đều vỡ thành sắt vụn, bị thương 4-5 chỗ. Đủ có thể thấy tình hình chiến đấu hung hiểm. Hoàng Huy hỏi. Pháo đài phòng ngự như thế nào? Khoảng chừng có bao nhiêu địch nhân? Quân đoàn trưởng chật vật lại nghĩ mà sợ nói. Kỵ sĩ đại nhân, huyết tinh pháo đài sớm có phòng bị, hơn nữa quân coi giữ quy mô vượt xa quá mong muốn. Cái tòa này pháo đài vốn có viễn trình trinh sát phương tiện, từ rất xa địa phương liền phát hiện quân ta, vài tòa cường đại ma pháp công kích kiến trúc, có thể phóng thích diện tích lớn xét công kích. Trừ những thứ này ra, trong cứ điểm có 5.000 đến 1 vạn con tà nhãn ma vật, này ma vật công kích khoảng cách có thể đạt được ngàn mét có hơn, lực sát thương phi thường kinh người, nếu như bị tập trung công kích, cho dù là mạt tướng cũng không chịu nổi. Căn cứ chưa đem trinh sát. Huyết tinh pháo đài đóng quân mấy vạn. Trong đó bao quát tinh linh tộc, thú nhân tộc, thực nhân ma tộc, cùng với hiếm thấy long nhân tộc, chiến sĩ chiến lược hoàn toàn không kém đế quốc quân chính quy. Nhiều như vậy. Hoàng Huy vừa sợ vừa não. Tô Văn Hạo phế vật này vướng víu lâu như vậy. Thậm chí ngay cả ma vương quân đoàn là thực lực gì đều không làm rõ ràng. Cũng khó trách hắn lần trước phát động gia tộc kỵ binh tiến công pháo đài biết toàn quân bị diệt. Quân đoàn trưởng lo lắng nói. Ma vương xem ra chuẩn bị toàn lực tử thủ pháo đài, tuy là quân ta số lượng là đối phương gấp 4-5 lần, nhưng ma vương quân dù sao có phòng ngự địa lợi, nếu như toàn diện cường công coi như có thể thắng, binh lính đế quốc cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Tuy là đánh bất ngờ lấy thảm bại cáo chung, nhưng quân đoàn trưởng lo lắng nhất không phải có thể hay không phá địch. Lo lắng nhất chính là có thể hay không cho quân đoàn tạo thành quá lớn thương hại. Không sai. Tuy là ma vương quân đoàn cường đại. Thế nhưng quân đoàn trưởng cho rằng quân đế quốc ưu thế càng lớn. Đế quốc quân chính quy binh sĩ, 80% ở trên, đều đạt được tinh anh đơn vị tiêu chuẩn, khổng lồ số lượng cùng thực lực đặt nơi đây. Hoàn toàn chiến bại không quá có thể. Nhưng là huyết tinh pháo đài quá khó khăn gặm. Gắng phải lấy xuống. Khó tránh khỏi sập hàm răng. Chỉ có thể thu được bất đắc dĩ thắng thảm. Hoàng Huy nói. Không sao cả, đánh lén không thành tựu quên đi, tướng quân trinh sát rõ ràng địch tình, với ta mà nói cũng đã đầy đủ ý. Có ta ở đây, bọn họ không đáng để lo, càng không tạo nổi sóng gió gì. Ngày thứ hai còn giống như là thủy triều quân đế quốc, liền đặt đến huyết tinh pháo đài phụ cận, bọn họ ở 4-5 dặm ngừng lại, vượt lên trước nhãn ma tộc sinh vật phạm vi công kích. Đã đủ an toàn, lại có lực uy hiếp. Gần 200.000 kích thước lớn quân, binh sĩ ăn mặc chế thức khôi giáp, cầm chế thức vũ khí. tinh kỳ cuồn cuộn, tiếng trống như sấm, ma pháp lồng bảo hộ quang mang liên tiếp, riêng này rậm rạp số lượng, cũng đủ để tạo thành cường liệt trùng kích cùng với cảm giác áp bách. Cùng trước một lần bất đồng. Lần này đế quốc là muốn quyết tâm. Quân đoàn trưởng nói, ta kiến nghị phòng ngự toàn bộ khai hỏa, đứng vững tà nhãn cùng tinh linh pháp sư công kích, chỉ cần đại quân có thể phá ra kết giới, thuận lợi tiến vào pháo đài bên trong, chúng ta đem có thể dùng số lượng ung dung nghiền ép bọn họ. Hoàng Huy cũng không tán thành. Gấp cái gì? Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể giết ma vương. Những thứ này nanh vuốt làm sao đủ sợ hãi. Các ngươi lưu lại nơi này, ta đi lên thử xem. Hắn khống chế phi mã rơi xuống pháo đài trước 2000m địa phương, từ lưng ngựa nhảy xuống phía sau, tiếp lấy bắt đầu kiêu ngạo khiêu khích. Ma vương! Ta biết ngươi liền tại pháo đài bên trong. Nhìn thấy không? Ngươi tất cả đều là tinh anh đơn vị. Ha ha ha, ngươi có phải hay không bắt đầu cảm giác tuyệt vọng, ngươi có phải hay không đã cảm thấy sợ hãi? Vậy thì đúng rồi. Ngươi không có phần thắng chút nào. Ở trước mặt ta, ở đế quốc trước mặt, ngươi chính là một cái chê cười, ngươi chính là một cái không tự lượng sức khôi hài tên hề. Dù cho ngươi chế tạo một chi đối với ma vương mà nói có thể nói kiệt tác siêu cường quân đội, thế nhưng điểm ấy quy mô ở đế quốc trước mặt chả là cái cóc khô gì. Nói. Hoàng Huy rút kiếm ra. Không có bất ngờ trò chơi không dễ chơi. Ta hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần có người có thể đi ra đả đảo ta, quân đoàn đế quốc đem tạm thời thối lui, cho các ngươi cũng đem thu được một đoạn thời gian cầu an. Quân đoàn trưởng minh bạch rồi trấn quốc kỵ sĩ đại nhân ý tưởng. Lấy thân làm ngồi, dụ địch ra khỏi thành, nếu như đối phương thực sự trúng kế, như vậy đem mất đi ưu thế lớn nhất. Đại cửa bị mở ra. Số lượng thiên long nhân từ pháo đài bên trong cấp tốc xếp hàng đến pháo đài bên ngoài. Thật tốt quá. Cư nhiên thành công. Ma vương cư nhiên trúng kế. Quá ngu xuẩn. Ma vương chẳng lẽ thật sự cho rằng mình có thể đối kháng trấn quốc kỵ sĩ chứ? Quân đoàn trưởng trong tay có quan hệ với ma vương tư liệu. Ma vương bất quá tứ giai thực lực, đừng nói thời gian ngắn như vậy, không quá có thể đột phá, cho dù thật đột phá thực lực, cùng trấn quốc kỵ sĩ loại này tầng thứ tồn tại đối lên, cũng là hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Nói khoác mà không biết ngượng đồ đạc, dám ở cái này nói ẩu nói tả, ngươi đối với lực lượng chân chính không hay biết, nhưng ngươi lại không có cái này cơ hội. Lúc này Trương Tam Quang hoàn toàn bộ khai hỏa vừa nhảy ra. Đi tìm chết. Địa Long Đại Nguyên Soái có tứ giai đỉnh cấp bá chủ thực lực. Bây giờ binh đoàn gia chỉ quang hoàn toàn bộ khai hỏa, đủ để đối kháng ngũ giai bá chủ đơn vị, mà Lý Tư Âm thẩm gia chỉ huyết chi nghi thức, làm cho hắn hầu như đứng ở thế bất bại. Một tiếng đinh thai nhức góc rít đảo. Dài mấy chục thước độc giác kim cương Địa Long xuất hiện. Trương Tam cắt thành Địa Long hình thái trực tiếp đối hướng về phía Hoàng Huy. Ma Vương. Đây là Long Ma Vương. Khí thế thật là đáng sợ. Ma Vương dễ dàng như vậy bị kích đi ra. Xem ra cái này ma vương không có đầu óc. Quân đoàn đế quốc tướng quân đều xem qua huyết tinh cứ điểm ký ức thủy tinh. Bọn họ nhận ra, đầu này kinh khủng địa long, chính là thủy tinh trong hình ảnh, từng cầm đầu công phá cứ điểm địa long, không nghĩ tới hắn mang bổn tộc bộ đội ra khỏi thành.